Chương 278, Tần Dương kế hoạch chương 278, Tần Dương kế hoạch những đầu mối này chỉ hướng một cái khiến người khiếp sợ sự thật, năm đó hung thủ khả năng cũng không phải ta nhóm nơi cho rằng loại này. Lời nói giống như lưỡi dao sắc bén, phá vỡ trong thư phòng kia áp lực yên tĩnh, mỗi một chữ đều giống như băng lãnh giọt mưa, vô tình đánh vào Bợ Rủ Sở trong lòng. Bợ Rủ Sở nghe vậy, trong tay hồ sơ khẽ run, kia hồ sơ tờ giấy phát ra nhẹ nhàng tiếng xào xạc, phản phất cũng tại làm cho này sắp phá vỡ lịch sử run rẩy run. Hắn nỗ lực duy trì trấn định, đôi môi thật chặt mân chung một chỗ, cắn hơi trở nên trắng. Hầu kết trên dưới lắc lư, giống như là tại khó khăn nuốt xuống kia đột nhiên dâng lên tâm tình rất phức tạp. Bợ Rủ Sở thanh âm khẽ run nói ra, ngươi nói là, phụ mẫu ta, bọn họ chết, khả năng có ẩn tình khác. Thanh âm giống như là từ xa xôi địa phương truyền đến, mang theo một loại vô pháp tin cảm giác trống rỗng. Gọt Đồn gật đầu một cái, trên phần đầu xuống di động động tác chậm chạp nặng nề, giống như là gánh chịu áp lực khổng lồ. Trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng kiên định, kia đồng tình giống như là một vị ấm áp nước suối, cố gắng làm dịu Bợ Rủ Sở nội tâm thống khổ, mà kia kiên định giống như là một tòa sừng sững không ngã hải đăng, làm cho này cái sắp lọt vào hỗn loạn chân tướng chỉ rõ ràng phương hướng. Gọt Đồn kiên định nói ra, vâng, Bợ Rủ Sở, chúng ta có lý do tin tưởng, chính thức hung thủ khả năng vẫn còn ở nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, mà cái kia bị định tội người rất có thể là bị hoan uổng. Lời nói như linh đóng cột, mỗi một chữ đều giống như một khóa đinh tử, hung hãn mà ghim vào Bợ Rủ Sở trong tâm kia vốn cho là đã khép lại vết thương. Bợ Rủ Sở nhắm mắt lại, lông mi đang khẽ run, giống như là hai cái bị khốn trụ hồ điệp. Hắn hít sâu một hơi, không khí bước vào phổi thanh âm giống như kéo dương phong một dạng, bình thường, nặng nề mà áp lực. Hắn cố gắng tiêu hóa đột nhiên xuất hiện này tin tức, trong đầu giống như là có một đợt phong bạo chính tại tàn phá bờ bãi, năm xưa nhớ lại cùng hiện đang khiếp sợ đan vào lẫn nhau, để cho nội tâm lọt vào một phiến hỗn loạn. Một lát sau, hắn lại lần nữa mở mắt, trong mắt lập lòe tâm tình rất phức tạp, có phẫn nộ, có mê man, có bi thương, còn có một loại đúng, đối với chân tướng mãnh liệt khát vọng. Bợ Rủ Sở phức tạp nói ra, Gọt Đồn cảnh quan, chuyện này, cái này với ta mà nói quá đột ngột. Ta vẫn cho là ta đã tiếp nhận phụ mẫu ly thế, tiếp nhận cái kia hung thủ tồn tại. Nhưng bây giờ, ngươi nói cho ta cái này hết thảy khả năng đều là sai. Thanh âm mang theo một loại bất lực mê man, giống như là một cái ở trong bóng tối đột nhiên mất đi phương hướng hải tử. Gọt Đồn đi tiến đến một bước, bước chân trầm ổn mà kiên định, mỗi một bước đều giống như đạp ở Bợ Rủ Sở hỗn loạn tiếng lòng trên. Hắn vô nhẹ nhẹ đập Bợ Rủ Sở bả vai, cái tay kia rắn chắc mà ấm áp, bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua y phục truyền đến Bợ Rủ Sở trên bả vai, giống như là một loại im lặng an ủi. Gọt Đồn an ủi nói ra, Bợ Rủ Sở, ta hiểu ngươi cảm thụ, nhưng chân tướng thường thường so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phức tạp và tàn khốc. Với tư cách cảnh sát, ta chức trách chính là theo đuổi chân tướng, vô luận nó bao nhiêu khiến người khó có thể tiếp nhận. Thanh âm ôn nhu mà kiên định, giống như là một hồi xuân phong, cố gắng thổi tan Bợ Rủ Sở trong tâm lo lắng. Bợ Rủ Sở trầm mặc chốc lát, ánh mắt trở nên có chút trống rỗng, giống như là lọt vào thâm sâu trầm tư. Hắn giống như là đang nhớ lại đi qua từng ly từng tí, hoặc như là đang suy tư cái này đột nhiên xuất hiện chân tướng sẽ mang đến khả năng vô số. Cơ thể hơi lắc lư, giống như là đang cuộn trào mãnh liệt chân tướng thủy triều bên trong nỗ lực duy trì thăng bằng thuyền nhỏ. Bợ Rủ Sở chậm rãi nói ra, Gọt Đồn cảnh quan, ngươi tại sao tới tìm ta? Ngươi hy vọng ta làm cái gì? Thanh âm trở nên bình tĩnh mà lý tính, giống như là từ hỗn loạn tâm tình bên trong vùng vây đi ra, cố gắng bắt lấy một ít thực tế đồ vật. Gọt Đồn nhìn thẳng Bợ Rủ Sở ánh mắt kiên định nóng rực, giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Trong đôi mắt không chút do dự nào cùng lùi bước, chỉ có đúng, đối với chính nghĩa cố chấp theo đuổi. Lông mày hơi hơi dương lên, cho thấy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Gọt Đồn thành khẩn nói ra, Bợ Rủ Sở, ta tới tìm ngươi là bởi vì ta tin tưởng ngươi có năng lực cũng có ý nguyện đi để lộ cái này chân tướng. Ngươi không chỉ là bên gia tộc người thừa kế, càng là một cái có tinh thần chính nghĩa, có trí tuệ người. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác, cùng nhau truy xét vụ án này, vì là những người vô tội kia lấy lại công đạo. Lời nói tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi, giống như là một cái chìa khóa, cố gắng mở ra Bợ Rủ Sở trong tâm kia phiến cất giấu dũng khí cùng quyết tâm lớn cửa. Bợ Rủ Sở nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt kích động. Kia kích động giống như là một cổ mãnh liệt dung nham, ở đáy lòng sôi trào. Hắn đứng lên, ghế tại hắn đứng dậy trong nháy mắt về phía sau hoạt động một đoạn ngắn khoảng cách, phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát. Hắn đi tới trước cửa sổ, bước chân có chút gấp thúc, mỗi một bước đều mang nội tâm kích động. Hắn nhìn đến bên ngoài bầu trời đêm giống như là một khối to lớn hắc sắc tơ lụa, phía trên điểm xuyết vô số lấp loé tinh tinh, những ngôi sao kia giống như là xa xôi hy vọng, như ẩn như hiện trong bóng tối. Bợ Rủ Sở nội tâm âm thầm nhẹ nói, phụ mẫu, nếu mà đây là thật, ta nhất định sẽ vì các ngươi tìm ra chính thức hung thủ, để cho chân tướng phơi trần khắp thiên hạ. Trong ánh mắt lộ ra một loại kiên định quyết tâm, kia quyết tâm giống như là một khỏa vĩnh viễn không bao giờ tắt tinh thần, tại đôi mắt sâu bên trong lóng lánh hào quang áo ánh. Xoay người, Bợ Rủ Sở nhìn về phía Gọt Đồn, hắn kia đôi mắt thâm thúy bên trong giống như là có hai đoàn ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhảy, đó chính là lập lòe kiên định quan mang. Ánh mắt giống như mũi tên một dạng, bình thường, thẳng tắp bắn về phía Gọt Đồn, ẩn chứa trong đó quyết tâm phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám. Lông mày hơi hơi dương lên, giống như là hai tòa kiên nghị sơn phong, sừng sững tại hắn cặp kia lấp lánh có thần trong mắt mới. Đôi môi mím thật chặt, khóe miệng đường cong hiện ra cực kỳ cứng tráng. Phản phất tại im lặng nói ra nội tâm của hắn kiên định bất di tín niệm. Bợ Rủ Sở kiên định nói ra, Gọt Đồn cảnh quan, ta nguyện ý cùng người hợp tác. Nhưng ta phải thế nào làm? Từ nơi nào bắt đầu? Thanh âm âm u mà có lực, mỗi một chữ đều giống như từ lồng ngực sâu bên trong phát ra trọng truy tiếng đánh, tại yên tĩnh trong căn phòng quân quẩn, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Gọt Đồn khẽ mỉm cười, nụ cười kia giống như tảng sáng thời gian xuyên thấu tầng mây luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời, cho cái này hơi hiện ra áp lực bầu không khí mang theo một tia hy vọng ánh dạng đông. Hắn chậm rãi đưa tay vào trong túi, động tác trầm ổn mà chậm chậm, giống như là tại tiến hành một cái trang trọng nghi thức. Ngón tay ở trong túi lục lọi, túi vải vóc phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát, thanh âm kia đang an tĩnh trong hoàn cảnh hiện ra cực kỳ rõ ràng. Rốt cuộc, hắn móc ra một phần văn kiện tờ giấy có một chút nếp nhăn, đó là bị lặp đi lặp lại lật xem cùng mang theo lưu lại xuống vết tích. Văn kiện danh giới đã có nhiều chút mài mòn, cho thấy nó đã trải qua không ít gián tiếp. Gọt Đồn đưa lên văn kiện nói ra, đây là chúng ta đã nắm giữ một ít đầu mối mới cùng chứng cứ. Chúng ta có thể từ những đầu mối này tới tay, từng bước một để lộ chân tướng. Đương nhiên, khả năng này sẽ là một đầu tràn đầy nguy hiểm và khó khăn đường, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta nhóm tề tâm hiệp lực, liền không có gì là không có khả năng. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Bợ Rủ Sở, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng khích lệ. Tay vững vàng cầm lấy văn kiện, cánh tay đưa thẳng tắp, giống như là tại truyền lại một loại thần thánh sứ mệnh. Bợ Rủ Sở nhận lấy văn kiện, ngón tay nhẹ nhàng va chạm vào văn kiện trong nháy mắt, giống như là chạm điện mở dạng, bình thường, một loại sứ mệnh cảm giác tự nhiên mà sinh. Ngón tay thật chặt nắm giữ văn kiện hiện cả cụ, sau đó dè đặt đem văn kiện lấy tới, phảng phất đây là một phần vô cùng bảo vật quý giá. Hắn bắt đầu cẩn thận lật xem, mỗi một trang văn kiện ở trong tay nhẹ nhàng chuyển động, phát ra nhẹ nhàng tiếng xào xạc, thanh âm kia giống như là thần bí thì thầm, như nói nuốt ở bí mật trong đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên văn kiện văn tự cùng hình ảnh, trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú cùng nghiêm túc. Mỗi một hàng chữ hắn đều thấy 10 phần cẩn thận, dường như muốn đem mỗi một chữ đều khắc vào trong đầu. Chân mày khi thì hơi nhíu lên, giống như là đang suy tư văn kiện bên trong một cái phức tạp manh mối, khi thì lại giãn ra, giống như là đột nhiên lý giải trong đó một cái quan trọng tin tức. Mỗi lật một trang, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định một phần, kia kiên định giống như là đang không ngừng tích lũy lực lượng, từ trong ánh mắt từng bước lan ra đến toàn thân. Vợ dù sờ nghiêm túc nói, Gọt Đồn cảnh quan, ngươi cho ta cơ hội này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, không chỉ vì là phụ mẫu ta, cũng vì những cái kia vô tội người bị hại. Thanh âm tràn đầy cảm kích cùng trân trọng, giống như một người trung thực đáng kính tín đồ tại hướng về thần linh ứng thuận trang nghiêm lời thề. Trong đôi mắt lập lòe kiên định qua mang, tia sáng kia giống như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, rực rỡ mà lóa mắt. Gọt Đồn gật đầu một cái, trên phần đầu xuống di động động tác chậm chạp trầm ổn, giống như là đang đối với Bợ Rủ Sở lời nói biểu thị nhất trang trọng tán thành. Trong ánh mắt lập lòe tán thưởng qua mang, tia sáng kia giống như tia nước nhỏ bên trong sóng gợn lan tan, ấm áp mà êm dịu. Gọt Đồn tán thưởng nói ra, Bợ Rủ Sở, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, để cho chính nghĩa đạt được quyết trường. Thanh âm kiên định có lực, mỗi một chữ đều giống như đang vì chính nghĩa vang lên trong trận, tràn đầy lực lượng cùng khích lệ nhân tâm lực lượng. Gọt Thảm thành phố bóng đêm thâm trầm giống như một khối to lớn hắc sắc màn che, châm điện điện áp ở trên bầu trời thành phố. Toàn bộ thành thị phảng phất bị hắc ám thôn vệ, chỉ có sở cảnh sát đèn chỉ quăng ở trong bóng tối hiện ra cực kỳ chói mắt. Kia đèn chỉ quăng giống như là trong bóng tối cô đảo, tản ra cô độc mà quật cường quan mang. Sở cảnh sát kiến trúc ở trong bóng tối có vẻ hơi âm u, màu xám vách tường tại đèn chỉ quăng chiếu rọi càng hiện ra lạnh lùng. Trên vách tường có năm tháng dấu vết loang lổ, đó là Gọt Thảm thành phố vô số tội ác cùng đấu tranh lưu lại vết sẹo. Gọt Đồn cảnh quan bên trong phòng làm việc, ánh đèn mờ nhạt mà ảm đạm, giống như là một cái mệt mỏi lão nhân tại thoi thoát. Kia hoàng hôn đèn chỉ quăng ở trong phòng chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trong phòng làm việc tràn ngập một loại áp lực mà nặng nề khí tức, treo trên vách tường một ít Gọt Thảm thành phố địa đồ cùng sở cảnh sát quy định chế độ, tờ giấy đã có nhiều chút ấu vàng, cạnh góc cũng hơi xoắn, giống như là như nói chúng nó nơi trải qua 5 tháng rất dài. Gọt Đồn ngồi tại trước bàn làm việc, thân ảnh tại hoàng hôn dưới ánh đèn có vẻ hơi tịch mịch. Cao mày, kia hai đạo lông mày giống như là hai đầu dây dưa cùng nhau run, thật chặt xoắn xuýt chung một chỗ. Ánh mắt chuyên chú nhìn trước mặt để liên quan tới vẹn chín mất tích án một đôi văn kiện cùng hình ảnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ hề bại nhưng như cũ kiên định. Ánh mắt xung quanh có nhàn nhạt vành mắt đen, đó là thời gian dài thức đêm cùng áp lực khủng lồ chứng minh. Tóc có một số bừa bộn, vài cọng tóc không nghe lời dựng thẳng đến, giống như là đang kháng nghị hắn quá độ mệt nhọc. Lúc này, cửa bị đẩy ra, cánh cửa kia bản lề phát ra một hồi chói tai tiếng két, giống như là một cái rên thống khổ. Tổ trọng án người phụ trách, Hạ Vị Bợ Dọc Cả ẻn đi tới. Thân ảnh xuất hiện ở cửa, giống như là một cái từ trong bóng tối đột nhiên xông vào. Hắn thân hình cao lớn mà khôi ngô, bả vai rộng rãi giống như là một bức tượng, cho người một loại mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Hắn thân mặc hơi hiện ra cũ kỹ Âu phục. Âu phục màu sắc đã có nhiều chút phai màu, đó là hắn vô số lần buôn ba tại án cái trong vòng điều tra vết tích. Cà vạt đánh cho có chút lòng tán, cổ áo hơi rộng mở, lộ ra một mảng nhỏ rắn chắc lồng ngực. Hạ Vị trực tiếp mà nghiêm túc nói ra, Gọt Đồn, chúng ta được, phải, nói chuyện một chút bèn chỉnh sự tình mất tích. Thanh âm giống như tiếng sấm một dạng ở trong phòng làm việc vang dội, đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh. Ánh mắt sắc bén giống như chỉ mừng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Gọt Đồn, ánh mắt kia mang theo nhìn kỹ cùng hoài nghi. Gọt Đồn ngẩng đầu, động tác hơi chậm một chút chậm, giống như là một cái bị nặng nghề gánh vác gáp tới hơi choáng người. Trong ánh mắt hiện ra vẻ hề bại nhưng như cũ kiên định, kia mệt mỏi giống như là một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ tại hắn ánh mắt kiên định bên trên. Trong đôi mắt có tia máu, đó là thời gian dài suy nghĩ cùng áp lực kết quả. Gọt Đồn trầm ổn nói ra, Hạ Vị, ta biết ngươi đối với án này chú ý, nhưng tin tưởng ta, ta cùng với vẹn chín mất tích không có liên quan. Đóng. Thanh âm tuy nhiên trầm ổn nhưng lại mang theo một loại bất đắc dĩ mệt mỏi, giống như một cái luôn là bị hiểu lầm người tại vô lực biện giải. Hạ Vị đi tới Gọt Đồn đối diện ngồi xuống, bước chân nặng nề mà có lực, mỗi một bước đều giống như ở trên sàn nhà gõ ra một cái nặng nề thanh âm. Dãy ở trên sàn nhà phát ra tiếng vang trầm trầm, giống như là nội tâm của hắn hoài nghi bảo vệ. Hắn hai tay quanh đặt lên bàn, cái kia hai tay to khỏe mà có lực, trên ngón tay có một ít vết sẹo thật nhỏ, đó là hắn tại chấp hành nhiệm vụ lúc lưu lại ấn ký. Ánh mắt sắc bén giống như lao kiếm, thẳng tắp xuyên thấu gọt đồn ngụy trang, tuy nhiên gọt đồn cũng không có ngụy trang, cố gắng từ gọt đồn trong ánh mắt tìm ra một chút cái hở. Hạ Vĩ nghi vấn nói ra, không có liên quan, đóng. Vậy tại sao nơi có manh mối đều chỉ hướng ngươi? Ngươi gần nhất cùng hắn thường xuyên tiếp xúc, hơn nữa tại hắn trước khi mất tích đêm tối, các ngươi còn phát sinh tranh chấp. Thanh âm tràn đầy hoài nghi và chất vấn, mỗi một chữ đều giống như băng lánh giọt mưa, vô tình đánh vào gọt đồn trong lòng. Gọt đồn thở dài, khẩu khí kia giống như là từ hắn sâu trong linh hồn phun ra mệt mỏi. Và vai hơi chìm xuống, giống như là bị áp lực vô hình áp tới thấp hơn. Hắn bắt đầu giải thích, thanh âm có một số âm u, giống như là đang giảng giải một cái bất đắc dĩ cố sự. Gọt đồn giải thích nói ra, Hạ Vĩ, ta thừa nhận chúng ta ở giữa có tranh chấp, nhưng đó hoàn toàn là bởi vì trong công tác khác nhau. Bèn chín một mực tại tiến hành phi pháp hoạt động, ta với tư cách cảnh sát, có trách nhiệm ngăn cản hắn. Nhưng ta hành động thủy chung là tại pháp luật cơ cấu bên trong tiến hành, ta chưa bao giờ có bất luận cái gì hành vi phi pháp. Ánh mắt thành khẩn mà kiên định, thẳng tắp nhìn Hạ Vĩ, giống như là tại hướng về hắn triển lãm chính mình nội tâm thản nhiên. Hạ Vĩ gật đầu một cái, nhưng hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ. Đầu động tác có một số cơ giới, giống như là tại tiến hành một loại lệ được đáp ứng, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo chút hoài nghi. Hạ Vĩ bình tĩnh phân tích nói ra, ta minh bạch ngươi lập trường, gọt đồn. Nhưng ngươi cũng biết, tại trong thành phố này, chân tướng thường thường bị che giấu ở dưới bóng ma. Bèn chìm thế lực to lớn, sau khi hắn mất tích, toàn bộ thành thị đều rung động lay động. Chúng ta cần một cái rõ ràng đáp án, đến lăng xuống cuộc phong ba này. Thanh em bình tĩnh mà lý trí, giống như là tại cân nhắc lợi và hại, nhưng trong đó cũng xen lẫn một tia đúng, đối với chân tướng khát vọng. Gọt đồn đứng lên, ghế tại hắn đứng dậy trong nháy mắt về phía sau hoạt động một đoạn ngắn khoảng cách, phát ra một hồi nhẹ nhàng tiếng ma sát. Hắn đi tới bên cửa sổ, bước chân có một số nặng nề, giống như là mang theo lòng tràn đầy lo lắng. Hắn nhìn đến bên ngoài hắc ám, kia hắc ám giống như là vô tận tâm nguyên, cắn nuốt hết thảy quang minh cùng hy vọng. Gọt đồn trầm tư nói ra, ta minh bạch ngươi áp lực, Hạ Vĩ. Nhưng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho người vô tội bị mưu hại. Ta sẽ tiếp tục điều tra chuyện này, tìm ra chính thức hậu trường hắc thủ. Thanh âm âm u mà kiên định, giống như là ở trong bóng tối một mình tuyên đệ, thanh âm kia bên trong tràn đầy bất khuất cùng đúng, đối với chính nghĩa cố chấp theo đuổi. Hạ Vĩ đứng lên, hắn kia cao to thân thể từ trên ghế chậm rãi dâng lên, ghế bởi vì hắn đứng dậy lực lượng hơi về phía sau nghiêng về một chút, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng két. Động tác trầm ổn mà có lực, mỗi một cái động tác đều giống như đi qua nghị cặn kẽ, giống như hắn tại xử lý án kiện lúc phong cách một dạng. Hắn bước kiên định tốc độ hướng đi gọt đồn, mỗi một bước đều ở trên sàn nhà bước ra một cái nhẹ nhàng tiếng vang, thanh âm kia tại yên tĩnh trong căn phòng hiện ra cực kỳ rõ ràng, phảng phất là nội tâm của hắn suy nghĩ tiết tấu ở phía ngoài một loại thể hiện. Hạ Vĩ nghiêm túc nói, gọt đồn, ta tin tưởng ngươi năng lực, cũng tin tưởng ngươi thanh bạch, nhưng ngươi nhất thiết phải cẩn thận, bèn chỉnh thế lực so với ngươi tưởng tượng phức tạp. Nếu mà ngươi cần giúp đỡ, tùy thời nói cho ta. Thanh âm âm u mà thành khẩn, mang theo một loại thâm hậu tình nghĩa. Trong ánh mắt tràn đầy chân thành, đó là một loại tại trải qua vô số mưa gió cùng kề vai chiến đấu sau đó mới có tín nhiệm. Ánh mắt nhìn chằm chằm gọt đồn, trong ánh mắt không có một chút do dự, giống như hắn tại chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ lúc một dạng kiên định. Lông mày hơi hơi dương lên, cho thấy lời hắn bên trong nghiêm túc cùng nghiêm túc. Gọt đồn quay đầu, động tác hơi chậm một chút chậm, giống như là bị áp lực khủng lồ cùng mệt mỏi liên lụy. Ánh mắt chậm rãi rời về phía Hạ Vĩ, làm ánh mắt cùng Hạ Vĩ giao hội lúc, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Tia cảm kích giống như là trong bóng tối một tia vi ánh sáng, trong nháy mắt thắp sáng hắn kia hơi hiện ra mệt mỏi hai mắt. Trong đôi mắt giống như là có một vịnh thanh tuyền đang cuộn trào, đó là bị bằng hữu tín nhiệm cùng sau đó cảm động. Gọt đồn cảm kích nói ra, ngươi, Hạ Vĩ, có bằng hữu ngươi như vậy, ta rất may mắn. Thanh âm hắn có một số khàn tiếng, đó là thời gian dài mệt nhọc cùng tinh thần căng thẳng kết quả. Đôi môi khẽ run, giống như là đang cố gắng đè nén sâu trong nội tâm tâm tình rất phức tạp. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười mịn, tia cười mịn tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại tràn đầy chân thành, giống như là ở trong bóng tối nở rộ một đóa hoa nhỏ, cho cái này áp lực bầu không khí mang theo một tia ấm áp. Thời gian đưa đẩy, gọt đồn bắt đầu thâm nhập điều tra bẹn chỉ mất tích án. Thân ảnh xuất hiện ở gò thảm thành phố các ngõ ngách, vô luận là hắc ám ở bước lòng đất thông đạo, vẫn là phồn hoa sau lưng cất giấu tội ác đường phố. Bước chân vội vã, mỗi một bước đều mang đúng, đối với chân tướng cố chấp theo đuổi. Trong ánh mắt từ đầu đến cuối lộ ra một loại kiên định, đó là một loại không tìm được chân tướng tuyệt đối không thôi ngừng quyết tâm. Hắn cùng với bờ rủ sở tiếp tục giữ liên lạc. Cùng lúc, gọt đồn cũng gặp phải đến từ nội bộ cùng phần ngoài hai tầng áp lực. Ngoại bộ áp lực giống như là mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt hướng về hắn kéo tới. Bèn chín bọn thủ hạ tại thành thị chỗ tối dòm ngó hắn, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy địch ý cùng uy hiếp. Những cái kia trong bóng tối thân ảnh giống như gợn sóng dạng bình thường, thỉnh thoảng xuất hiện ở gọt đồn xung quanh, cho hắn một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Mà nội bộ áp lực giống như là một tòa nặng nề đại sơn, áp tới hắn có một số không thở nổi. Sở cảnh sát một ít đồng sự đối với hắn quăng tới hoài nghi ánh mắt, bọn họ trong ánh mắt mang theo nghi kỵ cùng xa cách. Những cái kia xì xào bàn tán ở cục cảnh sát trong hành lang quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như một thanh tiểu đao sắc bén, đâm đau gọt đồn tâm. Gọt đồn tại một lần đêm khuya cùng bờ rủ sở gặp mặt bên trong nói, bờ rủ sở, ta càng ngày càng cảm thấy vẹn chỉ mất tích không phải đơn giản ác kiện. Sau lưng tựa hồ có một cổ cường đại lực lượng đang thao túng hết thảy. Thanh âm tại đêm khuya trong yên tĩnh hiện ra cực kỳ âm u, mang theo một loại khí tức thần bí. Thân ảnh dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại như cũ sắc bén. Hai tay không tự chủ nắm chặt, giống như là đang vì sắp đối mặt khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Vợ dù sờ gật đầu, trên phần đầu xuống di động động tác chậm chạp nặng nề, giống như là đang suy tư gọt đồn trong giọng nói thâm ý cao mày, kia hai đạo lông mày giống như là hai đầu xoắn xuýt chung một chỗ dây thừng, cho thấy nội tâm của hắn lo âu. Trong đôi mắt lộ ra một loại thâm trầm lo lắng, đó là đúng, đối với, không biết nguy hiểm bản năng phản ứng. Vợ dù sờ lo âu nói ra, gọt đồn, ngươi phải cẩn thận. Bèn chỉnh thế lực giải rác gọt hàm, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ uy hiếp gì đến người bọn họ. Trong thanh âm mang theo một loại cấp thiết bận tâm, mỗi một chữ đều giống như một quả tràn đầy lo âu biến đạn, bắn về phía gọt đồn. Cơ thể hơi về phía trước sập đổ, giống như là nghĩ muốn tới gần gọt đồn, để cho hắn bảo hộ. Gọt đồn cười khổ, nhưng ánh mắt kiên định nói ra, ta sẽ không bỏ qua, vợ dù sờ. Vô luận chân tướng bao nhiêu tàn khốc, ta đều muốn tìm ra. Đây là ta đúng, đối với, chính mình hứa hẹn, cũng là đúng, đối với, thành phố này trách nhiệm. Cười khổ mang theo một loại bất đắc dĩ cùng tự giễu, nhưng ánh mắt lại giống như thiêu đốt như hỏa diễm nóng rực. Đôi môi mím thật chặt, giống như là tại kiên thủ chính mình nội tâm tín niệm. Lồng ngực hơi dơ cao, đó là một loại bất khuất tư thái, cho thấy hắn đúng, đối với, tự quyết định kiên định bất di. Hướng theo điều tra thâm nhập, gọt đồn từng bước phát hiện một ít manh mối, những đầu mối này giống như là giải rác ở trong bóng tối chân châu, cần hắn một khỏa đi tìm cùng sâu chuỗi. Ánh mắt tại văn kiện, hình ảnh cùng chứng nhân chứng từ ở giữa không ngừng tìm kiếm, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn thường thường một mình ngồi dưới ánh đèn lờ mờ, xung quanh chất đầy văn kiện cùng tư liệu, những cái kia tờ giấy giống như là một tòa núi nhỏ, đem hắn bao vây ở tại bên trong. Hắn bắt đầu hoài nghi, phải chăng có người vì là che giấu chính mình hành vi phạm tội, mà cố ý đem đầu mâu chỉ hướng hắn? Cái ý nghĩ này trong đầu giống như một quả hạt giống một dạng mọc rễ nảy mầm, chậm rãi trưởng thành một cây đại thụ che trời, để cho nội tâm tràn đầy bất an cùng nghi ngờ. Gọt đồn tại một lần cùng Hạ Vi bí mật gặp mặt bên trong, thấp giọng nói một chút, Hạ Vi, ta phát hiện một ít chỗ không hợp lý, chúng ta nội bộ khả năng có vấn đề. Thanh âm thấp đủ cho giống như là một hồi gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc, tràn đầy cẩn thận. Trong ánh mắt mang theo một loại cảnh giác, giống như là một cái ở trong bóng tối nhận thấy được nguy hiểm bị ác. Hắn cơ thể hơi cong lên, giống như là đang vì có thể đến nguy hiểm làm tốt phòng ngự tư thế. Hạ Vi nghe vậy, sắc mặt đột biến. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng, không có chút huyết sắc nào. Ánh mắt trợ to, giống như là hai cái đồng linh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đôi môi hơi mở ra, giống như là nghĩ muốn nói gì, nhưng lại nhất thời ở giữa bị chấn kinh đến không nói ra lời. Hạ Vi khiếp sợ nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi xác định sao? Thanh âm có chút run rẩy, đó là đúng, đối với cái này tin tức kinh người bản năng phản ứng. Hai tay không tự chủ nắm chặt, ngón tay then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng bệnh, giống như là đang cố gắng khống chế tâm tình mình. Gót đồn lắc đầu, trên phần đầu xuống di động động tác kiên định quả quyết. Ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc, không có một chút do dự. Hắn đưa lên một phần văn kiện kia tờ giấy có một số cũ nát, ranh giới còn có một ít mài mòn, cho thấy hắn đã đúng, đối với những chứng cứ này lặp đi lặp lại nghiên cứu qua rất nhiều lần. Gót đồn nghiêm túc nói ra, đây là ta sửa sang lại một ít chứng cứ cùng manh mối, chúng nó chỉ hướng một cái chúng ta đều rất quen thuộc người. Thanh âm âm u mà trang trọng, giống như là tại thông báo bố một cái bí mật trọng đại. Tay vững vàng cầm lấy văn kiện, giống như là tại truyền một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Gọt đồn ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Vi, giống như là đang đợi Hạ Vi phản ứng, cũng giống là tại nhấn mạnh chuyện này nghiêm trọng tính. Hạ Vi nhận lấy văn kiện, ngón tay hắn thật chặt nắm giữ văn kiện ịt cả cụ, giống như là bắt lấy một cái sắp nổ tung vật phẩm nguy hiểm. Tay hắn hơi có chút run rẩy, đó là sau khi hết khiếp sợ tâm tình còn chưa hoàn toàn bình phục biểu hiện. Hắn bắt đầu cẩn thận lật xem, mỗi một trang văn kiện trong tay hắn chậm rãi lướt qua, phát ra nhẹ nhàng tiếng xào xạc. Thanh âm kia tại yên tĩnh trong hoàn cảnh hiện ra cực kỳ rõ ràng, phảng phất là những cái kia nút ở văn kiện bên trong bí mật đang thì thầm. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên văn kiện mỗi một chữ, mỗi một tấm bản đồ mảnh, trong đôi mắt kia máu bởi vì chuyên chú mà càng thêm rõ ràng. Hạ Vi lông mày khi thì hơi hơi dương lên, đó là nhìn thấy một cái quan trọng manh mối lúc kinh ngạc khi thì lại gắt gao nhíu lại, giống như là đang suy tư những đầu mối này sau lưng quan hệ phức tạp. Biểu tình của hắn từ khiếp sợ từng bước chuyển thành phẫn nộ, mặt hắn đỏ bừng lên, giống như là bị nóng rực hỏa diễm bốc cháy. Cái trán gân xanh bắt đầu nhô ra, giống như từng đầu đốn lượn bò sát tiểu xà, lúc ních cho thấy nội tâm của hắn phẫn nộ. Hạ Vi phẫn nộ nói ra, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao có thể làm như thế? Thanh âm hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút khàn tiếng, âm lượng không tự chủ đề cao, mỗi một chữ đều giống như từ trong lồng ngực phun ra lửa giận, ở trong không khí thiêu đốt. Đôi môi khẽ run, cắn chặt hàm răng, trên quai hàm bắp thịt gồ lên, giống như một cái sắp bổ nhào về phía con mồi manh thú. Gọt đồn vô vô Hạ Vi bà bay, tay hắn trầm ổn mà có lực, giống như là tại truyền một loại trấn định lực lượng. Bàn tay hắn rắn chắc, nhẹ nhàng rơi vào Hạ Vi trên bà bay, kia một chút vỗ vào mang theo một loại an ủi cùng khích lệ ý vị. Gọt đồn bình tĩnh nói ra, hiện tại còn không là phẫn nộ thời điểm, Hạ Vi, chúng ta cần chứng cứ đến chúng ta suy đoán. Cùng lúc, chúng ta cũng muốn bảo đảm chính mình an toàn. Thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, giống như một vịnh sâu không thấy đáy hồ nước, không bị Hạ Vi phẫn nộ ảnh hưởng. Gọt đồn trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại lạnh tĩnh cùng lý trí, đó là nhiều năm tại nguy hiểm và hoàn cảnh phức tạp bên trong chui lựa ra. Ánh mắt giống như là thâm thúy bầu trời đêm, bên trong lập lòe kiên định tinh tinh. Hạ Vi gật đầu, hắn trên phần đầu xuống di động động tác mang theo một loại kiên quyết. Trong ánh mắt lập lòe quyết tâm quan mang, tia sáng kia giống như là ở trong bóng tối thắp sáng hỏa đêm, nóng rực mà sáng ngời. Lập tức, ánh mắt của hắn kiên định nhìn Gọt Đồn, nói ra, Gọt Đồn, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau truy xét tới cùng, mặc kệ chân tướng có bao nhiêu xấu xí. Thanh âm kiên định có lực, mỗi một chữ đều giống như một khóa đính tử, đi vào đúng, đối với chính nghĩa hứa hẹn bên trong. Gò Thảm thành phố khu vực biên giới, một nhà nhìn như phổ thông nhà hàng, mong nông điểm bên trong phòng ăn. Nhà hàng bên ngoài quan sát có một số cũ nát, trên vách tường nước sơn đã loang lổ nước ra, lộ ra bên trong màu xám tường sệ mềm mặt. Cửa bảng hiệu ở trong gió lắc lắc, phát ra nhẹ nhàng tiếng cốc két, kia hoàng hôn đèn chỉ, quăng, tại trên bảng hiệu lấp loé không yên, giống như là một cái mệt mỏi lão nhân tại thoi thoát. Đi vào nhà hàng, ánh đèn mở nhạt được, phải, giống như trời chiều ánh chiều tà, mang theo một loại suy bại khí tức. Vài chiếc đèn treo từ trên trần nhà rủ xuống, trao đèn trên phủ đẩy cho bụi, khiến cho đèn chỉ, quăng, càng thêm tối tăm. Trong phòng ăn bàn ghế bày ra được, phải, có một số hỗn loạn, không ít bàn ghế bên trên có vết chảy cùng mài mòn vết tích, phản phất như nói tại đây đã từng phát sinh qua cố sự. Khách nhân thưa thớt, chỉ có linh tinh vài người ngồi ở trong góc, bọn họ hoặc là lặng lẽ ăn đồ vật, hoặc là ánh mắt cảnh giác quét nhìn xung quanh, toàn bộ nhà hàng tràn ngập một loại áp lực mà không khí khẩn trương. Bẹn Chỉn hiện đã dùng tên giả ổ soạn khoa bố tại Tần Dương chú tâm sách lược xuống, thành công lẫn vào nhà này từ Mạ Dồn Nhị gia tộc chặt chẽ khống chế nhà hàng, chuẩn bị tại đây bày xuống hắn bước đầu tiên cờ. Ô Soạn lấy nhân viên phục vụ thân phận, mặt mỉm cười, kia cười mỉm giống như là chú tâm vẽ ở trên mặt mặt nạ, nhìn như chân thành nhưng lại cất giấu rất nhiều bí mật. Môi hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một loạt khiết răng trắng, nhưng nụ cười kia lại chưa đạt đến đáy mắt. Lúc này, hắn thân mặc chỉnh tề nhân viên phục vụ chế phục, áo sơ mi trắng cổ áo buộc lên một cái hắc sắc cái nơ đánh cho 10 phần chỉnh tề. Hắc sắc tây trang bí danh đeo vào áo sơ mi bên ngoài, để cho hắn thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Hắc sắc khố không có một tia nếp nhăn, ống quần vừa vặn lấn át giày da mặt dày, cặp kia giày da tuy nhiên không phải hoàn toàn mới, nhưng lại bị lau đến khi bóng lưỡng. Hắn hướng về một vị mới vừa gia nhập nhà hàng khách nhân nói, "Chào buổi tối, tiên sinh, hoan nghênh quang lâm mong nông điểm nhà hàng. Hỏi có đặt trước sao?" Hắn thanh âm ôn hòa mà lễ phép, mang theo một loại đúng lúc chỗ tốt nhiệt tình. Ánh mắt nhìn chăm chú khách nhân, trong ánh mắt mang theo một loại nhà nghề chú ý khách nhân tùy ý nói ra, "Không có, tìm cho ta cái an tĩnh góc đi." Khách nhân thanh âm có một số khàn tiếng, hắn mặc lên một kiện màu đậm áo dài gió, áo khoác cổ áo dựng thẳng, ngăn trở một phần mặt. Tóc hắn có một số bừa bộn, trong ánh mắt lộ ra một loại mệt mỏi cùng lạnh lùng. Ô Soạn dẫn dắt khách nhân nhập tọa, hắn bước chân nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Hắn đi ở phía trước, cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là đang vì khách nhân chỉ dẫn phương hướng. Hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người, ngón tay hơi cong, thỉnh thoảng làm một thủ thế. Cùng lúc, hắn dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua quét nhìn bên trong phòng ăn mỗi góc, kia ánh mắt giống như là một thanh nhận nút trong bóng tối giao sắc, nhanh chóng mà bén nhạy cắt trong phòng ăn mỗi một cái chi tiết. Bèn Chỉnh trong tâm âm thầm tính toán, trong đầu giống như là có một cái tinh vi bản tính, đang nhanh chóng tính toán các loại khả năng tính. Ô Xoan nội tâm âm thầm nói ra, tại đây chính là tân khởi điểm. Thần Dương kế hoạch liền muốn bắt đầu từ nơi này thực hiện. Nội tâm của hắn giống như là một phiến sóng biển dữ dội hải dương, ngoài mặt lại bình tĩnh như nước. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vận chuyển, giống như một chiếc vận chuyển tốc độ cao máy móc. Sau đó không lâu, nhà hàng giám đốc cắt một cái đúng, đối với Mạ Dồn Nhị gia tộc trung thành tuyệt đối người trung niên, chú ý tới Ổ Xoan cùng người khác bất đồng. Cắt vóc dáng có một số mập ra, hắn mặc lên một bộ màu đậm âu phục đường cong tại hắn mập mạp trên thân thể có một số biến hình. Hắn bụng hơi nhô ra, giống như là một cái trang bị đầy đủ đồ vật túi. Chương 279, ngẫu nhân thế lực so với ngươi tưởng tượng phức tạp. Chương 279, ngẫu nhân thế lực so với ngươi tưởng tượng phức tạp. Tóc thưa thớt, mấy cái lọn tóc bị chú tâm lược đến đỉnh đầu, cố gắng che giấu ánh sáng kia chán. Các nghiêm khắc mà hiếu kỳ nói ra, mới tới. Tên gọi là gì? Thanh âm hắn âm u mà khàn tiếng, mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Khép mắt lại, giống như là tại dò xét Ổ Xoạn, trong ánh mắt lộ ra một loại cảnh giác cùng tò mò. Ổ Xoạn cung kính mà tự tin nói ra, vâng, giám đốc. Ta gọi là Ổ Xoạn khoa bố, rất vinh hạnh có thể gia nhập mong nông điểm nhà hàng. Bèn Chỉnh cơ thể hơi nghiêng về trước, làm ra một cái cung kính tư thế. Trong ánh mắt của hắn mang theo một loại khiêm tốn, nhưng mà kia khiêm tốn sau lưng lại cất giấu một loại khó có thể phát hiện giảo hoạt. Hai tay quy củ thả ở trước người, ngón tay đan chéo chung một chỗ, lộ ra một loại ngoan ngoan thái độ. Cặp trên dưới quan sát Ổ Xoạn một phen, mục đích của hắn chỉ, quăng, giống như là một đầu băng lãnh xà, tại Ổ Xoạn trên thân chậm rãi du tẩu. Hắn từ Ổ Xoạn đỉnh đầu nhìn đến dưới chân, lại từ dưới chân nhìn chút nữa đỉnh, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn đọc lên cái gì đó. Trong ánh mắt mang theo một loại hoài nghi, giống như là đang thẩm vấn coi một cái uy hiếp tiềm ẩn. Cắt nửa tin nửa ngờ nói ra, khoa bố. Ừ, tên không sai. Nhưng tại đây, chỉ, quăng, có tên tuổi cũng không đủ. Ngươi được chứng minh bạch chính mình giá trị. Thanh âm hắn bên trong mang theo một loại khiêu khích, lông mày hơi hơi dương lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Ổ Xoạn, giống như là đang đợi hắn đáp ứng. Ổ Xoạn khẽ mỉm cười, kia cười mỉm giống như là ở trong bóng tối đột nhiên sáng lên một tia ánh dạng đồng, mang theo một loại thần bí mị lực. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia giảo hoạt, giống như một con cáo nhỏ phát hiện con mồi kẽ hở. Lập tức, hắn bình tĩnh nói ra, đương nhiên, giám đốc, ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân. Thanh âm bình ổn mà tự tin, giống như là tại bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một khoả thạch, tuy nhiên không có kích thích quá sóng lớn lan, nhưng lại tại cặt trong tâm lưu lại một tia sóng gợn. Tiếp xuống rơi trong cuộc sống, Ổ Xoạn bằng vào hơn người trí khôn và nhanh trí, nhanh chóng tại bên trong phòng ăn đứng vững gót chân. Mỗi sáng sớm, Bèn Chỉnh hắn luôn là người thứ nhất đến nhà hàng đại môn còn chưa hoàn toàn mở ra, hắn đã đứng ở cửa chờ đợi. Hắn sẽ cẩn thận kiểm tra trong phòng ăn mỗi góc, từ bàn ghế bày ra phải chăng chỉnh tề, đến bộ đồ ăn phải chăng sạch sẽ gọn gàng. Ánh mắt giống như hạ cậy một dạng, bình thường, sắc bén, bất luận cái gì một điểm nhỏ tì vết nào cũng không chạy khỏi ánh mắt hắn. Làm có khách đến lúc, luôn là lấy nhiệt tình nhất thái độ nên đón. Nụ cười bị dương chỉ, quăng, còn muốn rực rỡ, nụ cười kia phảng phất có thể xua tan trong phòng ăn lo lắng. Bèn Chỉnh sẽ chuẩn xác nhớ kỹ mỗi một vị khách nhân sở thích, vô luận là thích uống cà phê khẩu vị, vẫn ưa thích dùng bữa phẩm đặc thù yêu cầu. Hắn có thể ở khách nhân còn chưa mở miệng lúc trước, cũng đã đem bọn họ cần thiết đồ vật chuẩn bị kỹ càng, để cho khách nhân cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có thân thiết phục vụ. Nếu mà trong phòng ăn xuất hiện đột phát tình trạng, ví dụ như khách nhân ở giữa phát sinh tranh chấp, hoặc là nhà bếp ra chút vấn đề nhỏ, hắn luôn là có thể xảo diệu hóa giải. Làm khách nhân tranh chấp lúc, sẽ giống như một vị ưu nhã tỷ sệ ạ cơ, dùng ôn hòa lời nói cùng khéo léo khuyên giải để cho song phương đều tỉnh táo lại. Lời hắn giống như ma pháp một dạng, có một loại thần kỳ trấn an lực lượng. Nếu như là nhà bếp ra vấn đề, hắn sẽ nhanh chóng chạy đến nhà bếp, lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra vấn đề chỗ ở, đồng thời phối hợp các đầu bếp giải quyết, thân ảnh tại nhà bếp cùng nhà hàng ở giữa xuyên toa, giống như một cái không biết mệt mỏi tinh linh. Bèn Chỉnh những này biểu hiện thắng được không ít khách nhân khen ngợi. Các khách nhân sẽ ở rời khỏi nhà hàng lúc, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, khen hắn phục vụ chu đáo. Những cái kia khen ngợi giống như là từng đóa nở rộ hoa tươi, để cho ổ soạn ở trong phòng ăn địa vị từng bước vững chắc lên. Giống như một khỏa lặng lẽ dâng lên nổ bạ, tại mong nông điểm trong phòng ăn tản ra chính mình đặc biệt quan mang. Nào đó mượn, bên trong phòng ăn tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào giống như mãnh liệt thủy triều một dạng, bình thường, ở nơi này không đại không gian bên trong qua lại khuấy động. Hoàng hôn đèn chỉ, quăng, tại đám người lắc lư xuống lấp loé không yên, phản phất cũng bị cái này náo nhiệt bầu không khí bị nhiễm được, phải, có một số sao động. Trong phòng ăn tràn ngập thực vật hương khí cùng người trên người chúng tản mát ra đủ loại mùi vị, hỗn hợp thành một loại đặc biệt, tràn đầy yên hỏa khí hương vị. Mạ Dô Nhi gia tộc trọng yếu thành viên bên trong, Philip Mạ Dô Nhi, mang theo một đám thủ hạ đột nhiên viếng thăm. Philip bước một loại bênh báo đắc ý tốc độ đi vào nhà hàng, hắn rời ra ở trên sàn nhà bước ra tiếng vang tại viên náo hoàn cảnh bên trong vẫn rõ ràng có thể nghe, mỗi một bước đều giống như tại hướng về người xung quanh tuyên bố hắn đến. Hắn thân mặc tinh xảo hắc sắc tây trang, kia Âu phục diện liêu thoạt nhìn bóng loáng mà đắt tiền, ở dưới ngọn đèn mơ hồ phản xạ quan mang, phảng phất là lưu động đêm tối. Âu phục cắt xén đúng lúc chỗ tốt, dán vào đến thân thể của hắn đường cong, lộ hiện ra hắn kia nhìn như khỏe mạnh kỳ thực có một số hư phụ vóc dáng. Hắn áo sơ mi trắng cổ áo đập vào một cái hồng sắc cái nơ giống như là một đóa nở rộ hỏa diễm, tại hắc sắc dưới bối cảnh hiện ra cực kỳ chói mắt. Tóc bị chú tâm sắp xếp qua, về phía sau trải du quang thủy hoạt, một sợi tóc đều không có loạn, phảng phất là một bên bóng loáng tấm gương. Philip ngạo mạn nói ra, tối nay có cái gì tốt thức ăn để cử? Thanh âm hắn mang theo một loại cao cao tại thượng giọng điệu, mỗi một chữ đều giống như từ trong lỗ mũi hừ ra đến, tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Ánh mắt của hắn ở trong phòng ăn quét nhìn, như cùng một con giò xét lánh địa ác lang, trong ánh mắt không có một tia đúng, đối với người xung quanh tôn trọng. Các khẩn trương mà cung kính nói ra, Philip thiếu gia, tối nay chúng ta có. Các thân thể khẽ run, trên trán đã bốc lên mồ hôi lấm tấm. Hai tay bất an xoa xoa, ngón tay bởi vì khẩn trương mà hơi trắng bệnh. Ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng Philip, chỉ là thỉnh thoảng lén lén liếc mắt một cái, sau đó lại nhanh chóng mà cúi thấp đầu, giống như là một cái phạm sai lầm hài tử đang đối mặt nghiêm khắc gia trưởng. Lời còn chưa dứt, một tên nhân viên phục vụ không cẩn thận đem một mâm thức ăn nóng đánh té xuống đất. Kia món ăn ngã tại trên mặt đất phát ra thanh thúy mà vang dội tiếng vỡ vụn, giống như một tiếng đột nhiên xuất hiện sấm sét, tại cái này huyên náo trong hoàn cảnh nổ tung. Thức ăn nóng nước ấm bắn tung tóe khắp nơi, có mấy giọt thậm chí tung tóe đến Philip giày ra trên. Màu trắng nhiệt khí từ dưới đất trong thức ăn bay lên mà lên, kèm theo một luồng nồng nặc thực vật hương khí tràn ngập ra. Xung quanh khách nhân bị bất thình lình biến cố dọa cho giật mình, dồn dập đình chỉ cho chuyện, quay đầu nhìn hướng bên này, mang trên mặt kinh ngạc hoặc là bất mãn vẻ mặt. Ô Xuân nhanh chóng tiến đến, hắn động tác bén nhẹ như cùng một con báo săn mồi. Trong ánh mắt của hắn không hoảng hốt chút nào, mà là lộ ra một loại lạnh tĩnh cùng trấn định. Vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú, phảng phất tại đối mặt một đợt trọng đại nguy cơ. Ô Xuân nhanh chóng xử lý nói ra, mọi người không nên kinh hoàng, ta sẽ lập tức xử lý. Thanh âm hắn trầm ổn mà có lực, tại đột nhiên này liên tính lại trong phòng ngăn quấn quẩn, giống như một loại yên ổn nhân tâm chú ngữ. Bèn Chỉnh thân thể nhanh chóng túi xuống, bắt đầu thu thập mặt đất mảnh vỡ. Ngón tay hắn linh hoạt nhặt lên những cái kia lớn hơn mảnh vỡ, dè đặt sợ bị vết cắt, mà đối với những cái kia nhỏ bé tạt bã, hắn thì dùng một khối sạch sẽ bố trí lau sạch nhẹ nhẹ đấy. Hắn nhanh chóng chỉ huy những phục vụ khác viên dọn dẹp hiện trường, thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. "Ngươi, đi lấy cây chổi đến đem tại đây quét sạch sẽ ngươi, đi nhà bếp lại chuẩn bị một phần đồng dạng thức ăn." Bèn Chỉnh một bên chỉ huy, một bên bản thân cũng không có ngừng nghỉ. Hắn tự mình vì là Philip lại lần nữa an bài chỗ ngồi cùng thức ăn, hắn động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Trước tiên đem Philip đưa tới một cái sạch sẽ, an tĩnh góc chỗ ngồi, dùng một khối khăn lông sạch cẩn thận lau chùi chỗ ngồi cùng mặt bàn, bảo đảm không có một chút vết bẩn. Sau đó Bèn Chỉnh hắn nhanh chóng hướng đi nhà bếp, cùng các đầu bếp ngắn gọn cầu thông mấy câu, không lập tức liền bưng lại lần nữa chuẩn bị kỹ càng thức ăn đi ra, toàn bộ quá trình đều đâu vào đấy, khiến người khen ngợi. Philip hơi hiện ra bất ngờ nói ra, "Hửm, ngươi làm rất tốt. Tên gọi là gì?" Thanh âm hắn bên trong ít một chút lúc trước ngạo mạn, nhiều vẻ ngoài ý muốn cùng nhàn nhạt tán thưởng. Hắn trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ, hơi nghẹo cổ nhìn Ô Soạn. Ô Soạn cung kính nói ra, "Ô Soạn qua bố, tiên sinh." Hắn cơ thể hơi không người, làm ra một cái cung kính tư thế. Trong ánh mắt mang theo một loại khiêm tốn và thuận theo, trên mặt mang đúng lúc chỗ tốt cười mỉm, kia cười mỉm vừa không hiện lên lĩnh hót, còn có thể biểu đạt ra hắn đúng, đối với Philip tôn kính. Philip gật đầu một cái, hắn trên phần đầu xuống di động động tác chậm chạp nhẹ nhàng, giống như là đang suy tư cái gì. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia thưởng thức, kia thưởng thức giống như trong bóng tối một tia vi ánh sáng, tuy nhiên yếu ớt nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Đôi môi hơi hơi dương lên, lộ ra một cái cười mỉm không dễ dàng phát giác, giống như là đang đối với Ô Soạn biểu thị tán thành. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Ô Soạn từng bước thu được Philip tín nhiệm. Trong quá trình này, Ô Soạn giống như một cái chú tâm bệnh lấy lưới nhện, mỗi một động tác, mỗi một câu nói đều là hắn tại tấm lưới lớn này trên tăng thêm sợi tơ. Luôn là có thể ở Philip cần thời điểm đúng lúc chỗ tốt mà ra hiện. Vô luận là Philip ở trong phòng ngăn cảm thấy một tia oi bức lúc, Ô Soạn kịp thời đưa lên một ly mát mẹ thức uống vẫn là Philip đang cùng thủ hạ bàn tán sự tình lúc, Ô Soạn lặng lẽ đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị vì là bọn họ cung cấp phục vụ, lại cũng sẽ không quá mức quấy rầy. Bèn chìm trong ánh mắt của hắn luôn là lộ ra một loại chuyên chú cùng trung thành, để cho người bất chi bất giác liền đối hắn sản sinh tín nhiệm. Tại một lần âm thầm trong lúc nói chuyện với nhau, Philip tiết lộ mạ dồn nhị gia tộc sắp tiến hành một hạng trọng đại giao dịch. Nơi ở trong phòng đèn chỉ, quang, tối tăm, chỉ có một chiếc đèn bàn ở trong góc tản ra ánh sáng yếu ớt, tia sáng kia ở trên vách tường đầu xạ ra to lớn mà vặn vẹo bóng mờ. Trong căn phòng tràn ngập một loại áp lực mà khí tức thần bí, phản phất môi góc đều cất giấu không muốn người biết bí mật. Philip thấp giọng nói ra, "Khoa bố, ngươi biểu hiện rất xuất sắc. Ta tín nhiệm ngươi, cho nên có một nhiệm vụ phải giao cho ngươi." Thanh âm hắn đệ rất thấp, giống như là sợ bị người khác nghe thấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ô Soạn, trong ánh mắt mang theo một loại nhìn kỹ cùng mong đợi. Thân thể về phía trước sập đổ một ít, cách Ô Soạn càng gần một chút, phản phất như vậy thì có thể tốt hơn truyền đạt hắn ý đồ. Ô Soạn giả vờ kinh ngạc nhưng nội tâm vui vẻ nói ra, "Nhiệm vụ, tiên sinh, xin cứ việc phân phó." Ánh mắt hắn hơi trợ to, lông mày hướng lên bốc lên, làm ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng mà hắn đáy mắt sâu bên trong, lại cất giấu một loại khó có thể che giấu vui sướng. Cơ thể hơi run rẩy một chút, đó là hưng phấn không khẩn trương biểu hiện. Hai tay của hắn không tự chủ nắm chặt, giống như là đang đè nén nội tâm kích động. Philip nghiêm túc nói ra, "Chúng ta sắp cùng một vị trọng yếu đồng bạn hợp tác tiến hành một số lớn giao dịch, nhưng ta không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Ta cần ngươi lẻn vào đối phương trận doanh, thám nghe lai lịch bọn họ." Thanh âm hắn nghiêm túc mà trang trọng, mỗi một chữ đều giống như một khoảng nặng nề thạch đập vào yên tĩnh này trong căn phòng. Biểu tình của hắn trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một loại cảnh giác cùng cẩn thận. Ô Soạn trong tâm vui mừng, đây chính là hắn chờ đợi đã lâu thời cơ. Hắn nhịp tim không tự chủ được tăng thêm tốc độ, giống như một bên dồn dập vang lên tiểu cổ. Trong đầu của hắn nhanh chóng thoáng qua vô số suy nghĩ, liên quan tới làm sao hoàn thành nhiệm vụ này, làm sao lợi dụng cơ hội này lấy được tin tức. Ô Soạn kiên định nói ra, "Thiên sinh, ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Yên tâm, ta sẽ tận hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ." Thanh âm hắn kiên định có lực, tràn đầy quyết tâm. Trong ánh mắt lộ ra một loại ánh sáng nóng bỏng, đó là đúng, đối với tức sắp đến khiêu chiến khát vọng. Lồng ngực hơi dơ cao, giống như là tại hướng về Philip triển lãm hắn dũng khí và tự tin. Hai tay của hắn đặt ở thân thể hai bên, ngón tay thật chặt nắm thành quả đấm, cho thấy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì là hoàn thành nhiệm vụ, Ô Soạn bắt đầu bí mật cùng Tần Dương liên hệ, cùng sách lược hành động chi tiết. Ô Soạn giống như một cái ẩn nút trong bóng tối, luôn là tại bóng đêm dưới sự che chở, tìm kiếm cùng Tần Dương gặp mặt thời cơ. Tại nhà hàng bận rộn khoảng cách, thừa dịp không có ai chú ý thời điểm, Bèn Chín len lén chạy tới một cái nơi nhỏ lánh, từ trong túi móc ra một cái tiểu xảo, đi qua đặc thủ độ lại bộ đàm, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy thanh âm yếu ớt cùng Tần Dương ước định gặp mặt địa điểm cùng thời gian. Ban đêm, một nhà ẩn nút quán ba bên trong, Ô Soạn cùng Tần Dương gặp mặt. Cái này quán rượu nút ở gò thảm thành phố một đầu eo hẹp, tối tăm hẻm nhỏ sâu bên trong, xung quanh tràn ngập một luồng ẩm ướt, khí tức mục nát. Quán ba bảng hiệu đã cũ nát không chịu nổi, chỉ có vài chiếc yếu ớt đèn neon còn đang lóe lên, phát ra một loại tối tăm mà mập mờ chỉ, quăng. Kia đèn chỉ, quăng, ở trong sương mù chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Quán ba đại môn là một phiến cẩn trọng cửa gỗ, phía trên phủ đầy vết tích tuyết nguyệt, còn có một ít bị người vẽ xấu hoặc là khắc hoa ân ký. Cánh cửa duyên có một chút mài mòn, đó là vô số lần bị người đẩy ra lại đóng lại lưu lại xuống. Ô Soạn nhẹ giọng nói, "Thần Dương, ta đã thu được Philip tín nhiệm. Bước kế tiếp làm như thế nào làm?" Thanh âm hắn thấp đủ cho giống như mỗi tiếng ông, ánh mắt cảnh giác quét nhìn xung quanh. Hắn giúp thân thể ngồi ở một cái góc tối bên trong, thân thể bị bóng mờ bao phủ, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Hắn mặc lên một kiện hắc sắc áo dài gió, cổ áo dựng thẳng, giống như là muốn đem mình ẩn giấu sâu hơn. Tóc có một số bừa bộn, mấy cái lọn tóc dán tại trên trán, đó là bởi vì khẩn trương mà xuất mồ hôi gây nên. Thần Dương bình tĩnh phân tích nói ra, "Rất tốt, Ô Soạn. Tiếp theo, ngươi cần lợi dụng ngươi thân phận mới, từng bước tiếp cận giao dịch hải tâm. Cùng lúc, ta sẽ an bài nhân thủ ở vòng ngoài tiếp ứng ngươi, bảo đảm ngươi an toàn." Tần Dương ngồi Ô Soạn đối diện, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn xuyên bóng tối này bên trong hết thảy. Hắn mặc lên một bộ đơn giản hắc sắc tây trang, không có quá nhiều trang sức, nhưng lại cho người một loại đê điều mà cảm giác thần bí thấy. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, kia tiết tấu bình ổn mà có quy luật, giống như là đang suy tư toàn bộ kế hoạch mỗi một bước. Tần Dương hắn khuôn mặt bình tĩnh, không có một vẻ bối rối, dưới ánh đèn lờ mờ, hắn hình dáng hiện ra kiên cố hơn kiên quyết. Ô Soạn gật đầu nói, "Ta minh bạch. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, mà Johnny gia tộc không phải đèn cạn dầu." Hắn trên phần đầu xuống di động rất nhẹ nhàng, giống như là rất sợ động tác quá lớn dẫn tới người khác chú ý, hai tay không tự chủ nắm chặt, ngón tay then chốt bởi vì dùng lực mà hơi trắng bệnh. Trong đôi mắt lập lòe một vẻ lo âu, nhưng mà một loại kiên định quyết tâm. Tần Dương mỉm cười nói, "Yên tâm, chúng ta sớm có chuẩn bị. Nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi không chỉ là thám thính tình báo, quan trọng hơn là tìm đến có thể tan rã mạ dồn nhị gia tộc thế lực quan trọng." Hắn cười mỉm giống như là trong bóng tối một tia ánh dạng đồng, cho người một loại an tâm cảm giác. Hàm răng trắng tinh chỉnh tề, tại yếu ớt dưới ánh đèn hiện lên nhàn nhạt chỉ, quăng. Trong ánh mắt lộ ra một loại tự tin, phản phất toàn bộ cục thế đều tại hắn nắm trong bàn tay. Bên trang viên bên trong thư phòng, đêm đã khuya, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, kia ánh trăng như cùng một cái dòng sông màu bạc, xuyên thấu qua quá to lớn cửa sổ sắt đất dài vào bên trong phòng. Cửa sổ kiếng lao đến khi không nhiễm một hạt bụi, tại ánh trăng chiếu rọi lập lòe băng lánh lộng lẫy. Trên cửa sổ có tuyệt đẹp trạm hoa, những cái kia trạm hoa giống như là phù văn cổ xưa, ở dưới ánh trăng bỏ ra thần bí bóng mờ. Bên trong phòng đèn chỉ, quăng, êm dịu, vài chiếc tản ra ấm áp tia sáng màu vàng đèn bàn đặt ở căn phòng các ngóc ngách, treo đèn là dùng một loại một nửa trong suốt tơ lụa chế thành, khiến cho đèn chỉ, quăng, càng thêm êm dịu ấm áp. Tần Dương, một vị đến từ Đông Phương thần bí khách phỏng vấn, đang cùng bợ rủ Sở Bên và hắn trung thành quản gia Án Phật ngồi quanh ở một trường phong cách cổ xưa bàn tròn bên cạnh. Viên kia bàn là dùng rắn chắc gỗ lim chế thành, mặt bàn hoa văn như cùng tuổi nguyệt hà lưu truyền, uốn lượn quanh co, mỗi một đạo hoa văn đều giống như nói bên gia tộc lịch sử. Bên bàn tròn duyên có tuyệt đẹp điêu khắc, chạm trổ một ít cổ lão đồ án, có thần bí Đông Phương thần thú, cũng có gõ thảm thành phố cổ lão tiêu chí, những này điêu khắc sinh động như thật, phản phất tại giảng thuật hai cái thế giới khác nhau cố sự. Trên bàn tán lạc mấy quyển liên quan tới gõ thảm thành phố gần đây sự kiện cắt từ báo cùng một ký. Những cái kia cắt từ báo bị cắt được, phải để tựu đầy đủ, danh giới dùng nhỏ bé kẹp để ngừa chúng nó giải rác. Cắt từ báo trên nét chữ có một số mơ hồ, đó là bởi vì mực in tại thời gian ăn mòn dần dần phai màu. Bút ký chính là dùng một bản dày đặc, mang theo ra thuộc trang bìa vốn ghi chép, vốn tờ giấy rắn chắc mà độ dày thô ráp, phía trên nét chữ công chỉnh mà có lực, mỗi một hàng chữ đều tiết lộ ra kẻ ghi chép nghiêm túc cùng chuyên chú. Ba người sắc mặt nghiêm trọng, chính gần đây kỳ thường xuyên phát sinh khí cầu người sự kiện bày ra thâm nhập thảo luận. Vợ dù sợ bên cau mày, hắn lông mày giống như hai đầu xoắn xuýt chung một chỗ hắc sắc mao mao trùng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại lo lắng cùng nghi hoặc, đó là đúng, đối với gò thảm thành phố hiện trạng thâm sâu lo âu. Tóc chỉnh tề về phía sau đó chạy, ở dưới ngọn đèn hiện lên lánh đạm màu nâu nhạt lộng lẫy. Hắn mặc lên một kiện màu xám đậm áo lông chất liệu thoạt nhìn mềm mại mà thoải mái, cổ áo hơi rộng mở, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng cổ áo. Vợ dù sở thanh âm hắn âm u nói ra, "Tần Dương, ta tôn trọng ngươi quan điểm, nhưng ngươi không có thể phủ nhận, khí cầu người hành động đã vượt xa khỏi chính nghĩa giới hạn." Hắn lấy tư hình phương thức giết những cái kia bị tố cáo vì là thối giữa quan biên, cái này không gần trái với pháp luật, càng là tại gò thảm thành phố vốn là hỗn loạn bất an cục thế trên tăng thêm một cây đuốc. Thanh âm hắn đang an tĩnh trong thư phòng quân quẩn, mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Tần Dương ánh mắt thâm thúy, ánh mắt hắn giống như là hai cái sâu không thấy đáy hắc động, hàm chứa vô số suy nghĩ. Ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, giống như là một vị yên tĩnh hồ nước, không bị bờ rụ sợ lời nói sợ kích lên quá sóng lớn lan. Khuôn mặt hình dáng rõ ràng, có người Đông Phương đặc biệt nho nhã cùng thần bí. Tóc đen nhánh mà chỉnh tề, ở dưới ngọn đèn có tơ lụa một dạng lộng lẫy. Tần Dương hắn mặc lên một kiện hắc sắc kiểu Trung Quốc trường sam cổ áo cùng ống tay áo thêu tinh xảo ngân sắc hoa văn, kia hoa văn giống như là lưu động đám mây, cho người một loại phiêu giật mà cảm giác thần bí thấy. Hắn giọng ôn hòa nói ra, "Vợ dù sơ, ta hiểu ngươi lo âu. Tại pháp luật quang huy xuống, mỗi người đều nên được đến công chính thẩm phán. Nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới, ở những kia bị khí cầu người để mắt tới quan viên sau lưng, khả năng cất giấu vô số bị xem nhẹ tiểu nhân vật tuyệt vọng cùng bất lực. Bọn họ vô pháp thông qua chính đáng đường tắt tìm kiếm chính nghĩa, chỉ có thể gửi gắm tại đây bộ dáng thủ đoạn cực đoan để diễn tả bọn họ phẫn nộ cùng bất mãn." Hắn thanh âm êm dịu mà trầm ổn, mỗi một chữ đều giống như một khoảng thạch, vùi đầu vào bờ rủ sợ kia tràn đầy lo lắng trong tâm. Hàn Tư khẽ khẽ thở dài, hắn than thở âm thanh giống như là một hồi nhẹ nhàng phong, ở trong phòng chậm rãi thổi qua. Trong ánh mắt tràn đầy năm tháng tăng thương, đó là trải qua vô số mưa gió cùng cố sự lắng đọng. Tóc đã hoa râm, mấy cái lọn tóc rũ xuống trên trán, giống như là trong ngày mùa đông vài sợi tàn tuyết. Trên mặt hắn phủ đầy nếp nhăn, những cái tiên nếp nhăn giống như là năm tháng đao khắc tại trên mặt hắn lưu lại vết tích, mỗi một đạo nếp nhăn đều nói ra một cái cố sự. Hắn mặc lên một bộ truyền thống quản gia chế phục, áo sơ mi trắng phối hợp hắc sắc tây trang bí danh cùng quần dài, dưới chân là một đôi lao đến khi bóng lưỡng rời ra. Lúc này, Hàn Phật trong thanh âm tràn đầy năm tháng tang thương nói ra, hai vị thiếu gia nói đều có lý. Nhưng lão hủ cho rằng, vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, lấy bạo chế bạo đều không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Gò thảm cần muốn không phải là bạo lực, mà là một cái có thể chính thức lắng nghe dân chúng thanh âm, bảo vệ công chính hệ thống. Thanh âm hắn tuy nhiên ôn hòa, nhưng lại tràn đầy một loại trí giả uy nghiêm. Mặc dù sờ gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng như cũ kiên duy trì ý kiến của mình nói ra, Hàn Phật, ta hoàn toàn đồng ý ngươi cách nhìn. Nhưng vấn đề ở chỗ, khí cầu người hành động chính tại tê liệt cái thành thị này đạo đức phòng tuyến cuối cùng, để cho dân chúng đối với pháp luật và trật tự sản sinh hoài nghi. Với tư cách gò thảm thành phố một phần, ta không thể ngồi coi mặc kệ. Đầu hắn bộ phận chậm chạp kiên định chỉ vào đến, giống như là đang đối với tín nhiệm mình tiến hành một loại im lặng tuyên thệ. Trong ánh mắt lộ ra một loại kiên định quyết tâm, đó là phải bảo vệ gò thảm thành phố quyết tâm, cho dù đối mặt lớn hơn nữa khó khăn cũng không sẽ dao động. Tần Dương khẽ mỉm cười, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên, nụ cười kia giống như dưới ánh trăng lặng lẽ tỏa ra u lan. Đạm nhãm mà giàu có thâm ý trong ánh mắt của hắn lập lòe trí tuệ quan mang, giống như là trong tinh không ngôi sao sáng nhất tại thâm thúy trong màn đêm lấp lóe. Chuyện đề tài nói ra, vợ dù sợ, ngươi tinh thần trách nhiệm ta cảm giác sâu sắc kính nể. Nhưng có lẽ chúng ta có thể đổi cái góc độ suy nghĩ. Vì sao những quan này viên sẽ không kiêng nể gì như thế thối giữa? Là không phải là bởi vì hiện có giám thị và quản chế hệ thống tồn tại chỗ sơ hở, để bọn hắn có thừa cơ lợi dụng. Nếu mà chúng ta có thể từ trên căn bản giải quyết những vấn đề này, có phải hay không là có thể giảm bớt tương tự báo thù hành động phát sinh đâu? Thanh âm hắn bình thản mà trầm ổn, giống như trong núi trong suốt chảy xuống dòng nước, mỗi một chữ đều giống như trong nước suối êm dịu thạch, thanh tích có phân lượng. Tần Dương hắn lúc nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, kia tiết tấu không nhanh không chậm, giống như là đang vì mình lời nói đánh nhịp. Vợ dù sở trầm tư chốc lát, hắn chân mày hơi nhíu lại, nơi mi tâm hình thành một đạo nhàn nhạt khe rãnh, phảng phất là tư tưởng tại trên trán mở ra một con đường mòn. ánh mắt hắn hơi nheo lại, trong ánh mắt để lộ ra một loại độ sâu suy nghĩ, giống như là ở trong bóng tối lục lọi chân lý phương hướng. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng nói ra, ngươi quan điểm rất có dẫn dắt tính, Tần Dương. Xác thực, chúng ta không thể chỉ chú ý mặt ngoài bạo lực sự kiện, mà coi thường sau lưng tầng sâu lần nguyên nhân. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là chúng ta hẳn là dễ dàng tha thứ khí cầu người hành động. Chúng ta cần phải tìm được một loại phương pháp, vừa có thể vạch trần tối giữa, còn có thể bảo hộ vô tội, cùng thì duy hộ pháp luật tôn nghiêm. Thanh âm âm u mà giàu có tư tính, giống như là cổ lão hồng trung tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong và về, mỗi một chữ đều mang một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Hắn tư thế ngồi đoan chính, cơ thể hơi nghiêng về trước, cho thấy hắn đúng, đối với cái đề tài này độ cao chú ý án Phơ Sen vào nói ra, thiếu gia, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng ngài tư nguyên, thiết lập một cái nặc danh báo cáo bình đài, để cho dân chúng có thể an toàn vạch trần tối giữa hành động. Cùng lúc, tăng cường cảnh sát điều tra cường độ, bảo đảm mỗi một cái báo cáo đều có thể được nghiêm túc đối đãi. Án Phơ trong ánh mắt lộ ra một loại trải qua thế sự cơ trí, mục đích của hắn chỉ bằng ôn hòa mà kiên định, giống như là trong ngày mùa đông nắng ấm, làm cho người ta cảm thấy ấm áp cùng lực lượng. Thanh âm hắn mang theo một loại quản gia đặc biệt trầm ổn cùng ưu nhã, giống như cổ lâu đài cũ bên trong vang vọng trầm đồng tiếng chuông. Lúc nói chuyện, hai tay tự nhiên thả ở trước người, ngón tay nhẹ nhàng đan chéo, động tác kia vừa cho thấy hắn lễ phép, lại để lộ ra nội tâm của hắn tự tin. Vỡ dù sờ ánh mắt sáng lên, ánh mắt hắn giống như là đột nhiên bị thắp sáng hải đăng, trong vầng hào quang tràn đầy hưng phấn cùng hy vọng. Hắn vô án mà lên nói ra, "Ản Tử Dực, ngươi đề nghị quá tốt. Chúng ta có thể lập tức tay chuẩn bị, để cho chính nghĩa ánh sáng chiếu sáng gõ thảm mỗi góc." Hắn động tác nhanh chóng mà có lực, bàn tay nặng nề đập ở trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, thanh âm kia đang an tĩnh trong thư phòng vang vọng, giống như là đúng, đối với chính nghĩa một tiếng kêu gào. Thân thể thẳng tắp, lồng ngực hơi dơ cao, cả người tản mát ra một loại tràn đầy sức sống cùng quyết tâm khí tức. Tần Dương vỗ tay biểu thị đồng ý nói ra, đây chính là ta nghĩ nói, vợ dù sợ. Chúng ta không nên bị trước mắt bạo lực làm cho mê hoặc, mà hẳn là nhìn thấy sau lưng nó hô hoán, đúng, đối với chính nghĩa khát vọng. Chỉ có làm chúng ta chính thức lý giải phần này khát vọng, cũng vì chi nỗ lực lúc, gõ thang thành phố tài năng, mới có thể, nên đón chính thức hòa bình cùng phồn vinh. Tiếng vỗ tay thanh thúy mà có tiết tấu, giống như là đang vì tức sắp đến chính nghĩa chi đổ tấu vang lên tự khúc. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mong đợi, đó là đúng, đối với gõ thảm thành phố tương lai mỹ hảo mơ ước. Thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, giống như là tại hướng về bờ rủ sở cùng án phật biểu đạt chính mình nhiệt tình cùng. Tiếp xuống dưới trong đối thoại, ba người tiến một bước tế hóa kế hoạch, liền làm sao thiết lập cái này nặc danh báo cáo bình đại, làm sao bảo đảm tin tức tính chân thật cùng an toàn tính, và làm sao cùng cảnh sát cùng kiểm tra cơ quan hợp tác các loại vấn đề, thét lên lẫn nhau ý kiến suy nghĩ. Bọn họ ngồi quanh ở bàn tròn bên cạnh, xung quanh đèn chỉ, bằng phản phất cũng bị bọn hắn nhiệt tình cùng quyết tâm lây, trở nên càng thêm sáng ngời mà ấm áp. Vợ dù sở từ trên bàn cầm lên một cây bút đó thân bút là dùng tinh xảo kim loại chế thành, phía trên có khắc bên gia tộc tiêu chí, ở dưới ngọn đèn lập lòe yếu ớt kim loại sáng bóng. Hắn bắt đầu ở một bản bút ký trên ghi chép bọn họ suy nghĩ, đầu ngọn bút tại trên tờ giấy sẽ qua, phát ra nhẹ nhàng tiếng xào xạc, mỗi một bút đều viết mười phần nghiêm túc, giống như là tại viết gõ tham thành phố tương lai. Vợ dù sở nghiêm túc nói một chút nói, Tần Dương, ngươi gia nhập để cho chúng ta như hổ mọc cánh. Ta tin tưởng, tại ngươi dưới sự giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể thành công. Trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, tin tiêu nhậm chức giống như chắc chắn cầu nối, nảy nang qua hợp tác giữa bọn họ trên con đường. Hắn bút dừng lại ở trên sổ tay, ánh mắt chuyên chú nhìn Tần Dương, phảng phất tại Tần Dương trên thân nhìn thấy gò thảm thành phố thay đổi hy vọng. Tần Dương khiêm tốn đáp ứng nói ra, vợ dù sở, ngươi quá khách khí. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình. Hơn nữa, ta cũng rất chờ mong nhìn thấy gò thảm thành phố tại các ngươi dưới sự cố gắng trở nên càng tươi đẹp hơn. Vẻ mặt chân thành mà khiêm tốn, trong đôi mắt không có vẻ kiêu ngạo thần sắc. Hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, tư thế ngồi đoan chính mà tự nhiên, cho thấy hắn lễ phép cùng nội liễm. Hàn Tư mỉm cười nhìn hai người nói ra, xem lại các ngươi như thế đoàn kết nhất trí, lão hủ thật là cảm thấy vui mừng. Vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần ta nhóm tâm hướng một nơi nghĩ, kình hướng một nơi xứ, liền không có khắc phục không khó khăn. Hắn nụ cười giống như nở rộ cúc hoa, mỗi một đạo nếp nhăn đều giống như trên mặt cánh hoa đường vân, tản ra tuế nguyệt lắng động sau đó hiền hòa. Ánh mắt tại bờ rủ sở cùng Tần Dương ở giữa qua lại di động, trong ánh mắt kia tràn đầy vui mừng cùng đúng, đối với tương lai lòng tin. Hắn ngồi trên ghế, thân thể buông lỏng nhưng lại không mất đoan trang, giống như một vị chứng kiến vĩ đại thời khắc tức sắp đến trí giả. Bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận kế hoạch chi tiết. Vợ dù sờ ở trên sổ tay vẽ một ít đơn giản cơ cấu đồ, hắn đường cong đơn giản mà rõ ràng, mỗi một cái khuôn mẫu đều đại biểu trong kế hoạch một cái bộ phận trọng yếu. Hắn một bên vẽ một bên giải thích, đối với cái này nặc danh báo cáo bình đại, chúng ta đầu tiên phải cân nhắc nó dễ dùng tính, phải để cho bình thường dân chúng có thể thoải mái bắt đầu. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà nhìn mình hoa đồ, ngón tay dọc theo đường cong nhẹ nhàng hoạt động, giống như là đang vuốt ve tương lai kế hoạch xây dựng. Tần Dương thì ở một bên bổ sung nói, không sai, hơn nữa còn phải bảo đảm nó an toàn tính. Chúng ta có thể áp dụng một ít mã hóa kỹ thuật, bảo đảm báo cáo người sẽ không bị truy tung đến. Chương 280, chính nghĩa chi đổ tấu vang lên tự khúc chương 280, chính nghĩa chi đổ tấu vang lên tự khúc trong ánh mắt để lộ ra một loại đúng, đối với kỹ thuật quen thuộc cùng tự tin, ngón tay hắn ở trên bàn điệu bộ đến, giống như là tại mô phỏng đến mã hóa quá trình. Hàn Tư gật đầu biểu thị đồng ý, hắn trên phần đầu xuống nhẹ nhàng lắc lư, động tác chậm chạp trầm ổn. Hắn nói ra, cùng lúc, chúng ta còn phải cân nhắc làm sao cùng cảnh sát cùng kiểm tra cơ quan đối tiếp. Không thể khiến cái này cử báo tin tức đá chìm đáy biển, muốn có một bộ hiệu quả phản hồi cơ chế. Trong ánh mắt mang theo một loại đúng, đối với sự vụ chu toàn cân nhắc trầm ổn, hai tay quanh để ở trước ngực, giống như là đang bảo vệ cái này tức sẽ sinh ra kế hoạch. Vợ dù sở tiếp tục nói, chúng ta có thể thiết lập một cái đặc biệt liên lạc tiểu tổ, phụ trách phối hợp khắp nơi công tác. Cái tiểu tổ này phải do đáng tin nhân viên tạo thành, bọn họ phải có độ cao tinh thần trách nhiệm cùng bảo mật ý thức. Thanh âm hắn kiên định có lực, mỗi một chữ đều giống như một khóa đính tử, đi vào đến kế hoạch cơ cấu bên trong. Hắn ở trên sổ tay viết xuống liên lạc tiểu tổ bốn chữ, đồng thời nặng nề vẽ một vòng, lấy nhấn mạnh nó tầm quan trọng. Tần Dương suy nghĩ một lát sau nói ra, ngoài ra, đối với cử báo tin tức tính chân thật xét duyệt cũng là một cái quan trọng vòng tiết. Chúng ta không thể để cho tin tức giả tràn ngập bình đài, nếu không sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch độ tin cậy. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, giống như là đang suy tư làm sao thiết lập một cái hiệu quả xét duyệt cơ chế. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, kia tiết tấu cho thấy hắn đại não chính tại vận chuyển tốc độ cao. Hàn Tư tiếp lời đầu nói ra, cái này liền cần chúng ta thiết lập một bộ nghiêm ngặt xét duyệt tiêu chuẩn cùng quy trình. Có lẽ có thể tham khảo một ít hiện có thành công án lệ, lại kết hợp gõ thảm thành phố tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh. Thanh âm trầm ổn mà giàu có kinh nghiệm, giống như một vị lao đà thủ đang vì tàu thuyền chỉ dẫn phương hướng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại đúng, đối với vấn đề thâm nhập phân tích nhạy cảm, giống như là có thể nhìn xuyên trong kế hoạch mỗi một cái tiềm ẩn mạo hiểm. Mặc dù sơ lại ở trên sổ tay tăng thêm một ít nội dung, hắn bút phong có lực, nét chữ có thể thấy rõ. Hắn nói ra, chúng ta còn phải cân nhắc làm sao tuyên truyền cái sân thượng này, để cho dân chúng biết rõ nó tồn tại. Dù sao, nếu mà không có ai sử dụng, cái sân thượng này liền mất đi ý nghĩa. Trong ánh mắt của hắn mang theo một loại đúng, đối với kế hoạch toàn diện tính suy tính, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Dương cùng An Tử Dực, giống như là đang tìm kiếm bọn họ ý kiến. Tần Dương suy nghĩ một chút nói ra, chúng ta có thể lợi dụng đủ loại con đường tiến hành tuyên truyền, ví dụ như tại cộng đồng chương tiếp Africa, lợi dụng xã giao truyền thông tiến hành quảng bá, thậm chí có thể tại một ít nơi công cộng cử hành tuyên truyền hoạt động. Trong ánh mắt lập lòe linh động quan mang, giống như là trong đầu đã thấy tuyên truyền hoạt động náo nhiệt chẳng cảnh. Hai tay của hắn ở trên không bên trong nhẹ nhàng cơ múa, giống như là tại mô tả đến tranh tuyên truyền mặt. Hàn Tư Dực nói ra, bất quá, tại tuyên truyền trong quá trình cũng phải chú ý bảo hộ bình đài nặng danh tính. Không thể bởi vì tuyên truyền mà bại lộ bình đài một ít quan trọng tin tức. Thanh âm trầm ổn mà cẩn thận, mỗi một chữ đều giống như đang nhắc nhở mọi người phải cẩn thận một chút. Trong ánh mắt của hắn mang theo một loại cảnh giác, giống như là bảo vệ một cái chân quý bảo tàng. Vợ dù sở xem máy tính sách tay trên chẳng chịt ghi chép, nói ra, tuy nhiên còn rất nhiều công tác phải làm, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta nhóm dựa theo cái kế hoạch này vững bước tiến tới, chúng ta nhất định có thể thành công. Thanh âm tràn đầy tự tin, kia tự tin giống như là một cổ cường đại khí tràng, bao phủ toàn bộ thư phòng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại đúng, đối với tương lai mơ ước. Hắn phảng phất đã thấy gọ thảm thành phố tại cái kế hoạch này dưới sự thôi thúc trở nên phồn vinh mà hài hòa. Tần Dương cùng Hàn Phật đều gật đầu biểu thị đồng ý. Tần Dương nói ra, không sai, đây là một cái tràn đầy hy vọng bắt đầu. Ta rất chờ mong nhìn thấy cái kế hoạch này từng bước một biến thành sự thật. Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, kia mong đợi giống như là đúng, đối với tức sắp đến ánh bình minh khát vọng. Thân thể của hắn buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, mang trên mặt một loại thoải mái mà tích cực vẻ mặt. Hàn Phật mỉm cười nói, miễn là chúng ta kiên trì không nghỉ, gọ thảm thành phố nhất định sẽ nên đón mới ánh dạng đông. Nụ cười giống như sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời, làm cho người ta cảm thấy ấm áp cùng hy vọng. Bên trang viên sáng sớm, ánh sáng mặt trời giống như là vô số kim sắc sợi tơ, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, rẽ đặt chui vào rộng rãi sáng ngời trong phòng khách. Kia rèm cửa sổ phẩm chất mềm mại mà cẩn trọng, mỗi một cái khe hở đều giống như bị ánh sáng mặt trời chú tâm chọn qua cửa vào. Ánh sáng mặt trời rơi vãi ở trên sàn nhà, hình thành từng đạo hẹp dài quang ảnh ranh giới có một số mơ hồ, giống như là bị sương mù sáng sớm ngắt nhuộm qua mở dạng, bình thường. Trong phòng khách đổ dùng trong nhà dưới ánh nắng mặt trời chiếu, tản ra êm dịu lộng lẫy. Ghế sofa da thuộc mặt ngoài giống như mặt kiếng một dạng phản xạ quan mang, kia hoa văn giống như là năm tháng lưu lại vết tích, mỗi một đạo nếp vốn đều nói ra năm xưa cố sự. Trên bàn trà để trong bình hoa cắm vào mấy cái chi hoa tươi, trên mặt cánh hoa còn mang theo sáng sớm giọt sương tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như từng khỏa bóng ánh trong suốt chân châu. Tần Dương đứng ở trước cửa sổ, thân ảnh hắn bị ánh sáng mặt trời phát họa ra một đạo viền vàng. Hắn dáng người cao ngất, giống như trong sân nhà cây kia trải qua mưa gió vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng tùng tụ. Hắn ngưng mắt nhìn phương xa mặt trời mới lên, ánh mắt kia tràn đầy đúng, đối với kế hoạch tương lai cùng quyết tâm. Ánh mắt sáng ngời mà thâm thúy, giống như là cất giấu vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Tóc hắn bị ánh sáng mặt trời nhiễm thành lãnh đạm màu vàng nhạt, mấy cái lọn tóc theo phong nhẹ nhàng phiêu động, giống như là tại hô ứng trong lòng của hắn cổ kia phun trào kích tỉnh. Mặc dù sợ bên cùng quản gia Án Phật đứng tại cách đó không xa, bọn họ trong ánh mắt vừa có đúng, đối với Tần Dương kế hoạch bận tâm, cũng có đối với hắn dũng khí kính nể. Mặc dù sợ mặc lên một kiện rộng rãi màu trắng sáng sớm bảo cổ áo hơi rộng mở, lộ ra hắn rắn chắc lồng ngực. Tóc có một số bừa bộn, nhưng không mất một loại tùy tính xoáy khí. Ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú, phản phất đang suy tư Tần Dương trong kế hoạch mỗi một cái chi tiết. Hàn Tư Dực thì mặc lên hắn bộ kia vĩnh viễn chỉnh tề khéo léo quản gia chế phục, áo sơ mi trắng không có một tia nếp nhún, hắc sắc tây trang bí danh đúng lúc chỗ tốt dán vào đến thân thể của hắn, quần dài màu đen thẳng được, phải, giống như đao tước một dạng, bình thường. Giày da lao đến khi bóng lưỡng, tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra lóa mắt chỉ, quăng. Đứng nghiêm, hai tay quy củ thả ở trước người, tư thái kia vừa cho thấy hắn ưu nhã, lại để lộ ra hắn đối trước mắt cái này hết thảy nghiêm túc thái độ. Tần Dương xoay người, hắn động tác nhẹ nhàng mà quả quyết. Ánh mắt kiên định, kia ánh mắt giống như là hai đem sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm về phía bờ rủ sở cùng An Phật Dực. Trong ánh mắt của hắn không chút do dự nào, chỉ có đúng, đối với kế hoạch mình tuyệt đối tự tin. Tần Dương ánh mắt kiên định nói ra,
Vợ dù sợ, ản phật dự, ta đã làm ra quyết định. Ta không thể ngồi nữa coi gọ thảm hắc bang thế lực tiếp tục phân liệt cùng hỗn loạn đi xuống. Ta phải dùng hành động, chỉnh đốn những thế lực này, vì là thành phố này mang theo một tia ổn định cùng trật tự. Thanh âm hắn trầm ổn mà có lực, mỗi một chữ đều giống như một khỏa thạch, nặng nề đập ở phòng khách trong không khí, quên quần kiên định mà về. Vợ dù sợ bên khẽ gật đầu, hắn trên phần đầu xuống di động động tác chậm chạp trầm ổn, giống như là đang đối với Tần Dương quyết định tiến hành một loại trang trọng tán thành. Trong ánh mắt để lộ ra lý giải cùng, ánh mắt kia giống như là một bình ấm áp hồ nước, bao dung mà yên tĩnh. Vợ dù sợ ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Dương, phản phất tại hướng về hắn truyền lại im lặng khích lệ. Vợ dù sợ bên trong ánh mắt để lộ ra lý giải cùng nói ra, Tần Dương, ta biết này không phải là một cái tùy tiện làm ra quyết định. Nhưng ngươi dũng khí và quyết tâm để cho ta cảm giác sâu sắc kính nể. Ta ngươi kế hoạch, vô luận ngươi cần trợ giúp gì, ta đều sẽ ta tận hết khả năng. Thanh âm âm u mà giàu có tư tính, giống như là cổ lão tiếng chuông tại trong trang viên ung dung vang vọng. Môi hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nhàn nhạt cười mỉm, kia cười mỉm giống như là sáng sớm luồng thứ nhất chút gió, nhẹ nhàng mà ấm áp. Hàn Tư đi lên trước, bước chân hắn trầm ổn mà có tiết tấu, mỗi một bước đều giống như ở trên sàn nhà gõ ra một cái tràn đầy lực lượng thanh âm. Vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng, nhưng mà trong ánh mắt lại mang theo chút lo lắng nhưng mà kiên định. Hắn đi tới Tần Dương trước mặt, khẽ không người, động tác kia yêu nhã cung kính. Hàn Tư đi lên trước, trong giọng nói mang theo chút lo lắng nhưng mà kiên định nói ra, "Thiếu gia, Tần Dương thiếu gia, hai vị đều có phi phàm dũng khí và người trí tuệ. Lão hủ tuy nhiên lớn tuổi, nhưng mà sẽ đem hết khả năng, vì là Tần Dương thiếu gia kế hoạch cung cấp cùng giúp đỡ." Thanh âm mang theo một loại quản gia đặc biệt trầm ổn cùng yêu nhã, giống như là chảy xuống tại cổ lâu đài cũ bên trong tia nước nhỏ, bình tĩnh mà kéo dài. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành, vậy thật thành giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, rực rỡ mà loa mắt. Tần Dương cảm kích nở nụ cười, hắn nụ cười giống như mùa xuân bên trong nở rộ bông hoa, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ phòng khách. Hắn hàm răng trắng tinh chỉnh tề, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lập lòe trân châu một dạng lộng lẫy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích, kia cảm kích giống như là một dòng nước ấm, tại hắn và bờ rủ sở, hàn phân ở giữa chậm rãi chảy xuống. Tần Dương cảm kích nở nụ cười nói ra, các ngươi lý giải cùng. Ta biết, con đường này sẽ không bình thẳng thắn, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta nhóm tề tâm hiệp lực, liền không có khắc phục không khó khăn. Thanh âm hắn tràn đầy lòng cảm kích, mỗi một chữ đều giống như nói trong tâm cảm động. Vợ dù sở trầm tư chốc lát, hắn chân mày hơi nhíu lại, nơi mi tâm hình thành một đạo nhàn nhạt khe rãnh, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ dâng lên một tia sóng gợn. Ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, giống như là lọt vào thâm sâu suy nghĩ bên trong. Đôi môi vi khẽ mí môi, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi dưới, đó là hắn suy nghĩ lúc thói quen động tác. Vợ dù sở trầm tư chốc lát nói ra, "Tần Dương, ngươi tính toán làm sao bắt đầu?" Gọ thảm hắc bang thế lực rắc rối phức tạp, làm theo ý mình, nếu muốn thống nhất bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thanh âm âm u mà chậm chậm, giống như là ở trong bóng tối lục lọi đáp án nhà thám hiểm. Tần Dương ánh mắt lập lòe trí tuệ quan mang, tia sáng kia giống như là trong bầu trời đêm lấp lóe đời sao, rực rỡ mà thần bí. Ánh mắt sáng ngời mà có thần, phản phất bên trong cất giấu vô số kỳ tư diệu tưởng. Tần Dương ánh mắt lập lòe trí tuệ quan mang nói ra, kế hoạch của ta phân chạy ba bước. Đầu tiên, ta phải sâu vào giải mỗi cái hắc bang tình huống, bao gồm bọn họ tổ chức kết cấu, hạch tâm thành viên và lợi ích bất hòa. Chỉ có biết người biết ta, tài năng mới có thể trăm chiến không thua. Hắn vừa nói, một bên giơ tay lên, ngón tay ở trên không bên trong nhẹ nhàng gõ gõ, giống như là tại đếm trình tự. Cái khác, ta sẽ tìm kiếm những cái kia nguyện ý thay đổi hiện trạng, tìm kiếm hợp tác hắc bang đầu mục, thông qua đàm phán cùng trao đổi ích lợi, từng bước tan rã những cái kia ngoan cố không thay đổi thế lực. Cuối cùng, làm đại đa số hắc bang cũng đứng ở bên ta lúc, ta đem đẩy động đến bọn hắn ở giữa thống nhất cùng gây dựng lại, hình thành một cái tương đối thống nhất tổ chức, cùng bảo vệ gò thảm trật tự. Thanh âm kiên định tự tin, mỗi một chữ đều giống như một khỏa chú tâm bố cục quân cờ, biểu diễn hắn đúng, đối với toàn bộ kế hoạch trong lòng có dự tính. Hàn Tư khẽ nhíu mày, hắn lông mày giống như là hai đầu xoắn xuýt chung một chỗ mao mao trùng. Trong ánh mắt tràn đầy lo âu, kia lo âu giống như là một đám mây đen bao phủ tại hắn đôi mắt bên trên. Môi hắn hơi mở ra, giống như là nghĩ muốn nói gì, nhưng lại đang suy tư làm sao biểu đạt. Hàn Tư khẽ nhíu mày, lo âu hỏi nói ra, "Nhưng mà, Tần Dương thiếu gia, loại này kế hoạch tràn đầy nguy hiểm. Ngươi làm sao bảo đảm chính mình an toàn? Lại làm sao tại không dẫn phát càng lớn xung đột dưới tình huống thực hiện cái này một mục tiêu?" Thanh âm hắn mang theo vẻ khẩn trương, mỗi một chữ đều giống như tại vang lên cảnh báo. Tần Dương khẽ mỉm cười, hắn nụ cười giống như trong bóng tối một tia ánh rạng đông, cho người một loại an tâm cảm giác. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin, tia tự tin giống như là thiêu đốt hỏa diễm, nóng rực mà sáng ngời. Tần Dương khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ra, "Phương diện an toàn, ta biết làm tốt chuẩn bị chú đáo. Ta sẽ thuê mướn một chi trung thành đáng tin đội ngũ, bọn họ sẽ trở thành ta trợ thủ đắc lực." Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại quả quyết, phản phất đã thấy chính mình chỉ huy chi đội ngũ kia chẳng cảnh. Cùng lúc, ta cũng sẽ lợi dụng ta tại Đông Phương Tư Nguyên cùng nhân mạch, tìm kiếm cần phải một chút cùng bảo hộ. Về phần làm sao khó tránh mâu thuẫn, ta cho rằng quan trọng ở chỗ câu thông cùng lý giải. Ta sẽ tận lực lấy hòa bình phương thức giải quyết vấn đề, nhưng nếu như có người cố gắng ngăn trở hoặc phá hư kế hoạch của ta, ta cũng không lại nương tay. Thanh âm kiên định có lực, mỗi một chữ đều giống như tại tuyên thệ chính mình quyết tâm, thanh âm kia ở trong phòng khách quanh quẩn, mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Vợ dù sờ gật đầu biểu thị cực kỳ đồng ý, hắn đôi mắt thâm thúy bên trong lập lòe tín nhiệm và mang, khóe miệng hơi hơi dương lên, chính trọng nói, "Tần Dương, ngươi kế hoạch nghe vừa tỉ mỉ cẩn thận lại gan lớn." Giống như một chương chú tâm bệnh lưới lớn, mỗi một cái vòng tiết đều chặt chẽ tương liên, vòng vòng dáng vẻ lấy. Mỗi một bước đều tràn đầy quả cảm cùng sức quyết đoán, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Bất quá, ta cũng có một chút đề nghị. Vợ dù sở hơi ngừng dừng một cái, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt cảm, đó là hắn suy nghĩ lúc thói quen động tác. Ngươi có thể cân nhắc cùng cảnh sát thiết lập liên hệ, tuy nhiên bọn họ khả năng vô pháp trực tiếp tham dự ngươi hành động, nhưng bọn hắn mạng lưới tình báo cùng tin tức đối với ngươi mà nói chính là quý báu tư nguyên. Ngươi nghĩ à, cảnh sát tại Gò Thảm thành phố cắm rễ nhiều năm, bọn họ giống như ẩn nút trong bóng tối vô số sừng, kéo dài đến thành thị các ngõ ngách. Bọn họ người liên lạc giải rác phố lớn ngõ nhỏ, từ u ám ở mức lòng đất hắc thị, đến nhìn như quang minh đường hoàng cao tầng xã giao quyền. Những đường tuyến này người có thể vì ta nhóm cung cấp tin tức, có lẽ là bản thân chúng ta hao tốn gấp mấy lần tinh lực đều khó lấy được. Vợ dù sờ ánh mắt trở nên càng thêm chuyên chú, tiếp tục nói, ngoài ra, ngươi còn cần một cái công khai hoặc ít nhất là một cái được công nhận thân phận đến thúc đẩy ngươi kế hoạch, loại này ngươi tài năng mới có thể, lại càng dễ thu được dân chúng cùng những hắc bang khác thế lực tán thành. Liên lấy dân chúng đến nói, gọi tham dân chúng giống như một đám mất tích tại hắc ám xâm lâm bên trong đàn hiệu, bọn họ vừa cảnh giác vừa khát nhìn đạt được chỉ dẫn. Một cái được công nhận thân phận giống như là kia xuyên thấu hắc ám xâm lâm một bó ánh sáng, có thể để bọn hắn tại trong ngượng ngùng nhìn thấy hy vọng, từ đó nguyện ý đi theo ngươi. Mà đối với những hắc bang khác thế lực, bọn họ giống như một bầy dã lang, tại phiến hắc ám này gọ thảm trên mặt đất lẫn nhau dòng nó, tranh đoạt. Một cái thích hợp thân phận giống như là ngươi một chương đặc biệt danh thiếp, có thể để bọn hắn đang cùng ngươi giao tiếp lúc, có một cái rõ ràng địa vị, biết rõ ngươi đại biểu cái gì, là một luồng không thể khinh thường lực lượng. Tần Dương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia suy tư sau đó thận trọng. Hắn hơi nghiêng đầu, hai tay ôm ở trước ngực, chậm rãi nói ra, vợ dù sơ đề nghị rất có đạo lý. Ta xác thực cần một cái thích hợp thân phận để che giấu ta mục đích chân thật. Như vậy cũng tốt so với tại một đợt phức tạp ván cờ bên trong, ta không thể quá sớm bại lộ ta cờ đường cùng mục tiêu cuối cùng. Về phần cảnh sát bên kia, ta sẽ cẩn thận làm việc, bảo đảm chúng ta hành động sẽ không cùng bọn họ sản sinh xung đột trực tiếp. Dù sao, cảnh sát tại Gò Thảm giống như một quả mẫn cảm bom, không cẩn thận tiếp theo dẫn phát không tưởng tượng nổi phản ứng dây chuyền. Nhưng ta sẽ cân nhắc tại thoải mái khi thời cơ cùng bọn chúng thiết lập liên hệ, tìm kiếm hợp tác có khả năng. Cái này giống như là ở trong bóng tối tìm kiếm một tia ánh dạng đông, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng nếu mà lợi dụng thỏa đáng, liền có thể trở thành chúng ta xoay chuyển cục thế yếu tố mấu chốt. Hàn Tư Sen vào nói, hắn thanh âm ôn hòa mà kiên định, mang theo một loại trải qua thế sự trầm ổn. Hắn đứng nghiêm, hai tay tự nhiên rũ xuống, trong ánh mắt lộ ra bận tâm cùng trung thành. Thiếu gia, Tần Dương thiếu gia, các ngươi chớ quên còn có chúng ta bên gia tộc. Tuy nhiên chúng ta không thể trực tiếp tham dự hắc bang tranh đấu, nhưng chúng ta có thể tại phương diện kinh tế, trong chính trị thậm chí dư luận trên để cho các ngươi lớn nhất. Bên gia tộc tại Gò Thảm sức ảnh hưởng giống như một tòa nút ở hậu trường to lớn hải cyber, tuy nhiên nhìn bề ngoài chỉ là một phần, nhưng trên thực tế căn cơ thâm hậu, kéo dài đến mỗi cái lĩnh vực. Hàn Tư hơi về phía trước bước một bước nhỏ, tiếp tục nói, tại phương diện kinh tế, chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp dồi dào tiền tài. Tưởng tượng một chút, những cái kia tiền tài giống như liên tục không ngừng dòng sông, chảy xuống đến các ngươi cần mỗi các địa phương. Vô luận là mua sắm vũ khí tân tiến trang bị, vẫn là chiêu mộ đáng tin nhân thủ, đều có thể được bảo đảm. Tại trong chính trị, bên gia tộc nhân mạch quan hệ giống như một trường to lớn mà rắc rối phức tạp lưới nhện, từ tòa thị chính đến châu chính phủ, mỗi một cái trọng yếu tiết điểm đều có chúng ta liên hệ. Chúng ta có thể lợi dụng những quan hệ này cho các ngươi hành động sáng tạo có lợi chính trị hoàn cảnh, để các ngươi đang đối mặt đủ loại phức tạp chính trị thế lực lúc, không đến mức lọt vào bị động. Mà tại dư luận bên trên, chúng ta có thể dẫn đạo Gò Thảm truyền thông, để cho Gò Thảm thị dân nhìn thấy, các ngươi là đang vì bọn hắn phúc lợi mà chiến. Truyền thông giống như một hồi vô hình phong, có thể đem chúng ta nghĩ muốn truyền đạt tin tức thổi lần Gò Thảm mỗi góc, để cho dân chúng tại dư luận dưới sự dẫn đường, đứng tại các ngươi bên này. Tần Dương cảm kích nhìn về phía Hàn Phật Dực, trong ánh mắt hắn tràn đầy chân thành cảm ơn. Hắn khẽ không người, giọng thành cần nói, Hàn Phật Dực, ngươi với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Cái này giống như là tại ta một mình trước hành tại hắc ám đường trên lúc, đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn sáng, vì ta chiếu sáng trước được phương hướng. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận làm việc, không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Mỗi một cái quyết sách ta đều sẽ nghĩ cặn kẽ, giống như một cái cẩn thận đà thủ tại sóng biển dữ dội trên biển khơi đi lại, thời khắc nắm chặt phương hướng chính xác. Vợ dù sở vươn tay, tay hắn rộng lớn mà có lực, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Tần Dương cũng không chút do dự vươn tay, cùng vợ dù sở nắm chặt. Hai người tay thật chặt nắm chung một chỗ, giống như hai tòa kiên cố sơn phong nối liền cùng một chỗ, truyền lại lực lượng cùng tín niệm. Vợ dù sở kiên định nói, Tần Dương, để cho chúng ta dắt tay cùng ăn, vì là Gò Thảm tương lai mà chiến. Gò Thảm giống như một cái bệnh thời kỳ chót bệnh nhân, mà chúng ta chính là kia cố gắng chữa trị nó bác sĩ. Tuy nhiên đường phía trước tràn đầy chông gai cùng không biết, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có gì có thể ngăn trở chúng ta bước tiến. Tần Dương đồng dạng kiên định đáp ứng nói ra, vì là Gò Thảm, vì là hòa bình, chúng ta ắt sẽ thắng lợi. Chúng ta thắng lợi giống như kia sắp tảng sáng ánh bình minh, mặc dù bây giờ còn bị bóng tối bao trùm, nhưng sớm muộn sẽ xuyên thấu hắc ám, vậy khắp Gò Thảm mỗi một tấc đất. Gò Thảm thành phố trong bóng tối, một đợt liên quan tới ạc khảm thổ địa quyền khống chế sóng ngầm cuộn cuộn. Tần Dương ngồi một gian bí ẩn trong phòng họp, trung quanh là chú tâm chọn mấy vị tâm phúc. Phòng họp ở tại Gò Thảm thành phố một cái tương đối hẻo lánh đường phố, một tòa nhìn như bỏ hoang trong kiến trúc bộ phận. Từ bên ngoài nhìn, nhà này kiến trúc rách nát không chịu nổi, trên vách tường phủ đầy loang lổ vết xấu cùng năm tháng ăn mòn vết tích, cửa sổ kiếng phá toái không ít, hữu dụng tấm gỗ miễn cưỡng ngăn che, giống như một cái ngọn nến sắp tắt lao nhân, cô độc đứng lặng tại bóng tối bên trong. Nhưng mà, đi vào trong kiến trúc bộ phận, xuyên qua một đầu tối tăm hành lang, cuối cùng chính là gian kia phòng họp. Cửa phòng họp là cẩn trọng gỗ thật chất liệu, phía trên chạm trổ một ít phức tạp mà cổ lão hoa văn, mặc dù có chút mài mòn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đã từng tinh xảo.
đẩy cửa ra, hoàng hôn đèn chỉ quăng vẩy ra, tạo nên một loại khẩn trương mà thần bí bầu không khí. Bên trong phòng vách tường là màu nâu sậm bằng gỗ gỗ dán, tản ra một loại cũ kỹ khí tức. Trên trần nhà rũ vài chiếc dạng thức phong cách cổ xưa đèn treo, đèn chỉ quăng chập chân bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tần Dương ngồi bàn hội nghị một đầu, hắn ghế dựa là một thanh lưng cao bằng da ghế, hắc sắc da thuộc ở dưới ngọn đèn hiện lên yếu ớt lộng lẫy. Hắn tư thế ngồi đoan chính, lưng thẳng tắp, giống như một cái uy nghiêm quân chủ. Ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu trước mắt hắc ám, đoán trước tương lai phương hướng. Trong tâm đã có rõ ràng kế hoạch. Tần Dương nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bàn kia mặt là rắn chắc gỗ hồ đào, tiếng gõ thanh âm âm u mà có lực, đang an tĩnh trong phòng họp vang vọng. Thanh âm hắn âm u mà giàu có tư tính, chậm rãi nói ra: "Các vị, chúng ta sắp đối mặt một đợt trọng đại khiêu chiến, A Khảm thổ địa quyền khống chế. Khối thổ địa này không chỉ là gò thảm thành phố một khối chiến lược quan trọng, càng là chúng ta khuyết trương ảnh hưởng lớn lực chỗ mấu chốt." Tần Dương hơi ngừng dừng một cái, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. A Khảm thổ địa giống như một khối tràn đầy ma lực nam châm, hấp dẫn gò thảm mỗi cái thế lực ánh mắt. Nó địa lý vị trí hết sức đặc thù, ở tại gò thảm trung tâm khu vực, bốn phía còn quấn một ít trọng yếu giao thông đầu mối then chốt cùng khu vực buôn bán. Nếu mà chúng ta có thể trưởng khống mảnh đất này, giống như là tại gò thảm vị trí trái tim chen vào chúng ta cờ hiệu, chúng ta sức ảnh hưởng đem giống như sóng gợn mở dạng, nhanh chóng hướng bốn phía quyết tán. Nhưng chú ý, ta quyết định có thể cùng chúng ta một ít minh hữu sản sinh mâu thuẫn. Nhất Tâm Phúc hơi hiện ra kinh ngạc, ánh mắt hắn hơi trợ to, lông mày hướng lên bút lên. Hắn ngồi trên ghế, thân thể không tự chủ về phía trước sập đổ một chút, vội vàng nói: "Ngài là chỉ phản cồn gia tộc sao? Bọn họ vẫn là chúng ta tại gò thảm trọng yếu minh hữu, nếu mà lúc này bất hòa, sợ rằng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái." Phản cồn gia tộc tại gò thảm thế lực giống như một cây đan sen vào nhau đại thụ, bọn họ căn cơ thâm nhập đến gò thảm thế giới dưới lòng đất, cành lá rậm rạp, cùng rất nhiều thế lực nhỏ đều có ngàn vạn lần liên hệ. Một khi cùng bọn chúng sản sinh mâu thuẫn, giống như là sao động cây to này căn cơ, toàn bộ gò thảm lòng đất trật tự có thể sẽ lọt vào một phiến hỗn loạn. Tần Dương nét miệng lên một tia cười lạnh, tia cười lạnh mang theo một tia khinh thường cùng kiên quyết. Hắn nhẹ nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh để ở trước ngực, chậm rãi nói ra: "Đúng là như vậy, nhưng ta phải vì là đại cục cân nhắc. Phản cồn gia tộc tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn quá mức bảo thủ, đúng, đối với A Khảm thổ địa khai phát lợi dụng xa xa không đạt được ta mong muốn. Bọn họ giống như một đám trông coi bảo tàng lại không biết làm sao khai quật thần giữ của, chỉ thỏa mãn với hiện trạng, không muốn mạo hiểm đi thăm dò có khả năng. Ta cần là một cái có thể hoàn toàn phục tùng ý ta chí, vì là gọ thảm mang theo chính thức biến cách thế lực. Ta nghĩ muốn tại A Khảm trên đất thành lập được một cái toàn bộ trật tự mới, một cái có thể làm cho gọ thảm thoát khỏi hắc ám, hướng đi quang minh trật tự." Tần Dương ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn quét nhìn một vòng đang ngồi Tâm Phúc, tiếp tục nói: "Ta biết đây là một đầu tràn đầy nguy hiểm đường, nhưng chúng ta nhất định phải đi. Giống như tại hắc ám trong huyệt động thám hiểm, tuy nhiên phía trước khả năng cất giấu vô số cạm bẫy cùng không biết nguy hiểm, nhưng chỉ cần trong lòng chúng ta có mục tiêu, trong tay có vũ khí, liền nhất định có thể đủ vượt mọi chông gai, tìm ra đi thông quang minh xuất khẩu. Chúng ta sẽ đối A Khảm thổ địa tiến hành toàn diện kế hoạch cùng khai phát, đem nó từ một khối tràn đầy tội ác cùng hắc ám địa phương, biến thành gò thảm hy vọng nơi. Cái này không chỉ là vì là bản thân chúng ta lợi ích, càng là vì là gò thảm tương lai." Tần Dương lời nói tại trong phòng họp vang vọng, hắn Tâm Phúc nhóm đều lọt vào trầm tư. Mỗi người vẻ mặt đều hết sức nghiêm trọng, bọn họ biết rõ Tần Dương quyết định ý vị như thế nào. Đây là đánh cược một hồi, một khi thất bại, có thể sẽ để bọn hắn lọt vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng bị Tần Dương quyết tâm cùng dũng khí lây, trong lòng dâng lên một cổ nhiệt huyết. Một cái trong đó Tâm Phúc đánh vỡ trầm mặc, thanh âm hắn trầm ổn mà kiên định. Hai tay của hắn để lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng Tần Dương, nói ra: "Tần Dương lão đại, chúng ta đều tin tưởng ngài đánh giá. Nếu ngài đã làm ra quyết định, chúng ta liền sẽ dốc toàn lực ứng phó ngài. Chúng ta giống như ngài lợi kiếm trong tay, ngài chỉ hướng chỗ nào, chúng ta liền sẽ không chút do dự hướng về chỗ nào. Vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, chúng ta đều sẽ không lùi bước." Nó hắn Tâm Phúc cũng dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn họ trong ánh mắt tràn đầy trung thành cùng tín nhiệm, giống như một đám trung thành chiến sĩ, tùy thời chuẩn bị đi theo chính mình tướng lãnh lao tới chiến trường. Tần Dương nhìn chính mình Tâm Phúc nhóm, trong tâm tràn đầy cảm động. Hắn hơi gật đầu một cái, ngữ khí nghiêm túc nói ra: "Được, nếu tất cả mọi người có loại này quyết tâm, vậy ta nhóm liền bắt đầu hành động. Chúng ta đầu tiên phải làm chính là thu thập liên quan tới phản cồn gia tộc tình báo. Chúng ta muốn giải bọn họ nhất cử nhất động, mỗi một cái quyết sách sau lưng ý đồ. Giống như thợ săn tại đi săn lúc trước phải thăm dò con mồi tập quán một dạng. Chỉ có loại này, chúng ta tài năng mới có thể tại trận này trong tỷ đấu chiếm tiên cơ." Tần Dương thanh âm tại trong phòng họp vang vọng, hắn Tâm Phúc nhóm đều lắng nghe, trong lòng mỗi người đều đã dấy lên đấu trí. Tần Dương đứng lên, hắn thân ảnh cao lớn tại hoàng hôn dưới ánh đèn hiện ra càng thêm uy nghiêm. Hai tay của hắn chống trên bàn, cơ thể hơi nghiêng về trước, ánh mắt kiên định mà nhìn mình Tâm Phúc nhóm, nói ra: "Chúng ta phải nhanh mà bí ẩn đường đi được loại công việc này. Gò thảm ban đêm cất giấu vô số cặp giòm ngó ánh mắt, chúng ta không thể bại lộ chính mình ý đồ. Mỗi một cái hành động đều muốn giống như là ở trong bóng tối vô thanh vô tức, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Chúng ta muốn lợi dụng chúng ta hết thể tư nguyên, bao gồm chúng ta tại đầu đường người liên lạc, chúng ta tại mỗi cái trong thế lực nội ứng, và bản thân chúng ta trí khôn và dũng khí." Tâm Phúc nhóm cũng dồn dập đứng lên, bọn họ chỉnh tề đứng thành một hàng, trong ánh mắt tràn đầy đấu trí. Một cái trong đó Tâm Phúc nói ra: "Tần Dương lão đại, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta sẽ giống như bóng dáng một dạng, lặng yên không một tiếng động hoàn thành nhiệm vụ." Khác nhất Tâm Phúc cau mày, hắn nơi mi tâm giống như là bị béo thành một cái vấn đề, hai đầu lông mày gần như sắp muốn quấn quýt lấy nhau.
Trên trán cũng bởi vì quá độ lo âu mà nặn ra vài đạo thâm sâu nếp nhăn, kia nếp nhăn giống như là khô khốc trên đất vết nước, lan ra tại hắn trên trán. Trong ánh mắt hắn lộ ra nồng đậm lo lắng, trong ánh mắt phảng phất mang theo nặng nề lo lắng, thanh âm âm u lại khàn tiếng nói, có thể cứ như vậy, chúng ta liền phải đối mặt phản cồn gia tộc lửa giận, thậm chí khả năng dẫn phát chiến tranh toàn diện. Phản cồn gia tộc giống như một đầu ngủ say mãnh thú, bình thường nhìn như ngoan ngoãn, chỉ khi nào bị chọc giận, đó đúng là một đợt cuồng phong bạo vũ một dạng tai nạn. Bọn họ tại Gò Thảm chiếm cứ nhiều năm, căn cơ thâm hậu được, phải, giống như cắm rễ ở lòng đất thiên nhiên của một bộ rễ lan ra đến thành thị mỗi góc. Bọn họ thế lực to lớn mà phức tạp, thủ hạ tay chân giống như nghị quân một dạng rất nhiều, vũ khí trang bị tinh xảo được, phải, giống như một chi tiểu hình quân đội. Một khi khai chiến, kia nhất định là máu chảy thành sông, toàn bộ Gò Thảm đều sẽ bị cuốn vào đến vô tận trong hỗn loạn. Tần Dương ánh mắt kiên định, ánh mắt kia giống như thiêu đốt hỏa diễm, nóng rực mà sáng ngời. Ánh mắt hắn trong suốt lại thâm thúy, giống như là một cái đầm sâu không thấy đáy nhưng lại hàm chứa vô hạn lực lượng hồ nước. Trong ánh mắt không có một chút lùi bước cùng sợ hãi, có chỉ là anh dũng như trước quyết tâm. Hắn như linh chém sắt nói ra, chiến tranh. Có lẽ vậy, nhưng đó là vì là càng vĩ đại hòa bình. Chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng, bằng tiểu đại giới cướp lấy Ác Khảm thổ địa quyền khống chế. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là thổ địa, càng là toàn bộ Gò Thảm tương lai. Gò Thảm hiện tại giống như một chiếc ở trong bóng tối mất phương hướng cự luân, tứ xứ đều là đá ngầm cùng phong bạo. Chương 281, nạp danh tiết lộ chương 281, nạp danh tiết lộ mà Ác Khảm thổ địa giống như là trưởng khống chiếc này cự luân bánh lái vòng, chỉ có chiếm được nó, chúng ta tài năng mới có thể dẫn đạo Gò Thảm hướng đi tương lai tươi sáng. Chúng ta làm hết thảy đều là đánh vỡ Gò Thảm hiện có hắc ám bố cục, để cho thành phố này thấy mặt trời lần nữa. Trong đó bụng đưa ra nghi vấn, hắn hơi ngẩng cổ, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc thần sắc. Môi hắn khẽ run, tựa hồ đang châm trước mỗi một cái dùng từ, một lát nữa mà mới chậm rãi mở miệng nói, "Vậy sao, ngài tính làm sao hành động?" Trực tiếp đối kháng phản cồn gia tộc hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Phản cồn gia tộc tại Gò Thảm địa vị tựa như cùng cao sơn một dạng, bình thường không thể tùy tiện lay động. Bọn họ thế lực phạm vi trải rộng toàn bộ thành thị, từ phồn hoa khu buôn bán đến u ám lòng đất hắc thị, khắp nơi đều có bọn họ hai mắt cùng nhanh bước. Bọn họ cùng thế lực khắp nơi đều có rắc rối phức tạp quan hệ, rút dây động rừng. Nếu như xung đột trực tiếp, chúng ta giống như là lấy trứng chọi đá, chỉ có thể thịt nát xương tan. Tần Dương khẽ mỉm cười, nụ cười kia giống như tảng sáng thời gian xuyên thấu tầng mây luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời, ôn hòa nhưng lại tràn đầy lực lượng. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên, câu xiết ra một cái tự tin đường cong. Trong ánh mắt của hắn lập lòe trí tuệ quang mang, tia sáng kia giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, rực rỡ mà lóa mắt. Sau đó, Tần Dương hắn không nhanh không chậm nói ra, đương nhiên, trực tiếp đối kháng chỉ sẽ để cho chúng ta lọt vào bị động. Ta tính toán từ bên trong tan rã phản cồn gia tộc thế lực. Các ngươi nghe nói qua chia để trị sách lược sao? Cái này giống như là ở một tòa pháo đài vững chắc bên trong tìm kiếm yếu ớt nhất khe hở, chỉ cần tìm được cái khe hở đó, là có thể làm cho cả pháo đài chưa phá tự vỡ. Phản cồn gia tộc nhìn như vô cùng cường đại, kỳ thực nội bộ cũng không một khối thiết bản. Mọi người dồn dập gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tần Dương tiếp tục nói, hắn vừa nói, một bên tại trong phòng họp chậm rãi đi. Bước chân hắn trầm ổn mà có lực, mỗi một bước đều giống như trên mặt đất đánh ra kiên định nhịp trống. Hai tay chắp ở sau lưng, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ đến một cái tay khác mu bàn tay. Đầu tiên, chúng ta cần phải tìm được phản cồn gia tộc nội bộ vết nứt, vô luận là thành viên gia tộc ở giữa mâu thuẫn, vẫn là cùng những hắc bang khác thế lực không cùng. Phản cồn gia tộc giống như một cái gia tộc khổng lồ xí nghiệp, thành viên gia tộc rất nhiều, mỗi người có khác biệt lợi ích kháng cáo. Thành công viên khả năng khát vọng mở rộng thế lực, có thì khả năng càng nghiêng về bảo thủ hiện có địa bàn. Mà những này khác biệt suy nghĩ, giống như là nuốt ở bình tĩnh dưới mặt hồ mạch nước ngầm, chỉ cần ta nhóm cẩn thận thăm dò, là có thể phát hiện chúng nó tung tích. Lợi dụng những này vết nứt, chúng ta có thể từng bước suy yếu bọn họ lực lượng. Cái này giống như là tại một cây đại thụ rụt khai quật nhỏ bé cống rãnh, ngay từ đầu có lẽ không dễ thấy, nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy, những này cống rãnh sẽ từ từ mở rộng, cuối cùng để cho đại thụ mất đi căn cơ, ầm ầm sụp đổ. Nhất Tâm Phúc năm chiều, ánh mắt hắn hơi nheo lại, giống như là đang cố gắng xuyên thấu qua mê vụ thấy rõ phương xa cảnh tượng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra nhẹ nhàng lóc cóc âm thanh, thanh âm kia đang an tĩnh trong phòng họp hiện ra cực kỳ rõ ràng. Một lát nữa mà, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ta minh bạch, ngài là tính toán thông qua khích bác ly gián, gây ra hỗn loạn phương thức, để cho phản cồn gia tộc tự lo không xong. Cái này giống như là tại một bầy dã lang trung gian ném khối tiếp theo thì tươi, khiến chúng nó vì là tranh đoạt thực vật mà tàn sát lẫn nhau. Chúng ta có thể xảo diệu tỏa ra một ít lời đồn, để cho thành viên gia tộc ở giữa lẫn nhau hiểu lầm, từ đó dẫn phát bọn họ nội bộ tranh đấu. Hoặc là, chúng ta có thể cố ý tiết lộ một ít tin tức giả, để bọn hắn cho là mình minh hữu phản bội chính mình, từ đó phá hư hợp tác giữa bọn họ quan hệ." Tần Dương gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn trên phần đầu xuống di động mức độ không lớn, nhưng lại hết sức có lực, giống như là tự cấp đối phương suy nghĩ đóng dấu tán thành. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia tán thưởng, nói ra, không sai, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta cần bồi dưỡng mình lực lượng, tìm kiếm những cái kia đúng, đối với phản cồn gia tộc bất mãn thế lực hoặc cá nhân, đem bọn hắn lôi kéo đến bên chúng ta này. Phản cồn gia tộc tại thống trị Gò Thảm trong quá trình, tất nhiên sẽ có một chút thế lực chịu đến áp bách hoặc là bức lột. Những thế lực này liền giống bị áp chế ở dưới tảng đá cỏ dại, tuy nhiên khát vọng sinh trưởng, nhưng lại thiếu hụt thời cơ. Chúng ta muốn trở thành bọn họ thời cơ, để cho bọn họ và hy vọng, để bọn hắn nhìn thấy thoát khỏi phản cồn gia tộc khống chế có khả năng. Khắc Nhất Tâm Phúc đề xuất lo âu, trên mặt hắn tràn đầy lo lắng thần sắc, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Môi hắn hơi trở nên trắng, nói chuyện lúc thanh âm cũng có chút phát run. Hai tay của hắn thật chặt nắm chung một chỗ, ngón tay bởi vì dùng lực mà có một số trở nên trắng. Hắn khẩn trương nói ra, có thể cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là ta muốn lâm vào hắc bang tranh đấu trong vòng xoáy. Cái này đối với bọn ta hình tượng và danh dự đều là bất lợi. Gọ thảm dân chúng đã đối hắc bang tranh đấu ghét cay ghét đắng, nếu mà chúng ta cũng cuốn vào trong đó, vậy ta nhóm tại dân chúng trong tâm hình tượng liền sẽ cùng những hắc bang khác không có khác nhau. Chúng ta luôn muốn tại gọ thảm thiết lập một loại khác biệt trật tự, có thể làm như vậy tựa hồ cùng ta nhóm dự tính ban đầu đi ngược lại. Tần Dương lắc đầu cười nói, hắn cười vui cởi mở mà tự tin, tại trong phòng họp vang vọng mở ra, xua tan một ít không khí khẩn trương. Tóc hắn hướng theo hắn lắc đầu động tác nhẹ nhàng lắc lư, giống như trong gió sóng lúa. Trong ánh mắt hắn mang theo một tia quát đạn, nói ra, hình tượng, danh dự. Tại gò thảm nơi này, những này đồ vật đều là hư. Chỉ có thực lực mới là duy nhất chân lý. Ở nơi này hắc ám trong thành phố, mọi người chỉ kính sợ cường giả. Hơn nữa, ta sẽ bảo đảm chúng ta hành động đủ bí ẩn cùng hiệu quả cao, để cho ngoại giới khó có thể phát hiện chúng ta ý đồ chân chính. Chúng ta giống như ở trong bóng tối tiềm hành bóng dáng, vô thanh vô tức lại mọi nơi. Chúng ta mỗi một cái hành động đều giống như chú tâm biên bài bắn cờ, mỗi một bước đều tại ta nhóm nắm trong bàn tay. Chúng ta sẽ không giống những cái kia phổ thông hắc bang một dạng, trắng trợn tiến hành tranh đấu, mà là tại hậu trường xảo diệu điều khiển hết thảy. Nhất Tâm Phúc đưa đề nghị, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, giống như trong bóng tối đột nhiên một chút đèn sáng ngầm. Thân thể về phía trước sập đổ một ít, trong ánh mắt mang theo hưng phấn quan mang. Thanh âm hắn cũng để cao một chút, vội vàng nói, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng truyền thông lực lượng, chế tạo một ít đúng, đối với phản cồn gia tộc bất lợi dư luận, từ phần ngoài cho bọn hắn làm áp lực. Truyền thông tại gò thảm giống như là một hồi vô hình phong, có thể đem tin tức thổi tới thành thị mỗi góc. Một cái tiểu tin tức nhỏ, đi qua truyền thông nhuộm đẫm, liền có thể biến thành một đợt phong bạo. Chúng ta có thể vạch trần phản cồn gia tộc một ít mặt hắc ám, ví dụ như bọn họ phi pháp giao dịch, hành vi bạo lực chờ. Cứ như vậy, dân chúng sẽ hướng bọn hắn sản sinh phản cảm, bọn họ tại gò thảm thống trị cơ sở liền sẽ dao động. Tần Dương hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt hắn giống như là đột nhiên bị truyền vào sức sống, lập lòe ánh sáng sáng ngời. Vẻ mặt trở nên càng thêm hưng phấn, giống như một cái phát hiện bảo tàng người thám hiểm. Hắn kích động nói ra, cái chủ ý này không sai. Truyền thông là cường đại vũ khí, nó có thể để cho chân tướng trở nên mơ hồ, cũng có thể để cho lời bịa đặt biến thành sự thật. Chúng ta phải thật tốt lợi dụng một điểm này. Chúng ta có thể an bài một ít người liên lạc tại truyền thông nội bộ, để bọn hắn xảo diệu dẫn đạo dư luận hướng đi. Hoặc là, chúng ta có thể chế tạo một ít nặc danh tiết lộ, để cho truyền thông đi khai quật sau lưng cố sự. Chương 282, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Chương 282, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Chúng ta phải để cho phản cồn gia tộc lọt vào dư luận trong vòng xoáy, để bọn hắn tại trước mặt công chúng mất đi sự tin cậy. Cùng lúc, chúng ta cũng phải chú ý khống chế dư luận chuẩn, không thể để nó mất khống chế, lấy miễn ảnh hưởng đến bản thân chúng ta. Tần Dương hơi ngừng dừng một cái, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, giống như là đang suy tư càng thâm nhập kế hoạch. Hắn tiếp tục nói, đang lợi dụng truyền thông cùng lúc, chúng ta cũng muốn làm tốt tự thân ngụy trang. Chúng ta không thể để cho ngoại giới nhìn ra chúng ta là những này dư luận hậu trường phát triển. Chúng ta có thể thông qua một ít nhìn như không có liên quan, đóng phe thứ ba thế lực đến truyền tin tức, làm cho cả sự tình xem ra giống như là tự nhiên phát sinh một dạng. Giống như một đợt chú tâm sách lược biểu diễn ảo thuật, còn chúng chỉ thấy thần kỳ kết quả, lại không biết sau lưng thủ pháp. Chúng ta muốn trở thành cái này võ đài sau lưng ma thuật sư, trưởng không hết thệ nhưng lại không bị phát hiện. Lúc này, trong phòng họp bầu không khí trở nên càng thêm sinh động. Mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một lời thảo luận lên cụ thể phương án áp dụng. Một cái trong đó Tâm Phúc hưng phấn nói ra, chúng ta trước tiên có thể từ phản cồn gia tộc tại khu buôn bán một ít phi pháp thu bảo hộ phí hành động vào tay. Khu buôn bán người đến người đi, thương gia rất nhiều, những này thương gia đúng, đối với phản cồn gia tộc loại hành vi này nhất định là giận mà không dám nói gì. Chúng ta chỉ cần tìm được mấy cái nguyện ý đứng ra nói chuyện thương gia, sau đó thông qua truyền thông đem chuyện này bạo quang xuất đi, liền nhất định có thể dẫn tới sóng to gió lớn. Một cái khác Tâm Phúc cũng tiếp lời nói ra, đúng, hơn nữa chúng ta còn có thể tại bộc lộ thời điểm, nhấn mạnh phản cồn gia tộc đối với mấy cái này thương gia uy hiếp thủ đoạn, ví dụ như bọn họ là làm sao đe dọa những cái kia không muốn giao bảo hộ phí thương gia. Loại này càng có thể kích thích dân chúng phẫn nộ. Tần Dương một vừa nghe mọi người thảo luận, một bên trong đầu không ngừng hoàn thiện kế hoạch. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra hài lòng thân sắc, khóe miệng cũng một mực treo nhàn nhạt cười mỉm. Hắn nói ra, rất tốt, mọi người suy nghĩ đều rất có ý xây dựng. Bất quá, chúng ta tại hành động lúc trước còn cần đúng, đối với mỗi một cái vòng tiết tiến hành cặn kẽ điều tra cùng xét lượng. Chúng ta muốn bảo đảm mỗi một cái chứng cứ đều là xác thật, mỗi một bước đều là không sơ hở tí nào. Cùng lúc, chúng ta cũng phải cân nhắc đến phản cồn gia tộc có thể sẽ dùng phản kích các biện pháp, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý, trong ánh mắt tràn đầy đấu trí, giống như là sắp đạp ra chiến trường binh lính, tràn đầy đúng, đối với thắng lợi khát vọng. Tần Dương nói tiếp, chúng ta còn phải chú ý bảo hộ những cái kia nguyện ý đứng ra thương gia cùng người liên lạc. Bọn họ là kế hoạch chúng ta bên trong quan trọng vòng tiết, nếu mà bọn họ xảy ra vấn đề gì, toàn bộ kế hoạch khả năng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Chúng ta muốn vì bọn họ cung cấp đủ an toàn bảo đảm, để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Nhất Tâm Phúc hỏi, vậy chúng ta làm sao vì là bọn họ cung cấp an toàn bảo đảm đâu? Phản cồn gia tộc tại gò thảm thế lực to lớn, nếu mà bọn họ nhận thấy được có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, nhất định sẽ không từ thủ đoạn tiếp tục điều tra. Tần Dương trầm tư một hồi mà, sau đó nói, chúng ta có thể thiết lập một số bí mật chỗ che chở, đem các loại người thu xếp ở bên trong. Những này chỗ che chở vị trí muốn đủ ẩn nút, hơn nữa muốn có đầy đủ phòng ngự năng lực. Chúng ta có thể an bài một ít đáng tin nhân thủ phụ trách bảo hộ, đồng thời còn muốn phân phối tiên tiến dụng cụ truyền tin, để tại gặp phải nguy hiểm lúc có thể kịp thời thông báo chúng ta. Mặt khác, chúng ta cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, ví dụ như thay đổi bọn họ dáng ngoài hoặc là thân phận, để bọn hắn tạm thời biến mất tại phản cồn gia tộc trong tầm mắt. Mọi người nghe Tần Dương mà nói, đều cảm thấy cái phương án này rất có thể được. Tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận liên quan tới làm sao thực hiện cái kế hoạch này chi tiết. Đang thảo luận trong quá trình, Tần Dương còn nhắc tới, chúng ta không chỉ muốn tại dư luận trên đả kích phản cồn gia tộc, còn muốn tại phương diện kinh tế cho bọn hắn chế tạo áp lực. Chúng ta có thể điều tra bọn họ nguồn kinh tế, xem phải chăng có một chút yếu kém vòng tiết có thể lợi dụng. Nói thí dụ như, bọn họ là không có một chút trọng yếu thương nghiệp đồng bạn hợp tác, nếu mà chúng ta có thể khiến cái này đồng bạn hợp tác hướng bọn hắn mất đi lòng tin, như vậy bọn họ mất xích tài chính tiếp theo sẽ xảy ra vấn đề. Một cái khác Tâm Phúc bổ sung nói, chúng ta còn có thể tại trên chợ đen quấy nhiễu bọn họ một ít phi pháp giao dịch. Phản cồn gia tộc tại trên chợ đen sinh ý rất nhiều, ví dụ như mua bán ma túy, buôn lậu chờ. Nếu mà chúng ta có thể phá hư bọn họ những này giao dịch, để bọn hắn tại trên chợ đen uy tín bị tổn thương, vậy cũng sẽ hướng bọn hắn chỉnh thể thực lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tần Dương tán thưởng liếc hắn một cái, nói ra, cái ý nghĩ này rất tốt. Bất quá, chúng ta tại trên chợ đen hành động cũng phải cẩn thận một chút. Hắc thị bản thân liền là một cái tràn đầy nguy hiểm và sự không chắc chắn địa phương, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Chúng ta không thể bởi vì nghĩ muốn đả kích phản cồn gia tộc mà để cho mình lâm vào càng lớn trong nguy hiểm. Chúng ta trước phải thăm dò hắc thị tình huống, tìm ra thích hợp địa bảo, sau đó lại dùng hành động. Hướng theo thảo luận không ngừng thâm nhập, Tần Dương cùng hắn Tâm Phúc nắm đúng, đối với toàn bộ kế hoạch có càng rõ ràng hình dáng cùng kỹ lưỡng hơn trình tự. Tại hội nghị cuối cùng, Tần Dương đứng dậy, hắn dáng người cao ngất mà uy nghiêm. Hắn quét nhìn một vòng đang ngồi Tâm Phúc, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi. Tần Dương hắn kiên định nói, "Các vị, chúng ta sắp bước lên là một đầu tràn đầy chông gai đường, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta nhóm tề tâm hiệp lực, liền không có gì có thể ngăn trở chúng ta bước tiến. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền phải dựa theo kế hoạch từng bước thực hiện. Mỗi một cái vòng tiết đều cực kỳ trọng yếu, mỗi một người đều gánh vác trọng đại trách nhiệm. Để cho chúng ta vì là gõ thảm ngày mai, nỗ lực phấn đấu đi." Mọi người cũng dồn dập đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Bọn họ cùng kêu lên nói ra, "Vì là gõ thảm ngày mai, chúng ta toàn lực ứng phó." Lúc này, trong phòng họp bầu không khí đạt đến cao trào. Tại hội nghị sau khi kết thúc, Tần Dương một mình trở lại phòng làm việc của mình. Phòng làm việc hắn ở tại Gò Thảm thành phố một cao ốc bên trong, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy Gò Thảm thành phố đại bộ phận cảnh sắc. Văn phòng trùng tu phong cách đơn giản mà đại khí. Vách tường là màu trắng, cho người một loại sạch sẽ chỉnh tề cảm giác. Mặt đất trải màu đậm sàn gỗ, đi ở phía trên sẽ phát ra nhẹ nhàng cốt két âm thanh. Giữa phòng để một trương to lớn bàn làm việc là từ thượng hạng gỗ lim chế thành, mặt bàn bóng loáng như gương, phía trên để một ít văn kiện cùng văn phòng đồ dùng. Phía sau bàn làm việc là một thanh thoải mái lao bàn ghế, ghế chất liệu là mềm mại da thuộc, ngồi lên phi thường thoải mái. Tần Dương đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống. Hắn mở ra một phần liên quan tới phản cồn gia tộc văn kiện, bắt đầu cẩn thận đọc. Trong văn kiện cặn kẽ ghi chép phản cồn thành viên gia tộc tạo thành, thế lực phạm vi, nguồn kinh tế và một ít gần đây tình huống hoạt động. Tần Dương một bên đọc, một bên trong đầu suy tính làm sao tốt hơn lợi dụng những tin tức này đến hoàn thiện bọn họ kế hoạch. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trên văn kiện mỗi một chữ, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngón tay tại trên văn kiện nhẹ nhàng hoạt động, giống như tại chạm đến địch nhân mạch mệnh. Đang đọc trong quá trình, Tần Dương phát hiện một ít lúc trước không có chú ý tới tin tức. Ví dụ như, phản cồn gia tộc có một người tuổi còn trẻ thành viên, tựa hồ đối với gia tộc hiện có kinh doanh loại hình không hài lòng lắm, một mực tại cố gắng tiến hành một ít cải cách. Cái này người trẻ tuổi thành viên ở trong gia tộc địa vị tuy nhiên không cao lắm, nhưng lại có sức ảnh hưởng nhất định. Chương 283, kích động ẩn tàng cảm bẫy chương 283, kích động ẩn tàng cảm bẫy Tần Dương cảm thấy, cái này người trẻ tuổi thành viên có thể là bọn họ trong kế hoạch một cái trọng yếu chỗ đột phá. Hắn lấy ra một cây bút, tại trên văn kiện tiêu ký tin tức này, sau đó ở bên cạnh viết xuống chính mình một ít suy nghĩ. Tần Dương nghĩ, có lẽ có thể đếm thử cùng cái này người trẻ tuổi thành viên tiếp xúc, xem phải chăng có thể lôi kéo hắn hoặc là từ chỗ của hắn lấy được liên quan tới phản cồn gia tộc nội bộ tin tức. Tần Dương đọc tiếp văn kiện, phát hiện phản cồn gia tộc tại Gò Thảm thành phố Đông khu có một cái kho hàng trọng yếu, nhà thương khố này tựa hồ là bọn họ cất giữ hàng hóa buôn lậu địa phương. Tần Dương ý thức được, nhà thương khố này có thể trở thành bọn họ tại trên chợ đen đả kích phản cồn gia tộc một cái mục tiêu trọng yếu. Nếu như có thể thành công phá vỡ nhà thương khố này, không chỉ có thể để cho phản cồn gia tộc tại trên chợ đen uy tín bị tổn thương, còn có thể để bọn hắn tổn thất đại lượng hàng hóa, từ đó tại phương diện kinh tế cho bọn hắn đả kích trầm trọng. Tần Dương tại trên văn kiện cũng tiêu ký nhà thương khố này tin tức, đồng thời bắt đầu suy nghĩ làm sao thực hiện cái kế hoạch này. Nhà thương khố này nhất định là có trọng binh chấn giữ, hơn nữa xung quanh phòng ngự các biện pháp cũng rất chặt chẽ. Không thể đường đột hành động, cần chế định một cái tỉ mỉ kế hoạch đánh bất ngờ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Tần Dương kế hoạch như cùng một tờ chú tâm bệnh lưới lớn, tại Gò Thảm thành phố cái này hắc ám lại rắc rối phức tạp trên sân khấu, chậm rãi bày ra mỗi một cái thiết kế tỉ mỉ bằng tiết. Tần Dương giống như là một vị hậu trường kỳ thủ, bình tĩnh mà cơ trí điều khiển cục thế. Hắn biết rõ mỗi một bước hành động đều phải như cùng ở tại miếng băng mỏng trên hành động, vừa muốn tinh chuẩn lại phải bí ẩn. Thông qua một loạt chú tâm sách lược hành động, giống như là ở trong bóng tối lặng lẽ chôn hạt giống, đi qua hết lòng đổ vào cùng bồi dưỡng, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, thành công bước lên phản cồn gia tộc nội bộ phân tranh. Những này hành động cực kỳ mỉ, tràn đầy sách lược tính. Tần Dương phái ra Tâm Phúc nhóm giống như là một đám giảo hoạt tại phản cồn gia tộc các ngõ ngách xuyên toa. Bọn họ bất động thanh sắc tìm kiếm thành viên gia tộc ở giữa cho dù nhỏ bé nhất điểm mâu thuẫn, giống như tại trong rừng rậm rạp tìm kiếm những cái kia yếu ớt nhất khe hở. Tỷ như, thông qua xảo diệu tỏa ra một ít nhìn như vô ý tin tức, để cho gia tộc bên trong những cái kia khát vọng quyền lực tuổi trẻ thành viên, đúng, đối với bảo thủ các trưởng bối sản sinh bất mãn. Những tin tức này giống như tiểu tiểu hỏa tình, rơi vào phản cổn gia tộc nội bộ đống kia khô giáo bội rậm bên trong, từng bước dẫn phát không nhìn thấy thế lửa. Cùng lúc, Thần Dương cũng trong bóng tối bồi dưỡng mình thế lực. Hắn giống như là một vị kiên nhẫn người làm vườn, chú tâm chọn những cái kia có tiềm lực, đúng, đối với hiện trạng bất mãn thế lực hoặc cá nhân. Hắn cùng với những lực lượng này tiếp xúc luôn là tại cực kỳ bí ẩn trong hoàn cảnh tiến hành, có thể là tại gọi thảm thành phố những cái kia u ám mà bước, tràn ngập khí tức mục nát trong thông đạo dưới lòng đất, hoặc là tại bỏ hoàng công xưởng kia phủ đầy cho bụi, máy móc nổ vang che giấu hết thể tiếng vang trong góc. Hắn dùng chính mình trí khôn và mị lực, hướng về bọn họ mô tả đến một bức mỹ hảo tương lai bức tranh, khiến cái này người nhìn thấy theo hắn nơi có thể thu được lợi ích cùng hy vọng. Mà tại truyền thông phương diện, Thần Dương bố cục cũng như một chương tinh vi lưới nhện, lặng yên không một tiếng động bày ra. Hắn an bài tâm phúc nhóm tại truyền thông nội bộ xảo diệu vận hành, giống như là nút ở hải bên trong nóng thợ, lặng lẽ dẫn đạo dư luận hướng đi. Liên quan tới phản cồn gia tộc thối giữa, bạo được phát tin bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở các đại truyền thông trên. Những báo cáo này cũng không vô căn cứ, mà là Thần Dương đoàn đội đi qua thời gian dài điều tra cùng thu lấy chứng cứ, chú tâm sửa sang lại. Mỗi một phần phát tin đều giống như một khóa tìm đến phía bình tĩnh mặt hồ thạch, tại gò thảm thành phố xã hội dư luận bên trong nhấc lên tầng tầng sóng gợn, tiến một bước suy yếu phản cồn gia tộc công chúng hình tượng. Những cái kia phát tin cặn kẽ miêu tả phản cồn gia tộc làm sao ức hiếp yếu tiểu thương gia, như thế nào đầu đường cuối ngõ tiến hành bạo lực thu bảo hộ phí hành động. Con bạch trần bọn họ tại giao dịch dưới đất bên trong hắc ám thủ đoạn, bao gồm buôn lậu văn vật quý giá, buôn bán cấm dược phẩm trở khiến người tức lộn ruột hành động. Những báo cáo này hợp với một ít nhìn như mơ hồ nhưng lại cực kỳ ám chỉ tính hình ảnh, để cho dân chúng nhìn chịu không nổi đối với phản cồn gia tộc sản sinh thâm sâu chán ghét cùng sợ hãi. Tại một lần hội nghị bí mật bên trong, Tần Dương cùng mấy vị tâm phúc lần nữa tụ tập. Hội nghị địa điểm chọn tại gò thảm thành phố ranh giới một cái bỏ hoang nhà kho trong tầng hầm ngầm. Tầng hầm cửa vào nút ở một đôi cũ nát thùng chứa hàng phía sau, xung quanh tràn ngập cây mùi hóa học dược tề hương vị cùng hư thối cặn bã hôi thối. Dọc theo một đầu eo hẹp mà tối tăm cầu thang đi xuống, là có thể nhìn thấy một phiến cẩn trọng tiết môn, trên cửa sắt phủ đầy gì, phản phất như nói nó trải qua vô số năm tháng. Tần Dương hài lòng nhìn mọi người, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, hắn đứng phòng ngầm dưới đất kia yếu ớt dưới ánh đèn, thân ảnh đầu xạ tại độ dày thô ráp mặt đất xi măng bên trên, giống như là một cái nắm trong tay chúa tể tất cả người. Thanh âm hắn âm u mà có lực, ở nơi này nhỏ hẹp mà trong không gian kín quanh quẩn, các vị, chúng ta nỗ lực đã lần đầu gặp hiệu quả. Phản cồn gia tộc hiện tại đang đứng ở nội ưu ngoại hoạn bên trong, giống như một chiếc tại trong báo táp lão đảo muốn ngã thuyền hư, chính là ta nhóm xuất thủ thời cơ tốt. Nhất Tâm Phúc hưng phấn xoa xoa tay, hai tay của hắn bởi vì kích động mà khẽ run. Trong ánh mắt hắn lập lòe hưng phấn qua mang, giống như một cái nhìn thấy con mồi sắp rơi vào cạm bẫy thợ săn. Thanh âm hắn bởi vì kích động mà có một số biến điệu, mang theo một tia cấp thiết khát vọng nói ra, "Vâng, đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể lập tức phát động công kích. Chúng ta giống như kéo căng dây cung tiễn, chỉ chờ ngài lỏng ngón tay ra, là có thể hướng phía mục tiêu chạy như bay." Thần Dương khoát tay ngăn lại, hắn động tác trầm ổn mà quả quyết. Hắn khẽ nâng lên tay, cái tay kia dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra cực kỳ có lực. Hắn biểu tình nghiêm túc mà lạnh tĩnh, giống như một vị kinh nghiệm phong phú tướng quân đang thẩm vấn coi chiến trường tình thế. Hắn nói ra, "Không, hiện giờ không phải lúc. Chúng ta còn cần chờ đợi một cái càng thời cơ thích hợp, một cái có thể làm cho chúng ta bằng tiểu đại giới giành được tối đại thắng lợi thời cơ. Chúng ta không thể bởi vì nhất thời kích động mà phí công nhọc sức, giống như một cái ở trong bóng tối mầy mò bảo tàng mạo hiểm giả, không thể bởi vì nhìn đến một chút ánh sáng liền tùy tiện hành động, nếu không có thể sẽ kích động ẩn tàng cả bẫy." Khác Nhất Tâm Phúc không hiểu hỏi, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc thần sắc. Môi hắn hơi mở ra, giống như là có nhiều vấn đề tại bên mép nhưng lại không biết kể từ đâu. Hắn đứng ở nơi đó, cơ thể hơi nghiêng về trước, lộ ra đối đáp án cấp thiết khát vọng nói ra, "Vậy chúng ta cần chờ đợi cái gì? Chúng ta đã làm nhiều như vậy, hiện tại phản cồn gia tộc đã loạn thành một bầy, giống như một đám bị đâm ổ ong vò vẽ, tứ xứ đi loạn. Chúng ta vì sao không nhân cơ hội này để cho bọn họ nhất kích chí mệnh đâu?" Tần Dương ánh mắt thâm thúy, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu tầng hầm vết tường, nhìn thấy gò thảm thành phố mỗi góc. Hắn trong ánh mắt mang theo một loại siêu việt thường nhân sức quan sát cùng kiên nhẫn. Chương 284, khó có thể che giấu hưng phấn. Chương 284, khó có thể che giấu hưng phấn. Hắn chậm rãi nói ra, một cái có thể làm cho phản cồn gia tộc triệt để tan vỡ cơ hội. Có lẽ là một cái trọng đại sai lầm, có lẽ là một cái vô pháp vãn hồi bê bối. Tóm lại, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến cái thời khắc kia đến. Giống như thợ săn đang đợi con mồi hoàn toàn bước vào hãm vào trong giếng, chỉ có tại nhất thời cơ thỏa đáng phát động công kích, tài năng mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Màn đêm buông xuống, gò thảm thành phố đèn neon bắt đầu lấp lóe, giống như là vô số cặp ở trong bóng tối dòm ngó ánh mắt. Mong nông điểm bên trong phòng ăn đèn đuốc sáng choang, khách mời hết chỗ. Nhà này từ Tạ Dục Mạ Dỗ Nhị gia tộc kinh doanh nhà hàng, giống như một khỏa khảm nạm tại gò thảm thành phố ban đêm rực rỡ minh châu, tản ra dụ người quan mang, cùng lúc cũng cất giấu vô số không muốn người biết bí mật. Nhà hàng phong cách kiến trúc đặc biệt, dung hợp phục cổ cùng hiện đại nguyên tố. Từ bên ngoài nhìn, nó vách tường là dùng màu xám đậm đá cẩm thạch xây thành, tại đèn nghe ông chiếu dọi xuống lập lòe băng lánh lộng lẫy. Đại môn là hai phiến cẩn trọng làm bằng đồng cửa, phía trên chạm chỗ tuyệt đẹp hoa văn, giống như là như nói cổ lão cố sự. Đại môn hai bên là hai ngọn to lớn thủy tinh đèn treo bên trong đèn chỉ, quăng, xuyên thấu qua thủy tinh khúc xạ, tản mát ra quang mang màu sắc sặc sỡ, hấp dẫn đã qua người đi đường ánh mắt. Đi vào nhà hàng, bên trong tràn ngập thực vật hương khí cùng xa hoa nước hoa hỗn hợp hương vị. Nhà hàng đại sảnh rộng rãi mà sáng ngời, trên trần nhà treo to lớn thủy tinh đèn treo, giống như trên bầu trời đầy sao rơi xuống nhân gian. Bàn ghế đều là dùng đắt tiền gỗ lim chế thành, trên ghế nệm mềm mại mà thoải mái, phía trên thêu tuyệt đẹp đồ án. Nhà hàng treo trên vách tường một vài bức nghệ thuật tác phẩm hội họa, những bức họa này làm có giá trị không nhỏ, cùng nhà hàng xa hoa bầu không khí hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Mà tại nhà hàng trong bếp sau, chính là một phen khác cảnh tượng. Hơi nước lượn lờ, giống như là một tầng khăn che mặt bí ẩn, bao phủ chuyện này lục thế giới. Bận rộn thân ảnh xuyên toa trong đó, các đầu bếp tại bếp núc trước bận rộn nấu ăn đến mỹ thực, bọn họ cái chán phủ đầy mồ hôi hột, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trong nồi thức ăn. Bếp núc bên trên hỏa diễm cháy hừng hực, phát ra vụ vụ tiếng vang, phản phất tại làm cho này trận mỹ thực thịnh yến tấu vang đặc biệt nhạc trương. Tại cái này huyên náo sau lưng, một cái tầm thường góc, bèn chỉn, ổ xoắn cổ bồ hệ bốt, chính vùi đầu với tích tụ như núi bẩn chén dĩa bên trong. Hắn vóc dáng nhỏ thấp mà gầy yếu, phần lưng hơi đi theo, giống như một cái bị sinh hoạt áp chỗ ngoặt sống lưng tôm kép. Y phục cũ nát mà bẩn thỉu, phía trên dính đầy mỡ đông cùng thuốc tẩy bờ biển. Tóc hắn dầu mỡ mà bừa bộn, mấy cái lọn tóc rũ tại hắn kia tràn đầy mồ hôi trên trán. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại lập lòe khác với thường nhân quan mang. Đó là một loại tràn đầy khát vọng cùng dã tâm quan mang, giống như ở trong bóng tối thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, tuy nhiên yếu ớt nhưng lại ương ngạnh núp đích. Ánh mắt hắn là màu nâu đậm, trong con ngươi phảng phất cất giấu vô số bí mật cùng mộng tưởng. Ô Xoan lẩm bẩm, nhẹ nói, một ngày nào đó ta sẽ đứng ở nơi này mảnh thành thị đỉnh đầu, không còn là tại đây thấp kém nhất người rửa chén. Thanh âm hắn rất thấp, cơ hồ bị trong bếp sau tiếng huyên náo thanh âm bao phủ, nhưng lại tràn đầy tín niệm kiên định. Mỗi một chữ đều giống như từ hắn sâu trong đáy lòng nặn đi ra, mang theo đúng đối với tương lai vô hạn mơ ước. Lúc này, nhà hàng giám đốc, một cái thu kịch nam nhân tên là Giác, đi vào bếp sau. Hắn thân hình khôi ngô cao lớn và mỡ, giống như một tòa di động tiểu sơn, gương mặt rộng lớn, mặt đầy hung dữ, ánh mắt tiểu mà hung tàn, giống như hai quả nút ở trong khe thịt thạch. Tóc kéo rất ngắn, da đầu ở dưới ngọn đèn hiện lên thanh quang. Hắn tư thế đi rất khoa trương, mỗi một bước đều giống như trên mặt đất nặng nề dậm chân, phát ra thùng thùng tiếng vang. Hắn đi vào bếp sau, liền lớn tiếng hét to lên, thanh âm kia giống như tiếng sấm một dạng tại nhỏ hẹp trong bếp sau nổ vang. Ha, chim cánh cụt tiểu tử, tay chân lanh lẹ điểm, tối nay chính là có đại nhân vật muốn tới, đừng cho ta gây phiền toái. Thanh âm hắn bên trong sung mãn kiên nhẫn không được phiền cùng uy hiếp ý vị. Ô Xoan ngẩng đầu, trên mặt mang khiêm tốn cười. Hắn nụ cười có một số cứng ngắc, giống như mang một trường mặt nạ. Trên mặt còn lưu lại một ít thuốc tẩy bờ biển, ở dưới ngọn đèn lập lòe vi tiểu quan điểm. Trong đôi mắt tuy nhiên mang theo khiêm tốn, nhưng mà sâu bên trong lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác oán hận. Hắn nói ra, vâng, Giáp tiên sinh, ta lập tức liền tự giải quyết. Ngài yên tâm, tối nay ta nhất định khiến tại đây sạch sẽ có thể soi sáng ra nhân ảnh đến. Giáp hừ một tiếng, hắn trong lỗ mũi phun ra một luồng khí thô, giống như một đầu phẫn nộ châu đực. Hắn chuyển thân rời khỏi, thân hình khổng lồ kia tại eo hẹp trong hành lang có vẻ hơi bụ bề. Bước chân hắn vẫn rất nặng, mỗi đi một bước cũng để cho xung quanh mặt đất khẽ run. Ô Xoan ánh mắt theo hắn một lát sau, lại nhanh chóng trở về tới trong tay chén dĩa trên. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một chút tức giận, nhưng rất nhanh sẽ bị hắn ẩn nút. Hắn tiếp tục lặng lẽ rửa bát đĩa, động tác trong tay càng thêm nhanh chóng mà có lực, giống như đang phát tiết bất mãn trong lòng. Không lâu, Tạ Dục Mạ Johnny tại mấy cái người hộ vệ vây quanh, ngoài ý muốn đi vào bếp sau. Tạ Dục Mạ Johnny thân mặc đắt tiền Âu phục, kia Âu phục diện liêu bóng loáng mà loài sáng, vừa nhìn chính là đỉnh cấp chế tác diêm quản. Hắn cả vạt là tươi mới diễm hồng sắc, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, thắt ở hắn kia rộng rãi trên cổ áo. Giày da lao đến khi bóng lưỡng, ở dưới ngọn đèn phản xạ ra tia sáng chói mắt, phản phất có thể soi sáng ra nhân ảnh. Hắn bọn cận vệ thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, bọn họ mặc lên hắc sắc tây trang, đeo kính mát, vẻ mặt lãnh khốc nghiêm túc. Bọn họ thật chặt đi theo Tạ Dục Mạ Johnny sau lưng, cảnh giác quét nhìn xung quanh hết thảy, giống như một đám bảo vệ chủ nhân ác quyền. Tạ Dục Mạ Johnny nhìn khắp bốn phía, mục đích của hắn chỉ bằng, giống như là một thanh sắc bén kiếm, tại nhà bếp mỗi một góc quét qua. Trong ánh mắt của hắn mang theo một loại uy nghiêm và tự tin, phản phất tại đây mọi thứ đều tại hắn nắm trong bàn tay. Làm hắn ánh mắt chú ý tới Ổ Xoan lúc, hắn hơi cau mày một cái, tựa hồ đối với cái này ở trong góc bận rộn tiểu nhân vật sản sinh một tia yêu kỳ. Hắn hỏi, ha, tiểu hòa tử, người tên là gì? Ô Xoan vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn kia nguyên bản là hơi lớn ánh mắt trong nháy mắt trừng càng lớn, trong mắt tràn đầy thụ sủng nhược kinh thần sắc. Miệng hắn hơi mở ra, tựa hồ nghĩ muốn nói gì, nhưng lại nhất thời ở giữa tìm không đến thích hợp lời nói. Hắn liền vội vàng thả ra trong tay việc, sống, cái kia hai tay bởi vì thời gian dài ngâm ngâm mình ở rửa chén trong nước mà trở nên nhiều nếp nhăn, còn lưu lại một ít thuốc tẩy bờ biển. Hắn hốt hoảng tại chính mình bẩn thỉu khăn choàng làm bếp trên trà trà tay, sau đó cung kính mà nói ra, tiên sinh, ta gọi là Ổ Xoan cổ bồ hệ bốt, tất cả mọi người gọi ta bèn chín. Trong thanh âm mang theo vẻ khẩn trương, vừa có khó có thể che giấu hưng phấn. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt lại len lén hướng lên liếc đến Tạ Dục, thân thể đứng nghiêm, giống như một cái chờ đợi kiểm duyệt binh lính. Tạ Dục cười mịn, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một loạt trắng loãng chỉnh tề hàm răng. Trong ánh mắt của hắn mang theo mấy phần nhìn kỹ, kia ánh mắt giống như là một đạo sắc bén ánh sáng, từ Ổ Xoan đỉnh đầu một mực quét nhìn đến mũi chân hắn, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong ánh mắt hắn có một loại trải qua thế sự thâm thúy, phản phất có thể nhìn xuyên trước mắt tiểu nhân vật này nội tâm suy nghĩ. Chương 285, đây chỉ là bắt đầu. Chương 285, đây chỉ là bắt đầu. Lập tức, hắn chậm rãi nói ra, bèn chỉnh. Có ý tứ tên. Ta nghe nói ngươi rất có thể làm, liền bẩn nhất món ăn đều có thể giặt lấp lánh phát chỉ, quăng. Thanh âm hắn trầm ổn mà giàu có tư tính, tại cái này huyên náo bếp sau bên trong lại có vẻ cực kỳ rõ ràng, mỗi một chữ đều giống như đi qua nghị cặn kẽ sau đó mới mở miệng nói ra. Ô Soạn khiêm tốn nói ra, chỉ là ta tận hết khả năng, thiên sinh. Ta một mực tin tưởng, vô luận làm cái gì, đều muốn làm tốt nhất. Mang trên mặt chân thành vẻ mặt, trong đôi mắt lập lòe một loại chất phác mà kiên định quan mang. Hai tay ở trước người bất an trà sát động, ngón tay lẫn nhau quấn quanh, cho thấy nội tâm của hắn thần trương. Tạ Dung gật đầu, hắn kia chú tâm xử lý quá mức phát hướng theo hắn động tác hơi rung nhẹ. Hắn đến gần mấy bước, hắn rời ra giẫm ở nhà bếp gạch trên phát ra tiếng vang giòn giã, mỗi một bước đều mang một loại uy nghiêm. Hắn cách Ổ Soạn gần hơn, gần đến Ổ Soạn có thể cảm nhận được trên người hắn đắt tiền mùi nước hoa, đó là một loại hòa lẫn bằng gỗ hương hòa giải nhàn nhạt mùi thuốc lá đặc biệt hương khí. Hắn nói ra, ta thưởng thức thái độ của ngươi, bèn chín. Tại trong thành phố này, người có thể có dáng không nhiều. Nói cho ta, ngươi có ước mơ gì sao? Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ, lại tựa hồ đang thăm dò đến Ổ Soạn sâu hơn tầng thứ đồ vật. Ổ Soạn trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhưng nhanh chóng thu liễm. Tia sáng kia giống như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, ngắn ngủi mà lóa mắt. Trong ánh mắt trong nháy mắt lại khôi phục lúc trước khiêm tốn, hắn cúi đầu xuống, giống như là đang suy tư trả lời như thế nào cái vấn đề này. Một lát nữa mà, bèn chín hắn chậm rãi nói ra, mộng tưởng sao? Ta hy vọng có thể dùng chính mình phương thức, ở nơi này phức tạp thế giới bên trong tìm ra thuộc về mình một chỗ ngồi, tiên sinh. Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy một loại đè nén lực lượng. Tạ Dục cười khẽ, hắn tiếng cười tại trong phòng bếp vang vọng, có một loại làm cho không người nào có thể đoán cảm giác. Hắn vươn tay, cái tay kia được bảo dưỡng rất tốt, ngón tay thon dài lại khớp xương rõ ràng, hắn vu vu Ổ Soạn bả vai. Tay rơi vào Ổ Soạn trên bả vai lúc, Ổ Soạn có thể rõ ràng cảm giác đến cái tay kia lực lượng, tuy nhiên không phải rất nặng, nhưng lại có một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Hắn nói ra, được, có dạ tâm là chuyện tốt. Nhưng nhớ kỹ, gọ thảm chưa bao giờ thiếu có mộng tưởng người, thiếu là thực hiện mộng tưởng dũng khí và trí tuệ. Tối nay, ngươi có một cơ hội, giúp ta xử lý một chuyện nhỏ, làm tốt mà nói, ta có lẽ có thể cho ngươi. Ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm túc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ổ Soạn ánh mắt, giống như là muốn đem mình nói khắc vào Ổ Soạn trong đầu. Ổ Soạn kích động, hắn cơ thể hơi run rẩy, loại này kích động tâm tình từ sâu trong nội tâm hắn lan ra đến hắn toàn thân. Thanh âm hắn khẽ run, mang theo một loại khó có thể ức chế hưng phấn nói ra, tiên sinh phân phó, ta nhất định toàn lực ứng phó. Trong ánh mắt hắn tràn đầy mong đợi, giống như một cái ở trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh dạng đông người, thật chặt bắt lấy cái này lấy đến không dễ thời cơ. Màn đêm buông xuống, hắc ám giống như một khối to lớn hắc sắc màn che, chậm rãi bao phủ toàn bộ gò thảm thành phố. Trong thành phố đèn chỉ, quăng, ở trong bóng tối lấp lóe, giống như là hắc ám trong đại dương chấm hải đăng. Tạ Dục đem một cái trang bị mã hóa văn kiện phong thư giao cho Ổ Soạn, tin kia phong là dùng rắn chắc giấy dai chế thành, tờ giấy phẩm chất độ dày thô ráp cũng rất có chất cảm giác. Phong thư ém miệng nơi dùng hồng sắc đèn tẩy lại lại, đèn tẩy ấn trên có mạ rồ nhì gia tộc đặc biệt dấu hiệu, đó là một cái thoạt nhìn giống như đầu sư tử đồ án, sinh động như thật, phản phất đang bảo vệ trong phong thư bí mật. Tạ Dục một bên đem thư phong đưa cho Ổ Soạn, một bên nói rõ ràng tỉ mỉ giao phó địa điểm cùng người liên hệ. Thanh âm hắn rất thấp, giống như là sợ hãi bị người ở chung quanh nghe đến. Hắn nói ra, phong thư này rất trọng yếu, nhất thiết phải an toàn đưa tới. Nhớ kỹ, không muốn dẫn tới bất luận người nào chú ý, đặc biệt là những cảnh sát kia. Trong ánh mắt của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Ổ Soạn ánh mắt, tựa hồ nghĩ muốn thông qua ánh mắt truyền đạt phong thư này tầm quan trọng. Ổ Soạn trịnh trọng nhận lấy phong thư, hai tay của hắn dè đặt nâng phong thư, giống như nâng một kiện chân bảo hiếm thế. Ánh mắt của hắn kiên định, ánh mắt kia phảng phất có một loại lực lượng vô hình, tại lúc này hắn giống như một cái gánh vác trọng đại sứ mệnh dũng sĩ. Hắn nói ra, yên tâm đi, tiên sinh, ta sẽ giống như thủ hộ tánh mạng mình một dạng thủ hộ nó. Hắn đem thư phong thật chặt dán tại ở ngực, phảng phất như vậy thì có thể khiến cho phong thư càng thêm an toàn. Ổ Soạn thay thường phục, hắn thường phục rất giản dị, một kiện cũ nát màu xám áo khoác, phía trên có mấy cái miếng vá, nhưng lại bị hắn tẩy rất sạch sẽ. Khố là một đầu màu xanh đậm quần bò, có nhiều chỗ đã mài đến trắng bệnh. Hắn mặc vào một đôi hắc sắc giày thể thao, tuy nhiên giày đã có nhiều chút cũ nát, nhưng đi trên đường lại rất nhẹ nhàng. Hắn qua lại gõ thảm u ám trong hẻm nhỏ, những cái kia hẻm nhỏ tràn ngập một luồng mùi hôi thối, cặn bã cùng nước bẩn ở trong góc tích tụ. Trên vách tường tràn đầy vẽ xấu, vẽ xấu nội dung phần lớn là một ít hắc ám cùng bạo lực đồ án, còn có một ít là đúng, đối với gõ thảm mỗi cái thế lực tiêu ký. Trong hẻm nhỏ ánh sáng tối tăm, chỉ có thỉnh thoảng vài chiếc cũ nát đèn đường tản ra ánh sáng yếu ớt, đèn chỉ quăng ở trong gió chập chờn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ô Soạn bằng vào đối với địa hình quen thuộc cùng đối với người tâm nhạy cảm thấy rõ, hắn xảo diệu tránh né nơi có thái mắt. Hắn giống như một cái linh hoạt lão thử, tại cái này mê cung hắc ám bên trong xuyên toa tự nhiên. Hắn biết rõ mỗi một cái có thể ẩn thân góc, mỗi một cái có thể tránh người khác tầm mắt lộ tuyến. Bước chân rất nhẹ, cơ hồ không nghe được thanh âm, hắn thời khắc duy trì cảnh giác, lỗ tai cẩn thận lắng nghe xung quanh động tĩnh, ánh mắt giống như ưng một dạng quét nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cuối cùng, thành công đem phong thư giao cho người liên hệ. Người liên hệ mang trên mặt một tia khí tức thần bí, hắn đeo một đỉnh hắc sắc cái mũ vành nón đẻ rất thấp, che kín ánh mắt hắn. Hắn mặc trên người một kiện hắc sắc áo dài gió, áo khoác tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động. Người liên hệ thấp giọng, thanh âm hắn âm u mà khàn tiếng, giống như là từ dưới lòng đất truyền tới một dạng. Hắn tán thưởng nói ra, làm trông rất đẹp, bèn chín. Mạ Dỗ Nhĩ gia tộc sẽ không quên người cống hiến. Hắn vươn tay, từ Ổ Soạn trong tay nhận lấy phong thư, động tác kia nhanh chóng mà nhanh nhẹn, giống như một cái bắt con mồi bờ lách bắn thẻ. Ổ Soạn cười mỉm, hắn trong nụ cười mang theo một loại thỏa mãn cùng mong đợi. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán nói ra, đây chỉ là bắt đầu. Trong ánh mắt lập lòe một loại sâu hơn tầng thứ dạ tâm, giống như một đoàn nút ở cho bụi hạ hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi bốc cháy. Mấy ngày sau, Tạ Dục tại nhà hàng tư nhân bên trong lô ghế riêng triệu kiến Ô Soán. Nhà hàng tư nhân phòng khách bố trí được 10 phần hào hoa, treo trên vách tường tuyệt đẹp tranh sơn dầu, trong tranh phong cảnh cùng nhân vật phảng phất đều như nói cổ lao cố sự. Trong phòng khách đèn chỉ quăng rất mềm hòa, là một loại màu vàng ấm sắc liệu, cho người một loại ấm áp mà cảm giác thư thích thấy. Bàn ghế đều là dùng thượng đẳng nhất gỗ lim chế thành, trên ghế nệm mềm mại mà rắn chắc, phía trên thêu tuyệt đẹp hoa văn. Tạ Dục ngồi trong phòng khách chủ vị, phía sau hắn là một bức to lớn cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là gò thảm thành phố phồn hoa cảnh đêm. Trước mặt hắn để một chai đắt tiền rượu vang đỏ tại thủy tinh trong ly rượu tản ra mùi hương ngây ngất. Tạ Dục nhìn thấy Ổ Soạn đi vào, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Chương 286, thoạt nhìn càng thêm kinh hoàng. Chương 286, thoạt nhìn càng thêm kinh hoàng. Hắn nói ra, "Bẹn Trịnh, ngươi làm rất khá. Ngươi thông minh tài trí cùng trung thành để cho ta khắc sâu ấn tượng. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn chỉ là tại đây người rửa chén." Trong thanh âm mang theo một loại vui mừng, giống như một cái phát hiện bảo tàng người thám hiểm. Ổ Soạn khó nén kích động, mặt hắn đỏ bừng lên, giống như một quả trái táo chín muồi. Trong đôi mắt lập lòe kích động nước mắt, hắn quỳ một chân trên đất, động tác kia nhanh chóng mà quả quyết. Hắn đầu gối nặng nề quỳ dưới đất, nhưng hắn tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Hắn cung kính mà nói ra, "Cảm tạ ngài, Tạ Dục tiên sinh. Ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài và Mạ Dỗ Ni gia tộc." Thanh âm hắn bởi vì kích động mà có một số biến điệu, mỗi một chữ đều tràn đầy đúng, đối với Tạ Dục lòng cảm kích. Tạ Dục đỡ dậy Ổ Soạn, tay hắn rất có lực, dễ dàng liền đem Ổ Soạn kéo lên. Hắn vô vô Ổ Soạn mang, tay hắn tại Ổ Soạn trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đập vào, giống như đang khích lệ một cái hài tử. Hắn nói ra, "Đứng lên đi, bằng hữu. Chúng ta cần loại người như ngươi tại. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách gia tộc một ít bên ngoài sự vụ, cùng lúc ta cũng sẽ an bài ngươi học tập, để ngươi từng bước tiếp xúc gia tộc hạch tâm nhiệm vụ." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tín nhiệm, giống như một trưởng bối đang nhìn mình ban bối, tràn đầy mong đợi cùng hy vọng. Ô Soạn đứng dậy, thân thể của hắn đứng nghiêm, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Ô Soạn trong mắt lập lòe đúng, đối với tương lai mơ ước, đó là một loại nóng rực mà tràn đầy hy vọng quan mang, giống như trong bóng tối đầy sao tại hắn đôi mắt thâm thúy bên trong khiêu động. Ánh mắt hắn vốn cũng không lớn, lúc này lại bởi vì tia sáng này mà hiện ra cực kỳ sáng ngời, phảng phất có một đoàn hỏa diễm ở tại bên trong thiêu đốt. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Tạ Dục tiên sinh, trong giọng nói mang theo vô cùng cảm kích cùng quyết tâm nói ra, "Ngài, Tạ Dục tiên sinh, ta sẽ không để cho ngài thất vọng." Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng mỗi một chữ đều nói được, phải, âm vang có lực, phảng phất tại hướng về Tạ Dục tiên sinh lập xuống một cái trang trọng lợi thể. Bóng đêm như mực, đậm đặc giống như là tan không ra hắc ám, đem gò thảm thành phố thật chặt bọc quanh trong đó. Gò thảm thành phố một tiệm ăn hạng sang bên trong, chính là đèn đuốc sáng trưng, giống như trong bóng tối một khỏa rực rỡ minh châu. Nhà hàng kiến trúc mặt ngoài hùng vĩ mà hoa lệ, to lớn cửa sổ sắt đất pha lê tại đèn chỉ, bằng chiếu rọi lập lòe mê người lộng lẫy, giống như là từng mặt to lớn tấm gương, phản xạ ra bên trong phòng ăn cảnh tượng náo nhiệt. Bên trong phòng ăn bộ phận trang sức cực tận xa hoa sở trường. Trên trần nhà sắp phủ xuống đến to lớn thủy tinh đèn treo thủy tinh dây chuyển tại đèn chỉ, bằng chiếu rọi xuống chiết xạ ra quang mang màu sắc sặc sỡ, giống như vô số viên nhỏ vụn bảo thạch đang lóng lánh. Treo trên vách tường một vài bức tuyệt đẹp nghệ thuật tác phẩm hội họa, những bức họa này làm khung đều là dùng hoa lệ kim sắt trang sức. Tác phẩm hội họa nội dung phần lớn là mô tả gò thảm thành phố ngày xưa phồn vinh cảnh tượng hoặc là một ít kinh điển châu Âu phong cảnh tranh sơn dầu. Dưới đất là dùng sáng bóng lót đá cẩm thạch liền mà thành, đá cẩm thạch trên đường vân giống như là thiên nhiên hình thành tuyệt đẹp bức tranh, mỗi một khối đá cẩm thạch đều bị lau chùi có thể rõ ràng phản chiếu ra thân thể ảnh. Các khách mời ngồi thoải mái bàn ghế ở giữa, thưởng thụ mỹ thực cùng mỹ tửu. Bàn ghế đều là dùng chân quý gỗ lim chế thành, đi qua chú tâm mài cùng điêu khắc, phía trên hoa văn tinh xảo mà nhắm nhủi. Trên bàn ăn để tuyệt đẹp bộ đồ ăn, làm bằng bạc dao niêu ở dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng dịu dịu, sứ chế đĩa thức ăn khiết trắng như tuyết, phía trên vẽ đến nhắn nhủi hoa văn. Các khách mời có mặc lên hoa lệ lễ phục dạ hội, các nữ sĩ lễ phục làn váy kéo trên mặt đất, giống như là lưu động màu sắc rực rỡ thác nước, các nam sĩ thì mặc lên thẳng áo phục, đập vào tinh xảo cả bạn, bọn họ chuyện trò vui vẻ, tiếng cười cùng trò chuyện âm thanh ở trong phòng ăn vang vọng, tạo nên một loại náo nhiệt mà vui sướng bầu không khí, lại không biết một đợt chú tâm sách lược âm nhu chính lặng lẽ diễn ra. Nhà hàng Yên Cả Cụ, bèn trình bộ soạn cỗ bồ hệ bột cùng Tần Dương, một vị ẩn tàng ở trong bóng tối người bạch ra, chính thông qua ẩn nút thai nghe tiến hành cuối cùng xác nhận. Ô Soạn cơ thể hơi co giúp ở góc, hắn thân mặc hơi hiện ra cũ nát hắc sắc tây trang, âu phục cổ áo có một số mài mòn, nhưng lại bị hắn sửa sang lại rất chỉnh tề. Hắn tóc trải du quang thủy hoạt, mang trên mặt vẻ khẩn trương lại hưng phấn thần sắc. Lỗ thai hắn dỉ hệ sẽ đến một cái cơ hồ không nhìn thấy cỡ nhỏ thai nghe, kia thai nghe màu sắc cùng hắn màu da tương tự, chỉ có nhìn kỹ tài năng mới có thể phát hiện. Hắn thỉnh thoảng lấy tay nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử thai nghe, giống như là tại xác nhận nó còn ở hay không công việc bình thường. Tần Dương thì tại cự ly nhà hàng cách đó không xa một cái hắc ám trong hẻm nhỏ, hắn ở tại địa phương tràn ngập một luồng mùi hôi thối, cặn bã cùng nước bẩn ở trong góc tích tụ. Thân ảnh hắn nuốt ở bóng tối bên trong, chỉ có thể nhìn được hắn cặp kia sắc bén ánh mắt ở trong bóng tối lập lòe hàn quang. Hắn thân mặc áo che gió màu đen, áo khoác và táo hướng theo chút gió nhẹ nhàng đông đưa. Hắn cầm trên tay một cái tiểu hình dụng cụ truyền tin, trên thiết bị đèn tín hiệu ở trong bóng tối lập lòe ánh sáng yếu ớt. Thanh âm hắn âm u mà lạnh tĩnh, thông qua thai nghe truyền tới Ổ Soạn trong thai, hết thảy theo kế hoạch tiến hành, không nên xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Bên trong phòng ăn, các khách mời chính đắm chìm trong sung sướng trong không khí, đột nhiên, mấy cái che mặt bọn cướp xông vào. Các giặc cướp thân ảnh giống như là trong bóng tối đột nhiên xuất hiện, trên mặt bọn họ đeo mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi hung tàn ánh mắt. Bọn họ y phục cũng là hắc sắc, cùng xung quanh hắc ám hòa làm một thể,
dùng để bọn hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí cùng khủng bố. Bọn cướp đầu mục cầm trong tay súng ống, thương kia giới tại đèn chỉ, quăng, chiếu rọi xuống lập lòe băng lãnh kim loại sáng bóng. Hắn bắp cánh tay căng thẳng, cho thấy hắn khẩn trương và hung tàn. Hắn quát lớn, thanh âm giống như tiếng sấm một dạng ở trong phòng ăn nổ vang, bị dọa sợ đến các khách mời dồn dập đình chỉ trò chuyện cùng cười vui, toàn bộ nhà hàng nhất thời lọt vào một phiến hỗn loạn. Tất cả mọi người, không được núp đích. Đem đáng tiền đồ vật đều giao ra. Bọn cướp đầu mục thanh âm mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, ánh mắt hắn tại mặt nạ phía sau lập lòe tham lam quang mang, tia sáng kia giống như là sói đói nhìn thấy con mồi lúc ánh mắt. Các khách mời kinh hoàng thất thố, dồn dập thét chói tai hoặc né tránh. Các nữ sĩ lấy tay che miệng, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, các nàng thân thể không tự chủ được co rụt về đằng sau, có một số thậm chí trốn dưới mặt bàn. Các nam sĩ tuy nhiên cố gắng biểu hiện chấn định một ít, nhưng bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi được, phải, tái nhợt, thân thể khẽ run. Nhân viên phục vụ giáp thanh âm run rẩy nói ra, "Các tiên sinh, bình tĩnh, chúng ta tại đây không có nhiệt kim." Nhân viên phục vụ giáp thân thể giống như trong gió lá cây một dạng không ngừng run rẩy, hai tay của hắn ở trước người không rút vung đến, cố gắng để cho các giặc cấp tỉnh táo lại. Trong ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi, trên trán phủ đầy mồ hôi hột thuận theo má hắn tuột xuống, nhỏ xuống tại hắn chế nuốt vào. Ô Xoan làm bộ hoảng loạn, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, tia hào quang giảo hoạt trong mắt hắn chợt lóe lên, giống như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh. Hắn nhanh chóng chạy về phía quầy thu tiền, bước chân hắn nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng trên thực tế mỗi một bước đều có rõ ràng mục đích. Thân thể của hắn ở trong đám người xuyên toa, giống như là một đầu linh hoạt cá. Nhịp tim đập tại tăng tốc, nhưng hắn nỗ lực khống chế chính mình vẻ mặt, để cho mình xem càng thêm kinh hoàng. Hắn vọt tới quầy thu tiền sau đó, nắm lên một túi trước đó chuẩn bị kỹ càng tiền mặt. Chương 287, thông qua đường dây bí mật liên hệ. Chương 287, thông qua đường dây bí mật liên hệ. Kia túi là một người bình thường túi vải màu đen, thoạt nhìn căng phồng, giống như là trang bị đầy đủ tiền. Kỳ thực trong túi trang tất cả đều là giấy báo, những này giấy báo được xếp được, phải, tề tựu đầy đủ, nhét vào trong túi, từ bên ngoài thoạt nhìn giống như là một sấp sấp tiền mặt. Ô Xoan lớn tiếng kêu lên, cố gắng hấp dẫn bọn cấp chú ý. Thanh âm hắn tại hỗn loạn trong phòng ngăn hiện ra cực kỳ vang dội, thanh âm hắn bên trong mang theo vẻ run rẩy, phảng phất là bởi vì cực độ sợ hãi mà phát ra kêu lên, nhưng trên thực tế đây đều là hắn trong kế hoạch một phần. Không, nơi này có tiền, các ngươi chớ làm tổn thương người thế chấp. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bọn cướp đầu mục, trong ánh mắt vừa có sợ hãi lại có một tia khiêu khích, hắn cơ thể hơi nghiêng về trước, làm ra một bộ nghị phải bảo vệ quầy thu tiền bộ dáng. Bọn cướp đầu mục nhìn thấy Ô Xoan trong tay túi, ánh mắt sáng lên, ánh mắt kia tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Ánh mắt hắn trong nháy mắt trở to, giống như nhìn thấy bảo tàng hải tặc. Hắn không chút do dự nói ra, đem cái kia túi ném qua đến. Thanh âm hắn bên trong mang theo cấp thiết, trong tay súng ống cũng hơi rung nhẹ một chút, phản phất hắn đã không kịp chờ đợi muốn lấy được kia túi tiền. Ô Soạn cố ý làm ra vùng vẫy bộ dáng, thân thể của hắn giống như là bị một cổ vô hình lực lượng nắm kéo, một hồi hướng trái, một hồi hướng phải. Hai tay của hắn thật chặt bắt lấy túi, trên mặt lộ ra một bộ thống khổ mà lại không muốn vẻ mặt, giống như một cái tức đem mất đi chính mình sở hữu tài sản người đáng thương. Sau đó, hắn không tình nguyện mà đem túi ném về bọn cướp. Bọn cướp đầu mục tiếp lấy túi, hắn động tác rất nhanh nhẹn, giống như một cái bắt con mồi bờ lách bắn thẻ. Hắn không kịp chờ đợi mở ra túi vừa nhìn, phát hiện bên trong tất cả đều là giấy báo. Biểu tình của hắn trong nháy mắt trở nên phẫn nộ, trong ánh mắt hắn bốc cháy lửa giận, kia lửa giận giống như là muốn đem xung quanh mọi thứ đều thôn phệ rơi. Hỗn đản, ngươi đùa bỡn ta! Bọn cướp đầu mục giận dữ hét, thanh âm hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn mèo, hắn hàm răng cắn khanh khách rung động, giống như một đầu bị chọc giận bị ắt. Hắn đem túi hung hãn mà ném xuống đất, sau đó giơ lên trong tay súng ống, chỉ hướng Ô Soạn. Lúc này, nhà hàng truyền ra ngoài đến tiếng còi xe cảnh sát, kia tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, càng ngày càng vang dội. Tiếng còi xe cảnh sát giống như là một loại uy nghiêm tuyên bố, đánh vỡ bên trong phòng ăn không khí khẩn trương. Cảnh sát nhanh chóng bao vây nhà hàng, bọn họ xe cảnh sát lập lòe hồng lam đan sen đèn báo hiệu quang mang ở trong bóng tối lấp lóe, đem nhà hàng xung quanh chiếu lên giống như ban ngày. Bọn cảnh sát cầm trong tay súng ống, dè đặt tới gần nhà hàng, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú, trong ánh mắt lộ ra một loại kiên định sứ mệnh cảm giác. Ô Xoan nhân cơ hội chạy về phía nhà hàng giám đốc, bước chân hắn bội vã, mang trên mặt nóng nảy thân sắc. Hắn chạy đến nhà hàng giám đốc bên người lúc, đã thở hổn hển, hắn bộ ngực kịch liệt phập phồng. Hắn vẻ mặt lo lắng nói, "Giám đốc, mau báo cảnh sát. Chúng ta nhất thiết phải bảo hộ mọi người an toàn." Trong ánh mắt hắn tràn đầy lo âu, tay hắn thật chặt bắt lấy nhà hàng giám đốc cánh tay, phản phất tại hướng về hắn truyền lại một loại khẩn cấp tín hiệu. Nhà hàng giám đốc kinh hoàng thất thố, thân thể của hắn giống như run cầm cập một dạng không ngừng run rẩy. Hắn sắc mặt tái nhợt giống như một trang giấy, trên trán tràn đầy mồ hôi hột. Trong ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi và bất lực, hắn tay run run cầm điện thoại lên, cái tay kia giống như trong gió cảnh khô mở dạng, không ngừng đung đưa. Thanh âm hắn cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên sắc bén, hắn lắp bắp nói, là ta lập tức báo cảnh sát. Ngón tay hắn tại điện thoại trên phím ấn không ngừng run rẩy, án chừng mấy lần mới gọi thông điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát vọt vào nhà hàng, bọn họ động tác nhanh chóng mà có thứ tự. Bọn họ phân chia mấy cái tiểu tổ, có phụ trách giải tán khách mời, có thì vọt thẳng hướng về bọn cướp. Bọn cảnh sát cùng bọn cướp bày ra kịch liệt giao đấu, tiếng súng ở trong phòng ăn vang vọng, đinh hay nhức óc. Viên đạn ở trong không khí gào thét mà qua, đánh trúng vách tường cùng bàn ghế lúc phát ra răng rắc tiếng vang. Các khách mời tại cảnh sát giải tán xuống, dồn dập thoát đi nhà hàng. Trên mặt bọn họ vẫn mang theo biểu tình kinh hoàng, có vài người trong quá trình đang chạy nhanh còn té ngã, nhưng rồi lập tức bỏ dậy tiếp tục ra bên ngoài chạy. Cuối cùng, cảnh sát thành công chế ngự sở hữu bọn cướp. Các giặc cướp bị cảnh sát đè xuống đất, trên mặt bọn họ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ.
Bọn cảnh sát lấy tay khảo còng lại các giặc cướp hai tay, sau đó đem bọn hắn từng cái dẫn đến nhà hàng. Sau chuyện này, bên trong phòng ăn một mảnh hỗn độn. Bàn ghế ngã đông ngã tây, có một số còn bị đạn bắn thủng trăm ngàn lỗ. Mặt đất đâu đâu cũng có phá toái bộ đồ ăn cùng mảnh kiếm bể, những mảnh vỡ này ở dưới ngọn đèn lập lòe chói mắt quang mang. Trên vách tường cũng có một chút dấu đạn vách tường chúng quanh xuất hiện vết nứt, giống như là từng cái lưới nện. Nhưng Ổ Xoan lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh cùng anh dũng. Hắn đứng tại trong nhà ăn, thân thể của hắn mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại như cũ kiên định. Hắn mang trên mặt một loại bình tĩnh thần sắc, phản phất vừa mới trải qua mọi thứ đều tại hắn như đã đoán trước. Cảnh sát đội trưởng đi tới Ổ Xoan trước mặt, hắn thân hình khôi ngô cao lớn, thân mặc chỉnh tề cảnh phục. Hắn cảnh mũ đoan chính đội ở trên đầu, vành nón xuống ánh mắt lộ ra một loại uy nghiêm và kính nghệ. Hắn vô Ổ Xoan bả vai, tay hắn rất có lực, vô vào Ổ Xoan trên bả vai phát ra tiếng vang trầm trầm. Hắn nói ra, "Tiểu hòa tử, ngươi làm rất khá. Nhờ có ngươi kịp thời báo cảnh sát, đồng thời dũng cảm nếm thử ngăn cản bọn cướp." Cảnh sát đội trưởng trong thanh âm mang theo một loại tán thưởng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đúng, đối với Ổ Xoan tán thành. Ổ Xoan giả vờ khiêm tốn, hắn mang trên mặt một chút ngượng ngùng nụ cười. Hắn cúi đầu xuống, mắt nhìn mặt đất, sau đó chậm rãi nói ra, "Ta chỉ là hẳn phải làm chuyện, bảo hộ khách nhân cùng nhà hàng an toàn ta chức trách." Thanh âm rất tĩnh lặng, nhưng bên trong nhưng lòng ở âm thầm đắc ý, hắn biết rõ mình kế hoạch thành công, hơn nữa còn thắng được cảnh sát cùng nhà hàng phương diện hảo cảm. Mấy ngày sau, chủ nhà hàng cũng chính là Tạ Dục Mạ Johnny trợ thủ đắc lực, triệu kiến Ổ Xoan. Chủ nhà hàng văn phòng ở tại nhà hàng lầu 2, cửa phòng làm việc là một phiến cẩn trọng gỗ thật cửa, trên cửa chạm trổ tuyệt đẹp hoa văn. Chủ nhà hàng ngồi tại phía sau bàn làm việc, hắn bàn làm việc rất lớn, là dùng đắt tiền gỗ lim chế thành. Trên bàn làm việc để một ít văn kiện cùng văn phòng đồ dùng, còn có một cái tinh xảo thủy tinh cái gạt tàn thuốc. Chủ nhà hàng mặt mỉm cười, hắn nụ cười rất ôn hòa, trong đôi mắt để lộ ra thưởng thức thần sắc. Hắn nhìn Ổ Xoan, chậm rãi nói ra, "Ổ Xoan, ngươi dũng khí và trí tuệ ở đó trời đạt được đầy đủ hiện ra. Ta quyết định để bạn ngươi làm cho này nhà hàng giám đốc." Ổ Xoan giả vờ kinh ngạc, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở to, miệng cũng hơi mở ra, làm ra một bộ không thể tin được bộ dáng. Nhưng nội tâm của hắn lại vui vẻ không thôi, hắn nhịp tim tại tăng tốc, một loại hưng phấn cùng cảm giác thành tựu lan tràn trong lòng hắn mở ra. Hắn liền vội vàng nói, "Thật sao? Tiên sinh, cái này quá ngoài ý muốn. Ta sẽ càng thêm cố gắng làm việc, không cố phụ ngài tín nhiệm." Thanh âm hắn bên trong mang theo một loại che giấu không được kích động, hắn cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là tại hướng về chủ nhà hàng biểu đạt chính mình lòng cảm kích. Cùng ngày cùng lúc, tại thành thị một đầu khác, Tần Dương cùng Ổ Xoan thông qua đường dây bí mật liên hệ. Chương 288, ẩn nó huyền cơ tử đạn. Chương 288, ẩn nó huyền cơ tử đạn. Tần Dương ở tại địa phương là một cái tối tăm, ở bất tầng hầm, bốn phía tràn ngập một luồng khí tức hôi thối, trên vách tường không ngừng có nước nhỏ xuống, tí tách thanh âm tại yên tĩnh không gian bên trong vọng về, phản phất là trong bóng tối đến một lúc. Hắn thân ở cái này bị thành thị quên mất trong góc, xung quanh chất đầy cũ nát dương cùng một ít tản ra cay mũi mùi vị hóa học thí tệ bình. Tần Dương trên lỗ tai đeo một cái đặc chế tai nghe, dây tai nghe cái quanh co giấu vào hắn hắc sắc trong cổ áo. Tần Dương trong thai nghe truyền đến thanh âm trầm thấp, thanh âm kia giống như là từ sâu thẳm giếng cổ dưới đáy truyền đến, mang theo một loại thần bí băng lãnh cảm nhận, làm trông rất đẹp, bền chín. Lần hành động này không chỉ để ngươi tại Mạ Dồn Nhi gia tộc bên trong địa vị để bạn, còn thành công tại phản cồn cùng Mạ Dồn Nhi ở giữa chôn mâu thuẫn hạt giống. Tần Dương khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một chút cười mỉm không dễ dàng phát giác, trong ánh mắt của hắn lập lòe một loại trưởng khống toàn cục tự tin quan mang, tia sáng kia tại bóng tối này trong tầng hầm ngầm giống như một chút hàn tinh. Ổ Xoan đứng ở một cái nhỏ hẹp căn chứa đồ bên trong, chung quanh là một ít hỗn loạn chồng chất dụng cụ làm vệ sinh cùng dự phòng bộ đồ ăn. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh mang theo một tia giảo hoạt cùng đắc ý, ánh mắt hắn hơi nheo lại, giống như là một chỉ thấy con mồi rơi vào hãm tỉnh hồ ly. Hắn nói ra, "Không sai, Thần Dương, đây chỉ là bước đầu tiên. Phản Côn gia tộc nhất định sẽ hoài nghi Mạ Dồn Nhi gia tộc phải chăng trong bóng tối cùng cảnh sát cấu kết, dù sao lần này cảnh sát cực nhanh đến mức như thế, quá không hợp lẽ thường. Mà Mạ Dồn Nhi gia tộc cũng lại bởi vì sự kiện lần này tổn thất nặng nề, nhà hàng sinh ý rất xuống ngàn trượng, bọn họ hiện tại cần khôi phục nguyên khí, đúng, đối với chúng ta cũng sẽ càng thêm ỷ lại." Ô Xoan vừa nói, vừa dùng nhẹ tay nhẹ sửa sang lại chính mình kia hơi hiện ra vừa bộn cái nơ, ngón tay hắn tại cái nơ trên linh hoạt xuyên toa, giống như hắn ở nơi này phức tạp trong cục thế xảo diệu đỏ sức một dạng. Tần Dương hài lòng gật đầu, hắn trên phần đầu xuống di động mức độ rất nhỏ, nhưng lại hết sức có lực, giống như là đang đối với Ô Xoan trả lời đóng dấu tán thành. Mặt hắn to lớn phòng ngầm dưới đất yếu ớt dưới ánh đèn, hình dáng hiện ra càng lạnh lùng. Hắn nói ra, "Mục tiêu của chúng ta chính là muốn để cho cái này hai đại gia tộc lẫn nhau hiểu lầm, cuối cùng tàn sát lẫn nhau. Mà ngươi, Bèn Trìn, chính là cái này hết thảy hậu trường phát triển. Ngươi giống như một quả ẩn nút trong bóng tối quân cờ, tuy nhiên tầm thường, nhưng lại có xoay chuyển toàn bộ ván cờ lực lượng." Tần Dương hai tay ôm ở trước ngực, hắn áo che gió màu đen hướng theo hắn động tác hơi rung nhẹ, phản phất là trong bóng tối vũ động bóng mờ. Ô Xoan ánh mắt càng thêm kiên định, trong ánh mắt hắn phản phất bốc cháy một đoàn nóng rực hỏa diễm, ngọn lửa kia đại biểu hắn đúng, đối với quyền lực và địa vị khát vọng. Hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, giống như là xuyên thấu trước mắt vách tường, nhìn thấy gò thảm thành phố tương lai tại dưới chân hắn run rẩy cảnh tượng. Hắn nói ra, "Ta sẽ tiếp tục vai diễn tốt ta nhân vật, thẳng đến gò thảm thế giới dưới lòng đất triệt để xả bài. Ta sẽ giống như một cái như ma chơi, tại hai gia tộc này ở giữa xuyên toa, không ngừng bốc lên bọn họ mâu thuẫn, thẳng đến bọn họ tại hiểu lầm cùng đang tức giận hướng đi hủy diệt." Hắn nắm chặt nắm đấm, trên tay gân xanh hơi nhô ra, cho thấy nội tâm của hắn kích động cùng quyết tâm. Thời gian đưa đẩy, Ô Xoan với tư cách nhà hàng giám đốc, bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở gò thảm trường hợp xa giao. Hắn giống như là một cái phá kén mà ra hồ điệp, từ cái kia u ám bếp sau góc bay về phía gò thảm thành phố chỉ say mê vàng son xa giao bầu trời. Hắn mỗi lần ra sân đều sẽ chú tâm ăn mặc chính mình, hắn mặc lên một bộ tinh xảo hắc sắc tây trang, Âu phục diện liêu là từ xa xôi châu Âu chế tác riêng mà đến, cảm giác mềm mại lại vừa có bền bỉ cảm nhận. Âu phục trên mỗi một cái buộc lấy đều giống như một khỏa nho nhỏ bảo thạch, tản ra đê điều mà xa hoa lộng lẫy. Giày da lao đến khi bóng lưỡng, có thể rõ ràng phản chiếu ra xung quanh cảnh tượng, phản phất là một bên nho nhỏ tấm gương. Hắn lợi dụng chính mình thân phận mới thu thập tình báo, tại mỗi một cái trường hợp xã giao, hắn đều giống như một cái nhạy cảm phản cồn, dùng hắn kia nhìn như lơ đãng ánh mắt quét nhìn xung quanh hết thảy. Sẽ xảo diệu xuyên toa ở trong đám người, cùng mỗi một cái khả năng tin tức ngọn nguồn trò chuyện. Hắn nụ cười luôn là đúng lúc chỗ tốt, cũng không quá mức định hót, cũng không sẽ có vẻ lạnh lùng. Hắn biết dùng hắn kia nhìn như chân thành lời nói, dẫn đạo người khác tiết lộ những cái kia hắn muốn biết bí mật. Cùng lúc, hắn xảo diệu chế tạo cùng truyền bá liên quan tới phản cồn cùng mạ dô nhì gia tộc ở giữa lời đồn. Hắn giống như một cái ẩn tàng ở trong đám người nghệ thuật gia, dùng lời đồn với tư cách hắn bút vẽ, tại gò thảm thế giới dưới lòng đất bức tranh này trên tùy ý bôi chút. Nào đó lần cao cấp tiến hội trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, to lớn thủy tinh đèn treo rơi xuống như mộng ảo một dạng quang mang, chiếu sáng cả đại sảnh. Đại sảnh treo trên vách tường một vài bức giá trị liên thành nghệ thuật tác phẩm hội họa, mặt đất trải dày đặc ba tư thảm, mỗi một bước đạp lên đều cảm giác giống như là giống đạp ở trên đám mây một dạng mềm mại. Các khách mời mặc lên hoa lệ lễ phục cùng thẳng đấu phục, ở trong phòng khách chuyện trò vui vẻ, tiếng nhạc ở trong không khí chảy xuống, phản phất là một đầu hoa lệ đai lưng tơ tằm. Ô Xoan cùng phản cồn gia tộc một tên thành viên ngẫu nhiên gặp. Phản cồn thành viên gia tộc thân mặc sâu Âu phục màu xám cho, Âu phục trên có ám văn trang sức, kia ám văn giống như là ẩn tàng ở trong bóng tối bí tơ, tiết lộ ra một loại khí tức nguy hiểm. Hắn cả vạt là đỏ như máu, giống như là mới vừa từ trên chiến trường ngâm từng dính máu tươi một dạng, cho người một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Mang trên mặt một loại ngạo mạn cười lạnh, kia cười lạnh giống như là một thanh băng lãnh đao, trực tiếp đâm về phía Âu Soạn. Hắn cười lạnh nói, nghe nói các ngươi mạ Johnny gia tộc gần nhất không yên ổn à, nhà hàng đều bị ướp, còn chết không ít người. Thanh âm hắn trong mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác ngữ điệu, trong đôi mắt lập lòe khiêu khích qua mang. Ô Xoan giả vờ kinh ngạc, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở to, lông mày hơi hơi dương lên, làm ra một bộ vừa mới nghe được tin tức này bộ dáng. Nhưng hắn rất nhanh duy trì trấn định, hắn cơ thể hơi thẳng tắp, giống như là một cây ở trong gió sừng sững không ngã của cờ. Hắn nói ra, "Nga, kia đúng là một không chuyện may mắn cái. Nhưng chúng ta đang toàn lực điều tra, bảo đảm sự tình tương tự không xảy ra nữa. Bất quá, ta nghe nói phản cồn gia tộc gần nhất cũng tại xử lý một ít vấn đề nội bộ, thật là đều có các khó xử a." Lời hắn giống như là một quả nhìn như vô hại lại ẩn nó huyền cơ tử đạn, trực tiếp bắn về phía phản cồn thành viên gia tộc. Trong ánh mắt của hắn mang theo một loại nhàn nhạt trào phúng, tuy nhiên rất mịt mờ, nhưng lại giống như một cái nhỏ bé đâm, ghim ở đối phương trong lòng. Đối phương hơi biến sắc mặt hắn giống như là đột nhiên bị mây đen che kín bầu trời, trở nên có chút âm u, nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ là lạnh rên một tiếng rời khỏi. Lúc hắn rời đi, bước chân vội vã, giống như là đang trốn tránh cái gì, bóng lưng hắn ở dưới ngọn đèn có vẻ hơi chật vật. Bên kia, Ô Soạn âm thầm cùng Mạ Johnny gia tộc một vị nhân vật trọng yếu gặp mặt. Gặp mặt địa điểm là một cái tối tăm nhà kho, trong kho hàng chất đầy đủ loại hàng hóa, trong không khí tràn ngập một luồng cũ kỹ hàng hóa mùi vị. Hoàng hôn đèn chỉ, quăng, ở trên đỉnh đầu lắc lắc, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng. Chương 289, một đầu bị chọc giận châu được chương 289, một đầu bị chọc giận châu được Mạ Johnny gia tộc nhân vật trọng yếu ngồi ở một cái cũ nát trên cái dương, trên mặt hắn tràn đầy lo lắng tầng tầng thân sắc, hắn cau mày, giống như là hai đạo thâm sâu khe rãnh. Trong ánh mắt hắn tràn đầy lo âu và bất an, môi hắn hơi khô nước ra, giống như là rất lâu không có uống nước một dạng. Hắn lo lắng tầng tầng nói ra, "Bèn chỉnh, lần này cướp bóc sự kiện để cho chúng ta tổn thất nặng nề, không chỉ là phương diện kinh tế tổn thất, chúng ta danh dự cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa phản cồn gia tộc bên kia tựa hồ cũng đang dục dịch, ta luôn cảm giác có một luồng mạch nước ngầm tại hướng về chúng ta vào tới. Ngươi có ý kiến gì không?" Thanh âm hắn trong mang theo một loại mệt mỏi cùng bất lực, hai tay của hắn tại trên đầu gối không ngừng trà sát động, giống như là tìm một kia an ủi. Ô Xoan giả vờ trầm tư, hắn cúi đầu xuống, mắt nhìn mặt đất, hai tay quanh ở trước ngực. Biểu tình của hắn giống như là tại thâm nhập suy nghĩ một cái cực kỳ phức tạp vấn đề, một lát nữa mà, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ta cho rằng hiện tại quan trọng nhất là tăng cường chúng ta ở giữa hợp tác, cùng chống đỡ ngoại lai uy hiếp. Chúng ta giống như một chiếc tại trong báo tác thuyền, chỉ có mọi người tề tâm hiệp lực mới có thể không bị sóng gió vỡ ra. Cùng lúc, chúng ta cũng phải cẩn thận nội bộ phải chăng có phản đồ, dù sao tại loại này thời khắc, dễ dàng nhất bị người thừa lúc vắng mà vào. Giống như một tòa pháo đài, nội bộ chỗ sơ hở thường thường so với phần ngoài công kích càng thêm chí mạng." Thanh âm hắn trầm ổn mà có lực, giống như là ở trong bóng tối thắp sáng một ngọn đèn sáng, cho Mạ Dỗ Nhị gia tộc nhân vật trọng yếu mang theo một tia hy vọng. "Đúng, đối với mới gật đầu." Hắn trên phần đầu xuống lắc lư mức độ rất lớn, giống như đang dùng lực bắt lấy cái phao cứu mạng này. Hắn đúng, đối với, Ô Soạn đề nghị biểu thị đồng ý, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đúng, đối với, Ô Soạn tín nhiệm, hắn nói ra, "Bèn chỉnh, ngươi nói rất có đạo lý. Chúng ta xác thực cần càng thêm đoàn kết, ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện để cho ta rất yên tâm, hy vọng ngươi có thể tiếp tục vì là gia tộc gia mưu vẽ sách." Thanh âm hắn trong mang theo một loại vui mừng, giống như là ở trong bóng tối tìm ra một người đáng tin đồng bọn. Cướp bóc sự kiện dư âm không yên tĩnh, gọi thảm thành phố dưới màn đêm sóng ngầm cuộn cuộn. Mạ Dỗ Nhị gia tộc trong đại bản doanh, bầu không khí ngưng trọng khẩn trương. Đại bản doanh là một tòa cự đại kiến trúc mặt ngoài giống như là một tòa cổ xưa pháo đài, có cẩn trọng thành tường cùng cao vút tháp lâu. Thành tường là dùng to tảng đá lớn xây thành, trên hòn đá mọc đầy rêu xanh, giống như là năm tháng lưu lại vết tích. Tháp lâu đỉnh đầu có một chút tiểu cửa sổ nhỏ, trong cửa sổ lộ ra yếu ớt đèn ánh sáng, giống như là trong bóng tối ánh mắt. Tạ Dục Mạ Dỗ Nghị ngồi hắn sau bàn làm việc, hắn bàn làm việc là dùng ngay ngắn một cái khối to lớn cây cao su chế thành, trên bàn có một ít năm tháng vết chảy cùng mài mòn vết tích, phảng phất như nói nó đã từng chứng kiến qua vô số cố sự. Tạ Dục Mạ Dỗ Nghị sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến, hắn lông mày nhíu chặt chung một chỗ, giống như là hai đầu sắp đánh nhau mao mao trùng. Trong ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng, kia ánh mắt giống như là thiêu đốt hỏa diễm, nghĩ muốn đem trước mắt mọi thứ đều thiêu hủy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mỗi một lần gõ đều giống như đúng, đối với phản cồn gia tộc im lặng tuyên chiến. Kia tiếng đánh đang an tĩnh trong căn phòng vang vọng, giống như là một loại nặng nghề nhịp trống, biểu thị một đợt báo táp lại sắp tới. Mà cái này hết thảy đều chính giữa ẩn nút trong bóng tối Tần Dương mong muốn. Mạ Dỗ Nghị hội nghị gia tộc phòng, vị với gia tộc đại bản doanh sâu bên trong, là một cái rộng rãi mà lại tràn đầy uy nghiêm mới. Cửa phòng họp là cẩn trọng gỗ thật chế thành, phía trên chạm chỗ Mạ Dỗ Nghị gia tộc tiêu chí, đó là một cái phức tạp đồ án, từ sư tử cùng đùi gai tạo thành, sư tử tượng trưng cho gia tộc uy nghiêm, đùi gai thì đại biểu thủ hộ gia tộc cần thiết bền bỉ cùng nguy hiểm. Đại môn hai bên mỗi người có một tôn tượng đá, là cầm trong tay vũ khí võ sĩ, bọn họ ánh mắt lạnh lùng, phảng phất đang bảo vệ trong phòng họp sắp tiến hành bí mật thảo luận. Đi vào phòng họp, dưới đất là sáng bóng lót đá cẩm thạch liền, mỗi một khối đá cẩm thạch đều bị mài có thể phản chiếu ra nhân ảnh, đá cẩm thạch đường vân giống như là thiên nhiên tranh thủy mặc, làm cho này cái nghiêm túc không gian tăng thêm một tia nghệ thuật khí tức. Phòng họp trần nhà rất cao, mái vòm trung ương treo một chiếc to lớn thủy tinh đèn treo lấy nước tinh dây truyền ở dưới ngọn đèn chiếc xạ ra quang mang màu sắc sặc sỡ, giống như vô số viên rực rỡ tinh tinh đang nhảy thước. Treo trên vách tường một vài bức tranh sơn dầu, trong tranh nội dung phần lớn là Mạ Dỗ Nghị gia tộc lịch sử chẳng cảnh, có gia tộc các đời trước tại Gò Thảm thành phố đầu đường thành lập được gia tộc cơ nghiệp hình ảnh, trong hình ảnh nhân vật vẻ mặt kiên nghị, trong ánh mắt lộ ra một luồng không sợ dũng khí, cũng có gia tộc đang đối mặt thế lực khác khiêu chiến lúc, anh dũng chống cự cũng giành được thắng lợi chẳng cảnh, trong tranh chiến đấu kịch liệt mà tăng tốc, phảng phất có thể nghe thấy tử. Trong bức họa truyền đến đao kiếm tiếng va chạm cùng tiếng reo hò. Trong phòng họp là một chương to lớn hình bầu dục bàn hội nghị, bàn từ chân quý gỗ lim chế tạo thành, bên cạnh bàn chạm chỗ tuyệt đẹp hoa văn, có quấn quanh dây leo cùng nở rộ bông hoa. Những này điêu khắc cực kỳ mỹ, mỗi một cánh hoa cùng mỗi một mảnh lá cây đều sinh động như thật. Bàn xung quanh để một vòng lưng cao bằng da ghế dựa màu sắc là thâm trầm màu đỏ sậm, trên thuộc da tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, ngồi lên mềm mại mà thoải mái, cùng lúc lại không mất uy nghiêm. Tạ Dục Mạ Dỗ Nghị triệu tập gia tộc hạch tâm thành viên, hắn ngồi bàn hội nghị một đầu, đó là một cái đặc chế chỗ ngồi, so với còn lại chỗ ngồi càng cao lớn hơn, lưng ghế đỉnh đầu chạm chỗ Mạ Dỗ Nghị gia tộc tổng huy, giống như là một cái bút tọa, điểm nổi bật hắn ở trong gia tộc chí cao địa vị. Tạ Dục Mạ Dỗ Nghị cơ thể hơi nghiêng về trước, hai tay để lên bàn. Ngón tay hắn đang chéo chung một chỗ, trong ánh mắt lộ ra một cổ áp lực phẫn nộ. Tạ Dục Mạ Dỗ Nghị thanh âm âm u mà có lực, thanh âm kia đang an tĩnh trong phòng họp vang vọng, phản phất mỗi một chữ đều mang một loại lực lượng vô hình. Hắn nói ra, "Các vị, chúng ta đều biết, gần nhất phát sinh nhà hàng cướp bóc sự kiện đúng, đối với chúng ta Mạ Dỗ Nghị gia tộc đến nói ý vị như thế nào? Đây không chỉ là một lần tài vụ trên tổn thất, càng đối với chúng ta uy nghiêm giẫm đạp lên." Thanh âm hắn bên trong mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, mỗi một cái âm tiết đều giống như nặng nề gõ ở đây mỗi một người trong lòng. Một thành viên gia tộc căm giận nói, "Không sai, Tạ Dục, chúng ta nhất thiết phải để cho những tên khốn kiếp kia trả giá thật lớn." Gia tộc này thành viên mặt đỏ bừng lên, trong đôi mắt vằn vện tiêm máu, giống như là một đầu bị chọc giận châu đực. Hai tay của hắn thật chặt nắm thành quả đấm, trên cánh tay gân xanh nô ra, cho thấy nội tâm của hắn phẫn nộ đã tới cực điểm. Hắn ngồi trên ghế, thân thể không ngừng khẽ run, tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy một cái mà lên, hướng về địch nhân. Một gia tộc khác thành viên bình tĩnh phân tích, biểu tình của hắn tương đối bình tĩnh, nhưng mà trong ánh mắt lộ ra một loại thâm trầm suy nghĩ. Hắn ngồi trên ghế, thân thể thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, tư thế đoan chính mà chặt chẽ cẩn thận. Hắn chậm rãi nói ra, "Nhưng mà, Tạ Dục, chúng ta còn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh đây là phản cổn gia tộc tạo nên. Ở nơi này tràn đầy âm mưu cùng tính kế gọ thảm thành phố, chúng ta không thể chỉ dựa vào trực giác liền tùy tiện hành động. Nếu mà chúng ta sai trách bọn họ, có thể sẽ dẫn phát một đợt không cần thiết chiến tranh, cái này đối với bọn ta gia tộc đến nói, có thể là tai họa ngập đầu." Thanh âm hắn trầm ổn mà lý trí, giống như một dòng thanh tuyền, cố gắng làm tắt đi những người khác trong tâm ngọn lửa phẫn nộ. Chương 290, chứng cứ xác thực chương 290, chứng cứ xác thực Tạ Dục Mạ Dỗ Nghị trong ánh mắt thoáng qua một chút ngoan lệ. Ánh mắt kia giống như trong bóng tối một đạo hàn quang, trong nháy mắt đánh vỡ hắn ngoài mặt trấn định. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, trong ánh mắt oan lệ giống như là nút ở trong bụi cỏ vĩnh tơ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hắn nói ra, "Chứng cứ, tại trong thành phố này, có đôi khi trực giác so với chứng cứ có thể tin hơn. Phản cồn gia tộc vẫn đối với chúng ta nhìn chằm chằm, lần này cướp bóc sự kiện chính là chứng minh tốt nhất. Bọn họ lấy là có thể dễ dàng khiêu khích chúng ta mà không bị trừng phạt sao?" "Bọn họ sai." Thanh âm hắn từng bước đề cao, câu nói sau cùng giống như là từ trong hàm răng nặng đi ra một dạng, tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Lúc này, Bèn Trình Ổ Soạn với tư cách nhà hàng giám đốc kiêm Tân Tấn Tâm Phúc, được phép liệt tịch hội nghị. Hắn dè đặt đi vào phòng họp, bước chân rất nhẹ, giống như là sợ hãi quấy rầy đến trong phòng họp không khí khẩn trương. Hắn cơ thể hơi cong, mắt nhìn mặt đất, lộ ra một loại khiêm tốn thái độ. Hắn mặc lên một bộ khéo léo hắc sắc tây trang, âu phục cắt xén vừa người, lồi hiện ra hắn gầy nhỏ vóc dáng. Cả bạn hệ rất chỉnh tề, cổ áo sơ mi khiết trắng như tuyết, nhưng mà cùng xung quanh những cái kia mặc lên càng thêm hoa lệ, vóc dáng càng thêm khôi ngô gia tộc hạch tâm thành viên so sánh, hắn có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Ô Soan nhìn như trung thành nói, "Tạ Dục tiên sinh, ta hoàn toàn lý giải ngài phẫn nộ. Với tư cách nhà hàng giám đốc, ta chính mắt thấy vụ tai nạn kia. Trong phòng ăn một mảnh hỗn độn, những giặc cướp kia tiêu căng phách lối để cho ta đến bây giờ đều khó quên. Nhưng cho phép ta nhắc nhở ngài, hành sự lỗ mãng có thể sẽ để cho chúng ta lọt vào càng tình cảnh nguy hiểm. Chúng ta hẳn là trước tiên thu thập tình báo, bảo đảm chúng ta hành động không sơ hở tí nào." Hắn thanh âm êm dịu mà ôn hòa, giống như là một hồi gió nhẹ lướt qua bình tĩnh mặt hồ, cố gắng lắng xuống trong phòng họp từng bước dâng cao phẫn nộ tâm tình. Tạ Dục Mạ Dỗ Nhỉ liếc Ổ Soạn liếc mắt, cái nhìn kia bên trong bao hàm một loại tâm tình rất phức tạp, có một tia khinh thường, bởi vì Ổ Soạn trong mắt hắn dù sao chỉ là một cái tân tấn tâm phúc, nhưng mà có một tia tán thành, bởi vì hắn nói tại trình độ nào đó trên là có đạo lý. Hắn ngữ khí hơi chậm, nói ra, "Ngươi nhắc nhở rất có đạo lý, Benjamin. Nhưng có đôi khi, chúng ta nhất thiết phải cho thấy chúng ta quyết tâm cùng lực lượng, để cho địch nhân biết rõ chúng ta không phải dễ chơi. Ta quyết định khởi động chúng ta mạng lưới tình báo, toàn lực truy xét phản cổn gia tộc hướng đi. Cùng lúc, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi thời cơ chín muồi, liền cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn." Thanh âm hắn lại lần nữa trở nên kiên định, hai tay trên bàn nặng nề vỗ một cái, giống như là tại hạ đạt đến một cái không thể sửa đổi mệnh lệnh. Hội nghị sau khi kết thúc, Ô Soạn âm thầm tìm ra Tần Dương, hai người tại một gian ẩn nút trong căn phòng gặp mặt. Gian phòng này ở tại gò thảm thành phố một cái bỏ hoang công xưởng sâu bên trong, xung quanh chất đầy rỉ sét máy móc cùng cơ phận bị bỏ. Căn phòng vách tường là cũ nát gạch đá kết cấu, có nhiều chỗ đã bắt đầu chóc ra, lộ ra bên trong bùn đất cùng hòn đá. Trong căn phòng tràn ngập một luồng rỉ sét cùng dầu máy hương vị, tối tăm đèn chỉ quăng ở trên đỉnh đầu lấp loe không yên, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng. Tần Dương đeo mũ trùm, thân ảnh hắn nuốt ở bóng tối bên trong, chỉ có thể nhìn được hắn mũ trùm xuống cặp kia lập loè thần bí quang mang ánh mắt. Thân thể của hắn dựa vào ở trong phòng trong một cái góc, hai tay quanh ở trước ngực, giống như là một cái ẩn tàng ở trong bóng tối. Thanh âm hắn âm u mà thần bí, thanh âm kia giống như là từ dưới lòng đất truyền đến một dạng, mang theo một loại để cho người không rét mà run khí tức. Hắn nói ra, xem ra Tạ Dục Mạ Johnny đã mắc câu. Ngươi biểu hiện rất xuất sắc, Benjamin. Ô Soạn khẽ mỉm cười, hắn trong nụ cười mang theo một loại giảo hoạt đắc ý, ánh mắt hắn hơi nheo lại, trong ánh mắt để lộ ra giảo hoạt, giống như một cái trộm được phô mai con chuột nhỏ. Hắn nói ra, đây chỉ là bắt đầu, Thần Dương. Ta đã tại gia tộc nội bộ chôn đủ nội tuyến, những này nội tuyến giống như từng khóa ẩn tàng bom, tùy thời chuẩn bị tại thời cơ thích hợp nổ tung. Ta ở gia tộc các ngóc ngách đều an bài người ta, bọn họ sẽ ở không bị phát hiện dưới tình huống, đem ta nhóm nghĩ muốn tình báo truyền ra ngoài, bảo đảm kế hoạch chúng ta có thể thuận lợi tiến hành. Hiện tại, chỉ cần lặng lẽ đợi thời cơ, để cho hai cái gia tộc ở giữa mâu thuẫn thăng cấp. Hắn vừa nói, vừa dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chính mình cằm, động tác kia giống như là đang suy tư sâu hơn tầng thứ âm u. Tần Dương gật đầu biểu thị tán thưởng, đầu hắn bộ phận ở trong bóng tối nhẹ nhàng trên xuống di động. Hắn nói ra, rất tốt. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là để cho hai đại gia tộc tàn sát lẫn nhau, càng phải là lợi dụng trận này hỗn loạn, từng bước tan rã gò thảm thành phố lòng đất trật tự, vì là bản thân chúng ta quật khởi giải đều đường. Chúng ta phải giống như nện một dạng, tại tấm này hỗn loạn lưới lớn trên chú tâm bệnh kế hoạch chúng ta, mỗi một cái chi tiết đều không thể bỏ qua. Một khi gò thảm thành phố lòng đất trật tự bị đánh loạn, chúng ta liền có thể nhân cơ hội thành lập được thuộc về bản thân chúng ta quy tắc, làm cho cả gò thảm thành phố thế giới dưới lòng đất đều tại ta nhóm trưởng không bên dưới. Thanh âm hắn tràn đầy dã tâm cùng quyết tâm, ở nơi này tối tăm trong căn phòng quen quẩn, phảng phất là một loại đúng đối với tương lai tiên đoán. Ô Soạn cung kính mà nói ra, ta minh bạch, Thần Dương, ta sẽ tiếp tục vai diễn tốt ta nhân vật, thẳng đến một ngày kia đến, ta sẽ giống như một cái trung thành người hầu một dạng, tại Mạ Dỗ Nhỉ gia tộc bên trong lần nút, không ngừng bước lên bọn họ đúng đối với phản cồn gia tộc tử hận, cùng lúc cũng tại phản cồn gia tộc bên kia tỏa ra liên quan tới Mạ Dỗ Nhỉ gia tộc lời đồn. Ta sẽ để cho hai gia tộc này tại hiểu lầm cùng đang tức giận càng lún càng sâu, thẳng đến bọn họ triệt để hướng đi hủy diệt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tín nhiệm kiên định, thân thể đứng nghiêm, giống như là tại hướng về Tần Dương lập xuống một cái trang trọng lợi thể. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Mạ Dỗ Nhỉ gia tộc cùng phản cồn gia tộc ở giữa khẩn trương quan hệ không ngừng thăng cấp, giống như hai tòa chính đang phun núi lửa, lúc nào cũng có thể đem xung quanh mọi thứ đều chìm ngập tại nóng hổi trong nham tương. Tạ Dục Mạ Dỗ Nhỉ tại vẹn chỉ Ô Soạn nhìn như vô ý kỳ thực chú tâm giúp đỡ xuống, thu thập được một ít tựa như là tình báo. Những tin tình báo kia giống như là ở trong bóng tối lập lòe vị trí, quăng, ngồi nhử, nhìn như dụ người, lại tràn đầy mê hoặc tính. Mỗi một phần tình báo đều giống như một chương chú tâm bệnh tâm lưới, phía trên dính đầy nói gạt tơ nhện, từng điểm quấn quanh ở Tạ Dục Mạ Dỗ Nhỉ trong lòng, để cho hắn càng thêm kiên định đúng đối với phản cồn gia tộc cửu hận. Tạ Dục Mạ Dỗ Nhỉ thu thập những tin tình báo này quá trình giống như là tại một phiến sương mù nồng nặc trong rừng rậm tìm kiếm đường ra, mà Ô Soạn chính là cái kia trong bóng tối lặng lẽ thay đổi bảng chỉ đường phương hướng người. Tạ Dục Mạ Dỗ Nhỉ sẽ ngồi hắn kia rộng rãi lại tràn đầy áp lực bầu không khí trong phòng làm việc, bốn phía treo trên vách tường gia tộc lịch sử hình ảnh cùng biểu tượng gia tộc vinh diệu huy chương. Hoàng hôn đèn chỉ quăng rơi vãi ở trên bàn làm việc, đống kia mãn văn cái cùng tình báo tư liệu mặt bản thoạt nhìn lộn xộn bừa bãi, kỳ thực mỗi một phần đều bị hắn lặp đi lặp lại kiểm tra. Trong ánh mắt của hắn hiện ra mệt mỏi cùng phẫn nộ, cao mày cẩn thận dò xét những cái kia Ổ Soạn tình cờ đạt đến cũng đưa đến trước mặt hắn tình báo. Những tin tình báo này tờ giấy có khác biệt phẩm chất cùng màu sắc, có một số đã cũ nát không chịu nổi, phản phất trải qua vô số người tay, phía trên nét chữ hoặc mơ hồ hoặc rõ ràng, ghi chép một ít nhìn như chỉ hướng phản cồn gia tộc manh mối, ví dụ như một cái cùng phản cồn gia tộc từng có đồng thời xuất hiện tiểu côn đồ khẩu cung, tuy nhiên mơ hồ không rõ, nhưng mà Tạ Dục Mạ Dỗ Nhỉ bị tiểu hận che đậy trong mắt, lại thành chứng cớ xác thực. Chương 291, tín niệm kiên định. Chương 291, tín nhiệm kiên định một lần bí mật gặp mặt địa điểm chọn tại Gò Thảm thành phố một cái hẻo lánh bỏ hoang cầu tàu. Tại đây tràn ngập một luồng khí tức mục nát, nước biển đánh phía trước cũ nát cầu tàu, phát ra tiếng vang trầm trầm, giống như là như nói tại đây đã từng phồn hoa cùng hôm nay suy bại. Xung quanh nhà kho phần lớn đã bỏ hoang, trên vách tường đóng đầy loang lổ rêu xanh, dì xét thiết môn tại gió biển thổi phất xuống phát ra kéo kẹt tiếng ai mình. Tạ Dục Mạ Dỗ Nỉ cùng phản cổn gia tộc lãnh tụ mặt đứng đối diện. Tạ Dục Mạ Dỗ Nỉ cùng nộ hét lên, mặt hắn đỏ bừng lên, giống như một quả hiểu rõ sắp nổ tung cá chua. Ánh mắt hắn trừng thật to, van bệnh tiêm máu, trong ánh mắt bốc cháy ngọn lửa phẫn nộ. Hắn hô hấp dồn dập mà nặng nề, mỗi một lần thở ra đều giống như từ trong lồng ngực phun ra một cơn lửa giận. Hai tay thật chặt nắm thành quả đấm, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng, thân thể khẽ run, giống như là một đầu sắp hướng về địch nhân châu được. Hắn lớn tiếng nói, "Phản cồn, ngươi gan dám khiêu khích chúng ta Mạ Dỗ Nỉ gia tộc. Ngươi nghĩ rằng ta thật sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao?" Thanh âm hắn tại chống trải cầu tàu vang vọng, chấn động tới mấy con sống ở tại cũ nát tàu thuyền trên hải âu. Hải âu tiếng kêu phá vỡ nguyên bản khẩn trương không khí. Phản cồn gia tộc lãnh tụ đồng dạng phẫn nộ, nhưng hắn nỗ lực gắng giữ tỉnh táo. Hắn thân hình cao lớn mà cao ngất, đứng ở nơi đó giống như một tòa trầm ổn sơn phong. Hắn thân mặc tinh xảo hắc sắc tây trang, diễn liêu thoạt nhìn bóng loáng mà đắt tiền, cả vạt đánh cho cẩn thận tỉ mỉ. Tóc trải du quang thủy hoạt, vài sợi tóc bạc dưới ánh mặt trời lập lòe băng lãnh lộng lẫy. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh cao, giống như là một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ. Tuy nhiên phẫn nộ ở tại bên trong phun trào, nhưng lại bị hắn cường đại lực tự chế áp chế. Môi hắn mím thật chặt, chỉ tại lúc nói chuyện hơi mở ra, thanh âm âm u mà giàu có tư tính, hắn nói ra, "Tạ Du, ngươi đây là lời nói vô căn cứ. Chúng ta Phản Cổn gia tộc chưa bao giờ tham dự qua bất luận cái gì nhằm vào các ngươi hành động. Ngươi làm như vậy, chỉ sẽ để cho hai đại gia tộc ở giữa cừu hận càng ngày càng sâu." Hắn mỗi một chữ đều nói được, phải, rất rõ ràng, phản phất là đang cố gắng hướng về Tạ Du Mạ Dỗ Nỉ truyền lại lý tính thanh âm, nhưng mà đang tức giận Tạ Du Mạ Dỗ Nỉ nghe tới, lại giống như là một loại hư ngụy biện giải. Tạ Du Mạ Dỗ Nỉ cười lạnh, kia cười lạnh giống như là một thanh băng lãnh đao, trong nháy mắt phá vỡ không khí. Khoe miệng của hắn hướng lên nhếch lên, lộ ra một cái tràn đầy sắc mặt cười trào phúng. Hắn nói ra, "Chứng cứ? Ta không cần thiết chứng cứ. Ta chỉ biết là các ngươi tại sao lưng dở trò quỷ. Hôm nay, ta phải dạy cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết, chúng ta Mạ Dỗ Nỉ gia tộc không phải dễ chọc như vậy." Thanh âm hắn để cao hơn mấy cái decibel, câu nói sau cùng cơ hồ là hô lên. Song phương lời không hợp ý, cuối cùng tan rã trong không vui, mâu thuẫn chạm một cái liền bùng nổ. Bọn họ chuyển thân rời khỏi thời điểm, bước chân đều mang vẫn nộ lực lượng, mặt đất cho bụi bị bọn hắn bước chân vung lên, tràn ngập trong không khí đến một loại không khí khẩn trương. Cùng ngay cùng lúc, Tần Dương ở trong bóng tối lặng lẽ quan sát cái này hết thảy, hắn giống như là một cái ẩn tàng ở trong bóng tối nện, tại chính mình chú tâm bệnh lưới trong góc, lặng lặng chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Hắn ở tại địa phương là một cái bỏ hoang kiến trúc tầng cao nhất, xung quanh chất đầy cũ nát tài liệu kiến trúc cùng tạp bã. Gió từ không có cửa sổ thủy tinh nhà thổi tới, mang theo một luồng cay mũi mùi vị, thổi loạn tóc hắn. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại đắc ý cùng lạnh lùng. Nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười kia giống như là trong bóng tối một chút bóng mờ, tràn đầy mùi âm u. Tần Dương lẩm bẩm, thanh âm âm u mà tràn đầy dạ tâm, thanh âm kia tại trống rỗng trong căn phòng vang vọng, phản phất là một loại đúng, đối với tương lai tuyên thệ. Hai cái gia tộc mâu thuẫn rốt cuộc bạo phát, đây chính là ta nghi muốn. Tiếp theo, chính là thu hoạch thời điểm. Gò Thảm thành phố, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón chủ nhân mới sao? Trong ánh mắt của hắn lập loại đúng, đối với quyền lực khát vọng, phản phất đã thấy chính mình đứng tại Gò Thảm thành phố đỉnh đầu, mắt nhìn xuống hết thảy cảnh tượng. Cướp bóc sự kiện sau đó, Gò Thảm thành phố cảnh sát lọt vào trước giờ chưa từng có khốn cảnh. Án kiện không chỉ mặt ngoài phức tạp, càng cất giấu tầng sâu lần phạm tội internet, liên quan đến nhiều cái gia tộc ở giữa ân oán tình kỷ và càng hắc ám âm mưu. Toàn bộ sở cảnh sát giống như một chiếc tại trong báo táp lay động tuyển, cảnh thám nhóm đều đang cố gắng tìm kiếm phương hướng. Cảnh thám Diêm Hạ Vị cùng Lý Á La Lâm Tư, hai vị kinh nghiệm phong phú thám tử, bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, phụ trách để lộ cái này hết thảy chân tướng. Bọn họ giống như tại mê cung hắc ám bên trong tìm xuất khẩu nhà thám hiểm, gánh vác nặng nề sứ mệnh. Bên trong bốt cảnh sát, đó là một cái tràn đầy bận rộn cùng không khí khẩn trương địa phương. Vách tường là nhảm chán màu xám trắng, bởi vì niên đại xa xưa mà có một số vàng ố đèn chỉ có nhiều chút tối tăm, vang lên ong ong bóng đèn tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trên bàn làm việc chất đầy đủ loại văn kiện cùng tư liệu, có một số văn kiện đã từ trong cặp văn kiện giải rác đi ra, phủ kín mặt bàn. Chuông điện thoại liên tục, giống như là một đám phiền não điểu mà tại đều to. James cùng Lý Á chính tại lần xem tích tụ như núi án quyển. Những cái kia án quyển giống như là từng ngọn đồi núi nhỏ, hỗn loạn chồng chất tại bọn họ trên bàn làm việc. Tờ giấy có đã nếp nhăn, có danh giới còn mang theo cà phê tí hoặc là mặt thủy ấn. Dêm cau mày, hắn lông mày giống như là hai đầu xoắn xuýt chung một chỗ mao mao trùng. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn chằm chằm án quyển phần trên chữ, trong ánh mắt lộ ra mệt mỏi cùng nghi hoặc. Tóc có một số bừa bộn, giống như là bị chính hắn nhiều lần gãi qua. Hắn một bên nhìn vừa dùng tay nâng cầm lên, ngón tay ở trên cầm nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ loại này có thể trợ giúp hắn suy nghĩ. Hắn nói ra, cái này vụ án so với ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Nhà hàng cướp bóc chỉ là một góc băng sơn, sau lưng liên lụy quá nhiều thế lực. Thanh âm hắn mang theo một chút bất đắc dĩ, phản phất đã dự cảm đến phía trước có vô số khó khăn đang đợi bọn họ. Lý Á một bên lật xem tài liệu vừa gật đầu, nàng động tác rất nhẹ nhàng, giống như là tại đối đãi một kiện dễ bể bảo vật. Ánh mắt của nàng sáng ngời mà chuyên chú, lông mi thật dài tại dưới ánh mắt mới bỏ ra nhàn nhạt bóng mờ. Tóc nàng đim thành một cái đuôi ngựa biện, vài sợi tóc rối rũ xuống gò má hai bên. Tay nàng chỉ tinh tế mà linh hoạt, nhanh chóng lật logo. Nàng nói ra, không sai, Jim. Hơn nữa ta phát hiện một cái thú vị điểm, có mấy cái bị thuê mướn sát thủ, bọn họ hành động uy tích vậy mà cùng lúc xuất hiện ở Mạ Dồ Nhỉ cùng phản cồn gia tộc trong vụ án. Âm thanh của nàng trong mang theo vẻ hưng phấn, giống như là ở trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Jim ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt hắn giống như là đột nhiên truyền vào sức sống. Hắn cơ thể hơi nghiêng về trước, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi. Hắn nói ra, ngươi nói là, bọn họ cùng lúc vì là hai cái gia tộc phục vụ. Điều này sao có thể? Thanh âm hắn để cao một chút, mang theo một loại khó có thể tin ngữ khí. Lý Ả triển lãm một phần báo cáo, kia báo cáo tờ giấy là màu trắng, nhưng bởi vì sao chép quá nhiều lần mà có một số mơ hồ. Trong báo cáo có một chút đồ biểu và số liệu, còn có một ít mơ hồ hình ảnh. Nàng dùng ngón tay chỉ đến trong báo cáo nội dung, nói ra, nhìn tại đây, những sát thủ này ngân hành tài khoản gần đây đều có đến từ không cùng đi ngọn nguồn khoản lớn chuyển tiền, hơn nữa thời gian tiết điểm cùng ta nhóm điều tra mấy cái lên án kiện độ cao dấu in. Ta hoài nghi, bọn họ có thể là một cái âm mưu càng lớn quân cờ. Nàng trong ánh mắt lộ ra một loại tín niệm kiên định, giống như là đã xác định cái phương hướng này. Chương 292, kết quả điều tra chương 292, kết quả điều tra ưu ám kho hàng bên trong, sát thủ bóng dáng bị cảnh sát bí mật bắt về, tại đây tràn ngập một luồng ẩm ướt cùng lên mốc hương vị. Nhà kho trên vách tường phủ đầy nước đọng, giống như là một bức chịu tượng tranh thủy mặc. Dưới đất là độ dày thô ráp xi măng, có nhiều chỗ đã rạn nước, mọc ra vài cọng gầy yếu cỏ dại. Tối tăm đèn chỉ, quăng, ở trên đỉnh đầu lắc lắc, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Sát thủ bóng dáng bị trói tại một thanh cũ nát trên ghế, thân thể của hắn bị dây thừng thật chặt trói buộc, nhưng ánh mắt của hắn vẫn hung tàn. Trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi lánh khốc vô tình ánh mắt. Y phục là đen màu y phục dạ hành, phía trên có một chút mài mòn vết tích, giống như là trải qua nhiều chiến đấu. Dêm nghiêm túc nói ra, bóng dáng, chúng ta biết rõ ngươi cùng Mạ Dô Nhỉ cùng phản cồn gia tộc đều có liên hệ. Nói cho ta nhóm, cái này sau lưng rốt cuộc có bí mật gì? Thanh âm hắn tại trong kho hàng vang vọng, mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Bóng dáng cười lạnh, nhưng nụ cười kia lại giống như là một khối băng lãnh thiết, cứng rắn mà không có chút nào nhiệt độ. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lại kéo ra một loại vặn bẹo đường cong, như là đang giễu cợt người trước mặt, vừa tựa như là tại che giấu chính mình nội tâm bất an. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn vẫn là thoáng qua một vẻ bối rối, kia hoảng loạn giống như trong đêm tối một tia yếu ớt hòa vang, thoáng qua vẫn là bị nhạy cảm Lý Á bắt được. Hắn con mắt không tự chủ chuyển động một cái, giống như là một cái bị khốn trụ bị ắt đang tìm trốn khỏi khe hở, trong ánh mắt hoảng loạn giống như bình tĩnh mặt hồ bị bỏ ra một khỏa thạch sau đó dâng lên sóng gợn, tuy nhiên rất nhỏ nhưng không cách nào che giấu. Hắn nói ra, các ngươi cho rằng có thể dễ dàng dựa dẫm vào ta đạt được đáp án sao? Ta chẳng qua chỉ là lấy tiền làm việc, còn lại hoàn toàn không biết. Thanh âm có một số khàn tiếng, giống như là giấy ráp tại độ dày thô ráp trên gỗ ma sát, mỗi một chữ đều mang một loại quật cường chống cự. Cơ thể hơi ngửa về sau, dựa vào ở sau lưng băng lanh trên tường, hai tay không tự chủ nắm chặt, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng, phản phất như vậy thì có thể cho chính mình tăng thêm một ít lực lượng, đến đối kháng trước mắt cả hai cái cố chấp người. Li A bén nhạy bắt được hắn vi vẻ mặt, nàng ánh mắt như chim ưng một dạng sắc bén. Nàng kia một đôi chạm mắt xanh nhìn chằm chằm bóng dáng mặt, giống như là muốn xuyên thấu qua biểu tình của hắn nhìn xuyên nội tâm của hắn bí mật. Nàng về phía trước bước một bước nhỏ, trên thân hắc sắc áo dài gió hơi đông đưa, và áo giống như là hỏa diễm màu đen đang múa may. Miệng nàng môi mân thành một đường thẳng, vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng. Nàng nói ra, bóng dáng, đừng giả bộ. Chúng ta nắm giữ chứng cứ so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu. Nói đi, là ai đang khống chế cái này hết thảy? Âm thanh của nàng bình tĩnh mà trầm ổn, mỗi một chữ đều giống như một khóa đinh tử, thẳng tắp ghim vào trong lòng đối phương. Nàng đứng ở nơi đó, dáng người cao ngất, giống như một cây tại trong cuồng phong cũng sẽ không không người tùng thụ, tàn mát ra một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đi qua một phen kịch liệt tâm lý tỷ đấu, bóng dáng rốt cuộc nhả ra. Bả vai hắn giống như là đột nhiên mất đi chống đỡ lực lượng, hơi tiêu nhịu xuống, cả người phảng phất một chút nhục trí quả bánh ra. Trên trán bốc lên một tầng mồ hôi lấm tấm, dưới ánh đèn lờ mờ lập lòe ánh sáng yếu ớt, giống như sáng sớm trên lá cây giọt sương. Những cái kia mồ hôi một thuận theo má hắn chậm rãi tuột xuống, đi qua hắn kia gầy gò cằm, nhỏ xuống tại hắn cũ nát trên cổ áo. Bóng dáng thanh âm âm u nói ra, "Được rồi, ta nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi được, phải bảo đảm ta an toàn. Cái này hết thảy hậu trường hắc thủ, là một cái các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra người, thành phố nghị viên cả tợn." Thanh âm hắn giống như là từ dưới lòng đất truyền đến sấm rền, âm u mà áp lực. Ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng Lý Ạ cùng đêm, chỉ là nhìn mình chằm chằm dưới chân vùng này bẩn thỉu mặt đất, nơi đó có một khối cũ nát gạch, trong cái khe còn dài hơn ra vài quặng gầy yếu cỏ nhỏ. Dêm kinh ngạc nói ra, "Cắt ơn. Hắn làm sao sẽ liên lụy vào loại sự tình này?" Dêm trợn to hắn kia màu nâu ánh mắt, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Lông mày cao cao bước lên, giống như là hai tòa đột nhiên nô lên đồi núi nhỏ. Miệng hắn hơi mở ra, hình thành một cái nho nhỏ o hình, giống như là bị tin tức này hoảng sợ nhất thời ở giữa mất đi ngôn ngữ năng lực. Hắn gãi gãi chính mình đầu kia rối bời mái tóc màu nâu, tóc kia giống như một đôi lộn xộn bừa bãi rậm rạp. Bóng dáng cười khổ nói, "Quyền lực và tiền tài chung quy có thể khiến người ta làm ra không tưởng tượng nổi chuyện." Cắt tấn lợi dụng chính mình chức vị, trong bóng tối điều khiển gò thảm thành phố thế giới dưới lòng đất. Hắn thuê mướn chúng ta, không chỉ là vì là thăng bằng hai đại gia tộc Mạ Dô Nhỉ cùng phản cồn gia tộc thế lực, càng là vì là củng cố địa vị mình. Bóng dáng vừa nói, một bên chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lấy đầu gối mình đắp, phản phất như vậy thì có thể cho chính mình một ít ấm áp. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm sâu bất đắc dĩ, giống như là một cái tại hắc ám trong vòng xoáy vùng vẫy nhưng không cách nào trốn khỏi người. Hắn y phục nhiều nếp nhăn, giống như là bị vò thành một cục sau đó lại bày ra giấy vụn,
phía trên còn dính một ít không biết từ nơi nào sở đến vết bẩn. Lý Ả cao mày nói ra, nhưng hắn tại sao phải ám sát thành phố nghị viên người mình đâu? Đây chẳng phải là tự hủy trưởng thành? Lý Ả lông mày nhíu chặt chung một chỗ, giống như là hai đầu đang đánh lộn mao mao trùng. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy nghi hoặc, kia nghi hoặc giống như một đoàn mê vụ tại nàng trong con người tràn ngập ra. Nàng lấy tay nhẹ nhàng nâng chính mình cằm, ngón tay ở trên cằm có tiết ấu gõ, giống như là đang suy tư phức tạp gì câu đố. Bóng dáng lắc đầu nói ra, đó là bởi vì hắn muốn lên chức, trở thành gò thảm thành phố chính thức người nắm quyền. Bị hắn ám sát thành phố nghị viên, đều là những khả năng kia trở ngại hắn kế hoạch người. Về phần cụ thể chi tiết, ta liền không phải rất rõ. Bóng dáng đầu giống như là một cái nặng nề quá tạng, vô lực đung đưa. Biểu tình của hắn có một số thẫn thờ, giống như là một cái bị rút đi linh hồn tượng gỗ. Hô hấp trở nên có chút dồn dập, giống như là một cái đang chạy nhanh sau đó mệt mỏi không chịu nổi tiểu động vật. Dêm cùng Lý Hạ ý thức được, lúc này chính diện đúng, đối với một cái trước giờ chưa từng có to lớn đại âm mưu, cần lập tức hướng thượng cấp báo cáo. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Dêm ánh mắt giống như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy đấu trí. Lý Hạ ánh mắt giống như là thâm thúy hải dương, trầm ổn mà kiên định. Bọn họ chuyển thân, không chút do dự hướng phía sở cảnh sát phương hướng đi tới. Bọn họ bước chân kiên định có lực, mỗi một bước đều giống như trên mặt đất gõ ra một cái tầng tầng thanh âm. Dêm giày ra trên mặt đất phát ra thịch thịch thanh âm, Lý Hạ giày cao gót thì phát ra lộc cộc tiếng vang. Hai loại thanh âm đan vào một chỗ, giống như là một bài tràn đầy lực lượng tiến hành quốc. Sở cảnh sát hội nghị cấp cao phòng, Dêm cùng Lý Hạ hướng về cục trưởng báo cáo kết quả điều tra. Trong phòng họp tràn ngập một loại không khí khẩn trương, không khí phảng phất đều ngưng kết. Cục trưởng ngồi ở đó cái to lớn cây cao su phía sau bàn làm việc, hắn biểu tình nghiêm túc mà trang trọng. Tóc hắn chỉnh tề lược hướng về sau, dầu chỉ, quăng, tỏa sáng, giống như là một bên hát sát tấm gương. Hắn thân mặc thẳng cảnh phục, trên đồng phục cảnh sát mỗi một khỏa buộc lấy đều lao đến khi tỏa sáng lấp lánh, giống như là từng khỏa rực rỡ tinh tinh. Cục trưởng khiếp sợ nói ra, cắt lợn. Điều này sao có thể? Hắn chính là công chúng trong mắt điện hình thành phố nghị viên. Chương 293, từ bên trong bót cảnh sát bộ phận bắt đầu sàng lọc. Chương 293, từ bên trong bót cảnh sát bộ phận bắt đầu sàng lọc. Cục trưởng thanh âm không tự chủ đề cao mấy phần, ánh mắt hắn trừng thật to, giống như là hai cái đồng linh. Hai tay của hắn thật chặt bắt lấy bên bàn làm việc viên, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng. Cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là muốn từ trên ghế đứng lên, lại bởi vì quá mức khiếp sợ mà nhất thời vô pháp lúc đích. Lý Ả kiên định nói, cục trưởng, trên tay chúng ta có đầy đủ chứng cứ chúng ta kết luận. Vấn đề bây giờ là, chúng ta nên như thế nào tại không đưa tới công chúng khủng hoảng dưới tình huống vạch trần âm mưu này. Lý Ả đứng nghiêm, nàng hai tay đặt ở thân thể hai bên, thật chặt nắm thành quả đấm. Nàng ánh mắt nhìn thẳng cục trưởng, trong ánh mắt không có một chút lùi bước. Nàng khuôn mặt bởi vì kiên định hiện ra càng thêm góc cạnh rõ ràng, giống như là dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra pho tượng. Dêm đưa đề nghị nói ra, chúng ta trước tiên có thể từ bên ngoài tới tay, thu thập liên quan tới các tờn chứng cứ phạm tội. Cùng lúc, tăng cường đúng, đối với Mạ Dô Nỉ cùng phản cổn gia tộc theo dõi, đề phòng bọn họ trong khoảng thời gian này làm ra phản ứng quá khích. Dêm vừa nói, vừa dùng tay điệu bộ đấy. Động tác tràn đầy sức sống, giống như là một cái chính tại chế định chiến lược tướng quân. Trong ánh mắt hắn lập lòe trí tuệ quan mang, giống như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh tinh. Cục trưởng gật đầu nói, được, liền theo các ngươi nói xử lý. Nhưng nhớ kỹ, chúng ta là đang cùng thời gian thi chạy, nhất định phải nhanh tìm ra chứng cứ xác thực, đem cặt tờn mang ra công lý. Cục trưởng vẻ mặt trở nên nghiêm túc ngưng tụ nặng, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy quyết tâm. Hắn buông ra bắt lấy bên bàn làm việc trên tay, ngồi thẳng thân thể, giống như là một tòa lại lần nữa tạo lên uy nghiêm sân phong. Mục đích của hắn chỉ từ Dêm cùng Lý Ả trên thân quét qua, giống như là đang cho bọn hắn truyền một loại im lặng lực lượng. Dêm cùng Lý Ả đi ra phòng họp thời điểm, ánh sáng mặt trời vừa vặn từ cửa sổ chiếu vào, trên người bọn hắn phát họa ra kim sắc hình dáng. Dêm ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, hắn thật sâu hít một hơi, phảng phất tại hấp thu trên bầu trời lực lượng. Lý Ả thì chọn chỉnh mình y phục, nàng áo dài gió ở trong gió nhẹ nhàng đông đưa, giống như là một bên hát sắc cờ hiệu. Trong những ngày sau bên trong, Dêm cùng Lý Ả bắt đầu khẩn trương điều tra công tác. Dêm mỗi ngày thật sớm đi tới sở cảnh sát, hắn trên bàn làm việc chất đầy đủ loại văn kiện cùng tư liệu. Những văn kiện kia giống như là từng ngọn đồi núi nhỏ, lộn xộn bừa bãi chất đống. Hắn ngồi tại trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm trên văn kiện mỗi một chữ, chân mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra. Ngón tay tại trên văn kiện nhanh chóng di động, giống như là đang tìm kiếm cái gì chân quý bảo tàng. Hắn thỉnh thoảng cầm bút lên, ở trên sổ tay ghi chép tin tức trọng yếu, đầu ngọn bút tại trên tờ giấy phát ra xa xa thanh âm, giống như sơi tái lá dâu thanh âm. Lý Ả thì xuyên toa tại gò thảm thành phố phố lớn ngõ nhỏ. Nàng mặc lên thường phục, một kiện đơn giản áo sơ mi trắng phối hợp hắc sắc quần bò, chân đạp một đôi hắc sắc giày ống thấp. Nàng đi vào những cái kia u ám ở bước hẻm nhỏ, chỗ đó tràn ngập một luồng cay mũi mùi vị, giống như là cặn bã cùng nước bẩn hỗn hợp hương vị. Nàng dè đặt tránh né mặt đất nước bẩn hố, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh hết thảy. Nàng biết cùng bên đường quán nhỏ phiến nói chuyện tiếng, những người bạn hàng nhỏ kia mang trên mặt sinh hoạt tăng thương, trong ánh mắt lộ ra đúng đối với sinh hoạt bất đắc dĩ cùng mong đợi. Từ bọn họ chỗ đó hỏi thăm liên quan tới các tờn dấu vết, nàng thanh âm ôn hòa mà thân thiết, giống như một hồi xuân gió thổi qua bọn họ mệt mỏi nội tâm. Có một lần, Lý Ả đi tới một cái cũ nát quán bar. Trong quán rượu đèn chỉ, quăng, tối tăm, khói mù lượn lờ, tràn ngập một luồng nồng nặc rượu thuốc lá hỗn hợp hương vị. Nàng đẩy cửa ra, một hồi tiếng huyên náo thanh âm phả vào mặt. Trong quán rượu mọi người có đang lớn tiếng nói chuyện phiếm, có đang uống rượu vùng quyền, còn có ở trong góc thấp giọng nói thì thầm. Nàng đi tới trước quầy bar, tìm cái chỗ ngồi xuống. Quầy bar là dùng cũ kỹ một đầu chế thành, phía trên có rất nhiều vết chảy cùng vết bẩn. Bạc Kẽn Lở là một cái mặt đầy râu gốc trung niên nam nhân, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một loại mệt mỏi cùng hiểu đời. Li A điểm một ly bia, sau đó bắt đầu cùng Bạc Kẽn Lở rảnh rỗi trò chuyện. Ánh mắt của nàng nhìn như tùy ý quét nhìn trong quán rượu mỗi góc, trên thực tế lại đang tìm bất luận cái gì có thể cùng Cát Tẩn có liên quan, đóng manh mối. James ở trong bốt cảnh sát cũng gặp phải không ít khó khăn. Hắn đang điều tra Cát Tẩn tình trạng tài chính lúc, phát hiện Cát Tẩn sổ sách làm phi thường ẩn nút. Những con số kia giống như là một đám giả hoạt hồ ly, tại rác rối phức tạp trong sổ sách ẩn ẩn nấp nấp. Hắn không thể không đến sở cảnh sát tài vụ chuyên gia, hai người cùng nhau hướng về phía những cái kia sổ sách nhức đầu không thôi. Sổ sách trên nét chữ chằng chịt, giống như là một đám con kiến trên giấy bò sát. Bọn họ dùng đủ loại màu sắc bút tại sổ sách trên làm tiêu ký, cố gắng tìm ra trong đó quy luật. Có đôi khi, bọn họ sẽ vì một con số tranh luận được, phải, mặt đỏ tới mang hai, James cho rằng mấy con số này có vấn đề, mà tài vụ chuyên gia lại cảm thấy đây chỉ là một bình thường sổ sách ba động. Hướng theo điều tra thâm nhập, bọn họ phát hiện Cát Tẩn tại gò thảm thành phố các ngõ ngách đều có chính mình thế lực. Thủ hạ của hắn giải rác tại cầu tàu, công xưởng, khu buôn bán các nơi. Những thủ hạ này nhìn bề ngoài cùng công nhân bình thường, thương nhân không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế bọn họ đều tại vì là Cát Tẩn âm mưu lặng lẽ hiệu lực. James cùng Li A ý thức được, bọn họ phải đối mặt không chỉ là Cát Tẩn một người, mà là một cái tổ chức to lớn. James cùng Li A lần nữa chạm mặt thời điểm, lẫn nhau trên mặt đều hiện ra vẻ bề ngoài, nhưng trong ánh mắt lại càng thêm kiên định. Bọn họ ngồi ở một cái tiểu trong quán cà phê, trong quán cà phê tràn ngập cà phê hương khí. Trước mặt cà phê bốc lên khói nóng, giống như là từng đóa màu trắng tiểu vân. James dùng cái môi khuấy đều cà phê, cái môi cùng Li A chạm phát ra thanh thúy âm thanh. Li A thì lấy tay nâng cầm lên, suy tính kế hoạch bước kế tiếp. Chúng ta không thể còn như vậy đơn đả độc đấu, chúng ta cần người giúp đỡ. James đánh vỡ trầm mặc. Ta đồng ý, nhưng mà chúng ta có thể tin tưởng người nào? Âm mưu này liên lụy phạm vi quá rộng, chúng ta không biết ai là Cát Tẩn người. Li A cao mày nói ra. Chúng ta có thể từ bên trong bốt cảnh sát bộ phận bắt đầu sàng lọc, tìm những cái kia ta nhóm có thể người tín nhiệm. James đề xuất chính mình suy nghĩ. Đây là cái biện pháp, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận một chút, một khi tiết lộ tin tức, chúng ta lúc trước nỗ lực liền đều uổng phí. Li A nhắc nhở. Bên trang viên bên trong phòng khách, êm dịu đèn chỉ, quăng, giống như kim sắc sa mạc, từ trên trần nhà kia tuyệt đẹp thủy tinh đèn treo bên trong vùng vãi rơi xuống, đèn quang sắc điều mang theo nhàn nhạt vàng ấm, giống như trời chiều ánh chiều tạ vẩy vào cổ lâu đài cũ trên vách tường, mỗi góc đều bị cái này ôn nhu ánh sáng lấp đầy, tạo nên một loại ấm áp mà yên tĩnh bầu không khí. Phòng khách treo trên vách tường một vài bức cổ lao tranh sơn dầu, khung tranh điêu văn tinh xảo mà phức tạp, phản phất như nói bên gia tộc năm xưa huy hoàng. Chương 294, khó giải quyết vấn đề chương 294, khó giải quyết vấn đề kia mềm mại thảm như cùng một mảnh lông xù đồng cỏ, đạp lên lặng yên không một tiếng động, nó màu sắc là thâm trầm màu đỏ sẫm, cùng xung quanh đồ xài trong nhà bằng gỗ hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Trong phòng khách để mấy tờ rộng lớn mà cẩn trọng ghế sofa chất liệu là đỉnh cấp gia châu, đi qua chú tâm đặc chế, tản ra nhàn nhạt gia thuộc hương khí, ghế sofa dựa lưng trên thêu tuyệt đẹp hoa văn, mỗi một châm mỗi một tuyến đều giống như các thợ một chút xuống tâm huyết kỳ tác. Tần Dương đẩy cửa vào, cánh cửa kia phát ra nhẹ nhàng két âm thanh, giống như là một cái cổ lão cố sự bị chậm rãi mở ra. Hắn mang theo một tia phong trần mệt mỏi khí tức, tóc hơi hiện ra bừa bộn, mấy cái lọn tóc bị mồ hôi dính vào cái trán, trên y phục cũng nhiễm phải chút cho bụi, đó là gò thảm đầu đường đặc biệt có bụi trần, hòa lẫn thành thị viên náo cùng mệt mỏi. Trong ánh mắt của hắn vừa có trở về nhà thoải mái, phản phất tại bên trong trang viên này có thể tìm ra một mảnh tâm ý linh biến cảng, cũng xen lẫn đúng, đối với gò thảm hiện trạng lo lắng, kia lo lắng như cùng một mảnh lo lắng, bao phủ tại hắn sáng ngời đôi mắt sâu bên trong. Vợ dù sợ bên thì ngồi bao quát sofa lớn bên trên, hắn tư thế ngồi ưu nhã tùy ý, cơ thể hơi về phía sau dựa vào, phản phất toàn bộ ghế sofa đều trở thành lực lượng hắn kéo dài. Trong tay hắn nắm chặt điều khiển từ xa, kia điều khiển từ xa bên ngoài sắc tại đèn chỉ, quăng, chiếu rọi phản xạ ra yếu ớt lộng lẫy, ngón tay hắn thon dài mà có lực, then chốt rõ ràng, giống như dương cầm ra tay, lại vừa có một loại đặc biệt lực lượng cảm giác. Trên màn ảnh truyền hình chính phát liên quan tới gò thảm thành phố mới nhất động thái tin tức, màn ảnh ánh sáng tại tối tăm trong phòng khách lập lòe, trong hình ảnh ký giả vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm thông qua loa phát thanh ở trong phòng khách vang vọng, mang theo một loại xa xôi mà lại bức gần cảm giác gấp gáp. Tần Dương nói ra, nhẹ giọng vợ dù sờ, ta trở về. Thanh âm hắn âm u mà khàn tiếng, hiện ra vẻ bề bài, nhưng lại nỗ lực để cho mình ngữ điệu hiện ra nhẹ nhõm một chút, phản phất không muốn để cho vợ dù sờ quá nhiều lo lắng cho mình ở bên ngoài gặp phải. Vợ dù sờ bên ngẩng đầu, hắn động tác chậm chạp trầm ổn, giống như một đầu lười biếng nhưng lại tràn đầy cảnh giác sư tử. Mục đích của hắn chỉ từ trên màn ảnh truyền hình rời đi, kia ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, giống như là có thể xuyên thấu màn ảnh nhìn thấu gọ thảm hắc ám. Nhìn về Tần Dương nói ra, Tần Dương, hoan nên trở về. Hôm nay bên ngoài tình huống mới gì sao? Thanh âm hắn bình tĩnh mà giàu có tư tính, giống như chậm rãi chạy xuống dòng nước, nhưng lại tại bình tĩnh bên dưới cất giấu một loại đối đáp án cấp thiết khát vọng. Tần Dương đi tới cạnh ghế salon, bước chân hắn hơi hiện ra nặng nề, mỗi một bước đều giống như mang theo gò thảm đầu đường áp lực. Sau khi ngồi xuống, hắn khe khẽ thở dài, tình huống có một số phức tạp, nói ra, ta mới từ sở cảnh sát trở về, gọi đồn cục trưởng cho ta một ít tin tức mới nhất. Hắn vừa nói, vừa dùng tay chút chút mồ hôi trán, kia mồ hôi hột ở dưới ngọn đèn lập lòe, giống như là từng khỏa vi tiểu trân châu. Vợ dù sở khẽ nhíu mày, hắn lông mày giống như hai mảnh nồng đậm mây đen tụ tập trung một chỗ, kia nhíu lại đường vân giống như là trong sơn cốc khe rãnh, thâm thúy mà lại tràn đầy suy nghĩ sức giãn. Nói ra, là liên quan tới Ác Khảm phát triển kế hoạch sao? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ khẩn trương, đó là đúng, đối với Ác Khảm vận mệnh lo âu, ánh mắt hắn thâm thúy mà u lam, giống như gọ thảm ban đêm bầu trời, cất giấu vô tận bí mật. Tần Dương gật đầu nói, không sai. Gọt đồn nói cho ta, thành phố nghị hội đã làm ra quyết định. Mạ Dỗ Nhĩ gia tộc lấy được phê bình tại Ác Khảm địa điểm cũ dựng lên phế khí vật xử lý xưởng, cũng trùng tu hiện có viện tâm thần bộ phận khu vực với tư cách mới khu vực y tế, mà phản cổn gia tộc thì thu được tại xung quanh khu vực dựng lên giá rẻ phòng ở cho phép. Hắn nói không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều giống như đang trần thuật một cái nặng nề sự thật, trong ánh mắt của hắn mang theo bất đắc dĩ, phản phất đúng, đối với cái kết quả này đã vô lực thay đổi, nhưng sẽ không có cam lòng. Vợ dù sợ trong ánh mắt thoáng qua một tia không vui, kia một tia không vui giống như bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên dâng lên sóng gợn, đánh vỡ hắn nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, giống như trong ngày mùa đông hàn phong, có thể đóng băng hết thảy. Nói ra, cái kết quả này thật là ngoài ý muốn. Phế khí vật xử lý xưởng. Vậy đơn giản là đúng, đối với Ác Khảm lịch sử khinh nhẫn. Mà giá rẻ phòng ở, tuy nhiên nhìn như ban ơn cho dân sinh, nhưng người nào lại có thể bảo đảm sẽ không trở thành mới phạm tội đất ấm. Thanh âm hắn bên trong mang theo một chút tức giận, kia phẫn nộ tại hắn trong lồng ngực mơ hồ thiêu đốt, giống như sắp bạo phát núi lửa. Tần Dương than thở, kia than thở âm thanh kéo dài nặng nề, giống như là toàn bộ gò thảm thở dài. Nói ra, ta minh bạch ngươi lo âu, vợ dù sợ. Cả hai cái quyết định đều tràn đầy tranh luận, thành phố nghị hội nội bộ cũng phân là kỳ nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng, lợi ích cây cân vẫn là khuynh hướng những cái kia có quyền có thế gia tộc. Biểu tình của hắn trở nên càng thêm ảm đạm, giống như là bị mây đen che kín mặt trăng, mất đi vốn có hào quang. Vợ dù sợ trầm tư chốc lát, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà xa xôi, phản phất trong đầu xây dựng đến một bức phức tạp đồ cảnh. Ngón tay hắn không tự chủ nhẹ nhàng gõ ghế sofa tay vịn, kia tiếng đánh đang an tĩnh trong phòng khách hiện ra cực kỳ rõ ràng, mỗi một cái đều giống như đang tính toán cái gì. Nói ra, Thần Dương, chúng ta không thể ngồi coi mặc kệ. Ác Khảm không chỉ là một cái địa danh, nó gánh chịu quá nhiều lịch sử cùng ký ức. Chúng ta không thể để nó biến thành chỗ đổ rác cùng khu ổ chuột. Thanh âm hắn kiên định có lực, giống như là đang đối với vận mệnh phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Tần Dương gật đầu, trên đầu của hắn xuống lắc lư mức độ không lớn, nhưng lại tràn đầy quyết tâm. Nói ra, ta đồng ý, nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ có thể làm cái gì? Thành phố nghị hội quyết định đã làm ra, trừ phi có mạnh mẽ chứng cứ có thể chứng minh cả hai cái hạng mục tồn tại vấn đề nghiêm trọng, nếu không rất khó sửa đổi hiện trạng. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia mê man, giống như ở trong bóng tối mất phương hướng lưỡng nhân, đang tìm kiếm một tia hy vọng ánh dạng đông. Vợ dù sở ánh mắt kiên định, ánh mắt của hắn giống như hải đăng, ở trong bóng tối lập lòe kiên định quan mang. Nói ra, chứng cứ, chúng ta có thể tìm. Tần Dương, ngươi mạng lưới tình báo giải rác gọn thảm, ta tin tưởng ngươi có thể tìm ra chỗ đột phá. Cùng lúc, ta cũng sẽ lợi dụng ta tư nguyên cùng sức ảnh hưởng, từ pháp luật tầng diện tìm kiếm phản kích thời cơ. Hắn cơ thể hơi về phía trước sập đổ, giống như là một cái sắp bổ nhào về phía con mồi báo săn mồi, tràn đầy lực lượng cùng đấu trí. Tần Dương gật đầu nói, được, ta sẽ lập tức bắt tay điều tra. Bất quá, vợ dù sở, chúng ta còn cần cân nhắc một cái vấn đề, nếu mà cả hai cái hạng mục thật bắt đầu thực hiện, Ác Khảm khu vực cư dân làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ đối mặt với dạng nào sinh hoạt biến hóa? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo âu, kia lo âu không chỉ là đúng, đối với Ác Khảm khu vực cư dân đồng tình, càng đối với gò thảm toàn bộ xã hội kết cấu biến hóa lo lắng. Vợ dù sở nói ra, đây là một cái khó giải quyết vấn đề. Chúng ta cần sớm cùng địa phương cư dân câu thông, giải bọn họ nhu cầu cùng lo âu, cũng cứ có thể vì bọn họ cung cấp cùng giúp đỡ. Cùng lúc, chúng ta cũng phải tìm thay thế phương án, xem phải chăng có những phương thức khác có thể bảo hộ Ác Khảm lịch sử cùng văn hóa di sản. Chương 295, trọng yếu tình báo. Chương 295, trọng yếu tình báo. Biểu tình của hắn trở nên nghiêm túc, giống như là một vị gánh vác trọng đại sứ mệnh tướng quân, đang suy tư chiến lược cùng chiến thuật. Tần Dương dựa vào ở trên ghế salon, cơ thể hơi ngửa về đằng sau, mục đích của hắn chỉ có nhiều chút ly khai, tựa hồ trong đầu câu xiết ra Ác Khảm khu vực cảnh tượng. Ác Khảm, cái kia tràn đầy thần bí cùng hắc ám địa phương, nó mỗi một tấc đất đều gánh chịu gò thảm đi qua. Chỗ đó đường eo hẹp mà cũ nát, hai bên kiến trúc giống như là dại gió dầm xương lão nhân, trên vách tường tràn đầy vết tích tuyết nguyệt, sặc sỡ. Có một số phòng trọ nóc nhà đã bắt đầu sụp đổ, mái ngói tán lạc khắp mặt đất, liền giống bị vứt bỏ câu đố mảnh vỡ. Ven đường đèn đường tối tăm mà lấp lóe, giống như trong gió cây đèn gầy sắp tắt, lúc nào cũng có thể dập tắt, dưới ánh đèn trong bóng tối tựa hồ cất giấu vô số bí mật. Vợ dù sợ, ngươi biết, Ác Khảm cư dân phần lớn là nhiều chút nghèo khổ người. Thần Dương chậm rãi nói, thanh âm hắn trong mang theo một tia đồng tình. Bọn họ ở những kia lão đảo muốn ngã trong phòng, dựa vào mỏng manh thu nhập miễn cưỡng duy trì sinh kế. Một khi phế khí vật xử lý xưởng xây, kia cay mũi mùi vị cùng ô nhiễm sẽ để bọn hắn sinh hoạt tuyết thượng ra xương. Những cái kia hóa học vật chất có thể sẽ thấm xuống dưới đất nước, ô nhiễm bọn họ chỉ có nguồn nước. Tần Dương lông mày nhíu chặt đến, phản phất có thể nhìn thấy những cư dân kia tại ô nhiễm bên trong vùng vây hình ảnh. Vợ dù sợ nghe Tần Dương mà nói, trong đầu hắn cũng hiện ra Ác Khảm cư dân bộ dáng. Những lao nhân kia, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, đó là năm tháng cùng khó khăn khắc lên dấu vết, ánh mắt bọn họ bên trong lộ ra mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, mỗi ngày ngồi cửa nhà mình, nhìn kia rách nát đường, trong ánh mắt tràn đầy đúng, đối với sinh hoạt mê man. Bọn nhỏ mặc lên cũ nát y phục, tại tràn đầy cặn bã trong ngõ hẻm chơi đùa, bọn họ trong tiếng cười mang theo một loại cay đắng, bởi vì bọn hắn không có càng chơi vui cụ, không có sạch sẽ sân chơi. Những người trẻ tuổi kia thì phần lớn không có chuyện làm, tại đầu đường cuối ngõ du đãng, bọn họ trong ánh mắt tràn đầy đúng, đối với tương lai vô vọng, bởi vì tại Ác Khảm, thời cơ giống như trong sa mạc nguồn nước một dạng khan hiếm. Chúng ta nhất định phải để bọn hắn biết rõ cái kế hoạch này tiềm ẩn nguy hại. Vợ dù sở kiên định nói, thế nhưng, cái này cũng không dễ dàng, những cái kia có quyền có thế gia tộc nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản chúng ta. Bọn họ có thể sẽ tỏa ra lời đồn, nói đây là vì là cải thiện hạ khảm kinh tế, cho các cư dân mang theo càng rất hơn việc sống. Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là vì là chính mình lợi ích. Tần Dương gật đầu biểu thị đồng ý, hắn trong ánh mắt để lộ ra chút lo lắng. Chúng ta trước phải cùng những cái kia có sức ảnh hưởng cư dân lãnh tụ câu thông, ví dụ như lão tổng, hắn tại hạ khảm khu vực rất được tôn kính. Nếu mà chúng ta có thể nói phục hắn, để cho hắn đứng tại chúng ta bên này, như vậy những cư dân khác có thể sẽ dễ tiếp nhận hơn chúng ta quan điểm. Lão tổng là một cố chấp người, nhưng hắn tâm địa thiện lương. Mặc dù sờ nhớ lại lão tổng bộ dáng, lão tổng là một người vóc dáng cao to nhưng có một số lưng gù lão nhân, hắn tóc hoa râm mà thưa thớt, luôn là đeo một đỉnh cũ nát cái mũ. Ánh mắt hắn mặc dù có chút đục ngầu, nhưng lại lộ ra một loại kiên định quan mang. Hắn thường xuyên mặc lên một kiện cũ nát quần áo khoác ngoài, đó là hắn khi còn trẻ lúc tại quân đội phục dịch kỷ niệm, áo khoác ngoài trên miếng vá một tầng lại một tầng, giống như hắn tại Ả Khảm trải qua vô số gian nan năm tháng. Ta nhớ được lần trước ta đi Ả Khảm thời điểm, nhìn thấy hắn đang cùng một đám người trẻ tuổi cãi vã. Tần Dương nói, những người tuổi trẻ kia nghĩ muốn tại bỏ hoang nhà xưởng bên trong làm một ít phi pháp hoạt động, lão tổng kiên quyết phản đối, hắn nói Ả Khảm tuy nhiên nhà khó, nhưng không thể mất đi tôn nghiêm. Đây chính là chúng ta chỗ đột phá. Vợ dù sở trong ánh mắt thoáng qua một tia hy vọng. Chúng ta phải để cho hắn hiểu được, cái này cái gọi là phát triển kế hoạch mới là chân chính sẽ để cho Ả Khảm mất đi tôn nghiêm sự tình. Tần Dương từ trên ghế xả lỏn đứng lên, hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bên trang biên hoa biên. Trong vườn hoa bông hoa chính đang nở rộ, đủ mọi màu sắc bông hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản ra mê người hương khí. Nhưng Tần Dương tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này cảnh sắc mỹ lệ trên. Ta ngày mai liền đi Ả Khảm tìm lão tổng. Nhưng mà bợ rủ sở, chúng ta còn phải cân nhắc phản cổn gia tộc giá rẻ phòng ở kế hoạch. Nếu mà cái kế hoạch này thực hiện, có thể sẽ có đại lượng ngoại lai nhân khẩu tràn vào Ả Khảm, cái này sẽ cải biến Ả Khảm nguyên bản xã hội kết cấu. Bợ rủ sở cũng đứng lên, đi tới Tần Dương bên người. Đây là cái vấn đề rất lớn. Ngoại lai nhân khẩu có thể sẽ mang theo mới văn hóa, mới lối sống, nhưng cũng có thể sẽ mang theo phạm tội. Ả Khảm hiện tại tuy nhiên nghèo khó, nhưng tương đối ổn định, một khi loại này ổn định bị phá vỡ, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta cần điều tra phản cổn gia tộc dựng lên giá rẻ phòng ở mục đích chân chính. Tần Dương nói, bọn họ có thể là muốn thông qua hạng mục này đến mở rộng chính mình thế lực phạm vi, khống chế nhân khẩu. Có lẽ bọn họ sẽ ở phòng ở bên trong thiết lập một ít phi pháp giao dịch nơi, hoặc là lợi dụng giá rẻ sức lao động vì là bọn họ là một ít người không biết sự tình. Vợ dù sơ nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy lên. Ta sẽ để cho án phân điều tra phản cổn gia tộc tình trạng tài chính, xem bọn họ nguồn vốn có hợp pháp hay không. Nếu như có thể tìm ra bọn họ tại hạng mục này bên trong mờ ám, chúng ta liền có đầy đủ chứng cứ đến ngăn cản bọn họ. Án phân, cái kia một mực yên lặng bảo vệ bên trang viên trung thành của gia. Hắn luôn là thân mặc chỉnh tề hắc sắc tây trang, đeo màu trắng bao tay, hắn tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt luôn là mang theo ôn hòa nụ cười. Hắn tốc độ nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất mỗi một bước đều đi qua chính xác tính toán. Hắn đúng, đối với bên gia tộc trung thành tuyệt đối, không chỉ chiếu cố bợ rủ sở sinh hoạt hàng ngày, còn ở nhiều lúc vì là bợ rủ sở cung cấp trí tuệ đề nghị. Được, bợ rủ sở. Tần Dương nói, ta cũng sẽ để cho người ta lưu ý mạ Johnny gia tộc phế khí vật xử lý xưởng hàng ngũ. Bọn họ nhất định sẽ tại bảo vệ môi trường phương diện ăn xén nguyên liệu, chúng ta chỉ cần bắt được cái này nhược điểm, liền có thể hướng về thành phố nghị hội tạo áp lực. Tần Dương mạng lưới tình báo giải rác gọ thảm các ngóc ngách. Có một chút người liên lạc núp ở hắc ám trong hẻm nhỏ, những người đó mặc lên cũ nát y phục, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt. Bọn họ mỗi ngày tại đầu đường cuối ngõ du đãng, quan sát xung quanh hết thảy, một khi phát hiện có giá trị tin tức, liền sẽ nhanh chóng chuyển cho Tần Dương. Còn có một vài người thì ngụy trang thành đủ loại thân phận, tại gọ thảm trong xã hội thượng lưu xuyên toa, bọn họ tham gia đủ loại xa hoa tụ hội, cùng những quyền quý kia nhóm chuyện trò vui vẻ, tại trong lúc lơ đãng lấy được trọng yếu tình báo. Tần Dương, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Vợ dù sợ nhắc nhở nói, mà dù nhị gia tộc và phản cổn gia tộc tại gọ thảm thế lực thâm căn cố đế, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ uy hiếp gì đến bọn họ lợi ích người. Chúng ta có thể sẽ đối mặt rất biết bao nguy hiểm. Ta biết, vợ dù sợ. Tần Dương trong ánh mắt lộ ra kiên định, nhưng vì là Ả Khảm, vì là gọ thảm, đây là đáng giá. Chương 296, cùng mục tiêu chương 296, cùng mục tiêu lúc này, trời chiều dư huy xuyên tấu qua cửa sổ rơi vãi trên người bọn hắn, cho thân ảnh bọn họ dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng, phản phất bọn họ là gánh vác cứu vãn gọ thảm sứ mệnh anh hùng. Tần Dương chuyển thân, nhìn Bợ Rủ Sở, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tín nhiệm. "Bợ Rủ Sở, chúng ta cùng nhau đối mặt." Bợ Rủ Sở nhìn Tần Dương, khẽ gật đầu. "Không sai, chúng ta cùng nhau." Hai người ánh mắt giao hội, trong khoảnh khắc đó, bọn họ phảng phất đạt thành một loại vô hình khế ước, một loại vì bảo vệ Ả Khảm, vì là cứu vãn gọ thảm mà kể vai chiến đấu khế ước. Tần Dương lần nữa nghĩ đến Ả Khảm cư dân. Những cái kia các phụ nữ, mỗi ngày thật sớm thức dậy, đi phụ cận thị trường mua sắm tiện nghi nhất nguyên liệu nấu ăn, các nàng mang theo cũ nát giỏ thức ăn, tại trước gian hàng cùng chủ quán trả giá. Chỉ vì có thể nhiều tiết kiệm được một chút tiền để duy trì gia đình chi tiêu. Các nàng mang trên mặt 5 tháng tăng thương, nhưng trong ánh mắt lại có đối gia đình cố chấp cùng yêu quý. Chúng ta còn phải cân nhắc đến những cư dân kia vấn đề nghề nghiệp. Tần Dương nói, nếu mà chúng ta ngăn cản cả hai cái hạng mục, vậy bọn họ nguyên bản khả năng có được công tác thời cơ liền sẽ biến mất. Chúng ta cần phải tìm được mới phương hướng phát triển, cho bọn hắn cung cấp chính thức có thể cầm tiếp theo công ăn việc làm thời cơ. Mặc dù sở trầm tư, hắn nghĩ tới bên xí nghiệp. Bên xí nghiệp tại gõ thảm có to lớn sản nghiệp, có lẽ có thể tại Ả Khảm khu vực khai triển một ít thích hợp làm cư dân hạng mục.
chúng ta có thể tại Ác Khảm phát triển một ít tiểu hình thủ công nghiệp hoặc là nông nghiệp hàng ngũ. Bên xí nghiệp có thể cung cấp kỹ thuật cùng tiền tài, loại này vừa có thể bảo hộ Ác Khảm hoàn cảnh cùng văn hóa, còn có thể cho các cư dân mang theo thu nhập. Đây là ý kiến hay, vợ dù sợ. Tần Dương con mắt lóe sáng lên, nhưng mà chúng ta muốn giải quyết trước tiên trước mắt vấn đề, đó chính là ngăn cản hai gia tộc này kế hoạch. Tần Dương trong đầu bắt đầu ý tưởng hắn điều tra kế hoạch. Trước phải từ Mạ Dỗ Nhĩ gia tộc phế khí vật xử lý xưởng hạng mục tài liệu kiến trúc thương nghiệp cung ứng tới tay, những cái kia thương nghiệp cung ứng có thể sẽ vì là lấy được đơn đặt hàng mà rơi xuống thấp chất lượng tiêu chuẩn. Còn muốn điều tra bọn họ vận chuyển lộ tuyến, xem có tồn tại hay không vi phạm quy lệ vận chuyển nguy hiểm chất hóa học tình huống. Đối với phản cồn gia tộc giá rẻ phòng ở hạng mục, hắn muốn điều tra công nhân xây cất khởi mượn. Nếu mà những công nhân này là phi pháp thuê mướn, đó chính là một cái rất tốt chỗ đột phá. Còn muốn điều tra phòng ở bản vẽ thiết kế, xem có tồn tại hay không không hợp lý kết cấu, khả năng này sẽ dẫn đến an toàn thai hoàng ẩm. Vợ dù sở thì đang suy tư làm sao từ pháp luật tầng diện vào tay. Hắn muốn tra cứu gọ thảm thành phố liên quan tới thổ địa khai phát, bảo vệ môi trường cùng cư dân quyền lợi bảo hộ nơi có pháp luật pháp uy. Hắn muốn tìm đến những hạng mục này cùng pháp luật tương bội địa phương, sau đó thông qua thủ đoạn hợp pháp hướng về thành phố nghị hội đề xuất dị nghị. Lập tức, vợ dù sở hắn nhớ tới hắn luật sư đoàn đội, những cái kia chuyên nghiệp luật sư nhóm, bọn họ mặc lên thẳng đấu phục, đeo tinh xảo kính mắt, tại pháp luật trên chiến trường vì là bên sĩ nghiệp cùng vợ dù sở bản thân thắng được vô số lần thắng lợi. Hắn muốn để bọn hắn thâm nhập nghiên cứu vụ án này, tìm ra có lực nhất pháp luật căn cứ. Tần Dương, chúng ta phải định kỳ trao đổi chúng ta điều tra tiến triển. Vợ dù sở nói, loại này chúng ta mới có thể kịp thời điều chỉnh chúng ta xét lược. Được, vợ dù sở. Tần Dương trầm tư chốc lát nói ra, có lẽ chúng ta có thể đếm thử cùng thành phố nghị hội tiến hành đàm phán, đề xuất chúng ta đề nghị cùng phương án. Ví dụ như, chúng ta có thể đề nghị tại Ác Khảm khu vực thiết lập một cái tập chữa bệnh, giáo dục, văn hóa làm một thể tổng hợp cộng đồng, loại này vừa có thể bảo lưu Ác Khảm giá trị lịch sử, còn có thể thỏa mãn xã hội hiện đại nhu cầu. Tần Dương vừa nói, một bên ở trong phòng khách chậm rãi đi. Bước chân hắn nhẹ mà chậm, phản phất mỗi một bước đều đang cân nhắc đến cái phương án này lợi và hại. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà thâm thúy, giống như là trong đầu xây dựng đến cái kia trong lý tưởng tổng hợp cộng đồng kế hoạch xây dựng. Cái này cộng đồng bên trong, khu vực y tế hẳn đúng là tiên tiến nhất, có sạch sẽ sáng ngời phòng chẩn trị, hoàn toàn mới chữa bệnh thiết bị ở dưới ngọn đèn lập lòe khoa học kỹ thuật quan mang. Phương diện giáo dục, phải có từ nhà trẻ đến đại học dự tính hoàn chỉnh thể hệ, trong sân trường có rộng rãi thao trường, bọn nhỏ tại trên bãi tập cười vui chạy nhanh, trong phòng học để chỉnh tề bàn ghế, trên bảng đen viết đầy tri thức ký hiệu. Văn hóa khu vực thì phải có thư viện, đó là một tòa cao to mà trang trọng kiến trúc, bên trong bày đầy từ xưa đến nay thư tịch, tản ra tờ giấy cùng mực in hương khí còn muốn có nghệ thuật hành lang triển lãm tranh. Một vài bức tuyệt đẹp tác phẩm hội họa treo trên tường, điêu khắc lẳng lặng đứng sừng sững ở góc, triển hiện gò thảm đặc biệt văn hóa nội tình. Vợ dù sở ánh mắt sáng lên nói ra, cái chủ ý này không sai, nhưng đàm phán cũng không dễ dàng, chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu và luận cứ đến chúng ta quan điểm. Cùng lúc, chúng ta cũng muốn làm tốt ứng đối đủ loại khiêu chiến cùng trở lực chuẩn bị. Vợ dù sở trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, nhưng cũng có đúng, đối với tương lai khó khăn rõ ràng nhận thức. Hắn tựa vào ghế sofa trên lưng, ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế sofa tay vịn, suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Hắn nghĩ tới những cái kia thành phố nghị hội các thành viên, mỗi người bọn họ đại biểu khác biệt lợi ích tập đoàn, có phức tạp quan hệ nhân mạch cùng chính trị đánh cờ. Có một số nghị viên là bảo thủ phái, có thể sẽ đúng, đối với phương án mới đề xuất nghi vấn, cho rằng cái này sẽ phá hư truyền thống kinh tế loại hình, có một số chính là lợi ích tương quan người, cùng Mạ Dỗ Nhĩ gia tộc hoặc là phản cổn gia tộc có ngàn vạn lần liên hệ, bọn họ nhất định sẽ cực lực phản đối bất cứ uy hiếp gì đến chính mình lợi ích đề án. Vì là ứng đối với mấy cái này, bọn họ cần thu thập hạ khảm khu vực chi tiết cặn kẽ, bao gồm nhân khẩu kết cấu, thổ lợi dụng hiện trạng, hiện có cơ sở thiết bị tình huống chờ. Còn cần tham khảo những thành thị khác tương tự hạng mục thành công án lệ, đem các loại án lệ sửa sang lại thành cặn kẽ báo cáo, dùng sự thực và số liệu đến nói phục những cái kia nghị viên. Tần Dương nói ra, bất quá, vợ dù sơ, ta tin tưởng chỉ cần ta nhóm tề tâm hiệp lực, liền không có khắc phục không khó khăn. Ác Khảm tương lai, nắm ở trong tay chúng ta. Tần Dương dừng bước lại, kiên định nhìn vợ dù sơ. Trong ánh mắt của hắn bốc cháy quyết tâm hỏa diễm, ngọn lửa kia giống như là ở trong bóng tối lấp lóe hy vọng ánh sáng. Hắn nhớ tới bản thân tại gò thảm mấy năm nay, chứng kiến quá nhiều hắc ám cùng bất công, nhưng cũng chính là những kinh nghiệm này, để cho hắn càng thêm kiên định phải cải biến cái thành thị này. Hắn biết rõ vợ dù sở cũng giống như vậy, bọn họ có cùng mục tiêu, đó chính là để cho gò thảm trở nên càng tốt hơn. Loại này tín niệm giống như sắt thép một dạng cứng rắn, chống đỡ hắn đối mặt bất luận cái gì khả năng khiêu chiến. Vợ dù sở nói ra, Thần Dương, gò thảm tương lai cũng nắm ở trong tay chúng ta. Chúng ta không thể để cho thành phố này tiếp tục trầm luân đi xuống, chúng ta muốn vì nó mang theo hy vọng cùng qua mình. Vợ dù sở từ trên ghế xạ lọn đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bên trang viên đình viện, trong đình viện cây cối trong bóng đêm lặng lặng đứng sừng sững, giống như là trung thành vệ sĩ. Mục đích của hắn chỉ quăng xuyên qua đình viện, phảng phất nhìn thấy toàn bộ gò thảm thành phố. Gò thảm ban đêm, đèn nê ông lấp lóe, nhưng mà kia rực rỡ nát vụn đèn chỉ quăng sau lưng, cất giấu vô số tội ác cùng hắc ám. Chương 297, tin tức đáng tin. Chương 297, tin tức đáng tin. Nghèo khó, phạm tội, thối rữa giống như ưu ác tính một dạng ăn mòn thành phố này. Ngay tại lúc này, phòng khách cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Ản Tư bưng hai ly trà nóng đi tới. Hắn nhìn thấy Bợ Rủ Sở cùng Tần Dương vẻ mặt nghiêm túc thảo luận, liền nhẹ nói, "Các tiên sinh, trước tiên uống ly trà đi. Sự tình gấp đi nữa, cũng trước phải chiếu theo chú ý tốt chính mình." Ản Tư bước vững vàng tốc độ đi vào phòng khách. Hắn tốc độ nhẹ nhàng mà có tiết tấu, giống như hắn trước sau như một phong cách hành sự, đều đâu vào đấy. Hắn mặc lên kia thân thể tiêu chí tính hắc sắc quản gia phục, y phục chỉnh tề được, phải, không, có một tia nếp nhún, màu trắng bao tay không nhiễm một hạt bụi. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười kia giống như trong ngày mùa đông nắng ấm, có thể xua tan mọi người trong tâm lo lắng. Chén trà trong tay của hắn tản ra lượn lờ nhiệt khí, mùi trà hòa lẫn nhàn nhạt mùi sữa thơm, đó là hắn chu tâm điều phối trà, biết rõ tại loại này khẩn trương thảo luận bầu không khí xuống, một ly thơm thanh khiết trà có thể làm cho tâm thần người thư giãn. Vợ dù sợ cùng Tần Dương nhìn nhau nở nụ cười, nhận lấy ly trà, nhẹ khẽ nhấp một cái. Mùi trà ở trong miệng tràn ngập ra, phản phất vì là bọn họ tâm linh mang theo một tia an ủi. Vợ dù sợ cảm giác đến kia ấm áp dịch thể thuận theo cổ họng chảy xuống, ấm áp thân thể của hắn. Trà mùi vị nồng đậm mà thuần hậu, có nhàn nhạt hương hoa hòa thanh mới thân thảo khí tức. Hắn nhắm mắt lại, thưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Tần Dương cũng đắm chìm trong mùi trà bên trong, hắn cảm giác mình căng thẳng thần kinh tại lúc này đạt được buông lỏng. Kia mùi trà giống như là một đôi ôn nhu tay, nhẹ nhàng vuốt lên trong lòng của hắn lo âu. Vợ dù sợ nói ra, Ản Phật Dực nói đúng. Vô luận đối mặt bao lớn kiêu chiến, chúng ta đều muốn gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí. Tần Dương, chúng ta ngày mai liền bắt đầu hành động đi. Vợ dù sợ đặt ly trà xuống, trong ánh mắt lại lần nữa tràn đầy đấu trí. Hắn biết rõ, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ liền muốn bước lên một đoạn tràn đầy gian nan hiểm trở hành trình, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần Dương nói ra, được, vợ dù sợ. Ta sẽ mau chóng sửa sang lại tư liệu, chuẩn bị cùng thành phố nghị hội tiến hành đàm phán. Cùng lúc, ta cũng sẽ tiếp tục thâm nhập sâu điều tra cả hai cái hạng mục bối cảnh và động cơ, tìm kiếm có thể đột phá miệng. Tần Dương đem ly trà đặt ở trên bàn trà, hắn động tác dứt khoát lưu loát. Trong đầu hắn đã bắt đầu ý tưởng làm sao thu thập tư liệu, từ đâu nhiều chút con đường đi điều tra hạng mục bối cảnh. Hắn muốn liên lạc với bản thân tại mỗi cái lĩnh vực người liên lạc, từ nghề kiến trúc đến giới tài chính, từ bảo vệ môi trường tổ chức đến cộng đồng đoàn thể. Hắn còn muốn đi ạ khám khu vực thực địa khảo sát, cùng địa phương cư dân thâm nhập trao đổi, lấy được trực tiếp tin tức. Vợ dù sở nói ra, rất tốt. Nhớ kỹ, Tần Dương, chúng ta không chỉ là đang vì ạ khám mà chiến, càng là đang vì toàn bộ Gò Thảm tương lai mà chiến. Vợ dù sở thanh âm âm u mà có lực, mỗi một chữ đều giống như tại nhấn mạnh bọn họ sứ mệnh tầm quan trọng. Tần Dương nói ra, ta minh mạch, vợ dù sở. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Tần Dương ánh mắt kiên định cùng vợ rủ sở mắt đối mắt, bọn họ ở giữa truyền lại một loại im lặng ăn ý đêm đã khuya, Gò Thảm thành phố trên đường đèn mở, nhưng bên trong bốt cảnh sát vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, không khí khẩn trương bao phủ tại mỗi góc. Tần Dương, với tư cách vợ rủ sở bên trợ thủ đắc lực, lấy nhạy cảm sức quan sát cùng rộng rãi mạng lưới tình báo, tại Gò Thảm trong dòng nước ngầm xuyên toa tự nhiên. Lúc này, hắn đang đứng tại gọt đồn cục trưởng bên trong phòng làm việc, sắc mặt ngưng trọng truyền lại trọng yếu tình báo. Tần Dương đi nhanh tiến vào văn phòng, bước chân hắn mang theo một loại cảm giác gấp gáp. Hắn rời ra ở cục cảnh sát trên sàn nhà phát ra tiếng vang giòn giã. Tại yên tĩnh trong phòng làm việc cực kỳ vang dội. Trên người hắn áo khoác hướng theo hắn động tác nhẹ nhàng đông đưa, áo khoác và áo có một số mài mòn, đó là hắn tại Gò Thảm đầu đường buôn ba vết tích. Sắc mặt hắn ở phòng làm việc đèn chỉ, quăng, chiếu rọi có vẻ hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén. Hắn nhanh chóng liếc một cái gọt đồn cục trưởng văn phòng, trong phòng làm việc chất đầy văn kiện, tủ hồ sơ bên trong văn kiện đều nhanh tràn ra. Treo trên tường Gò Thảm thành phố địa đồ, trên bản đồ có nhiều chỗ bị hồng sắc tiêu ký bỏng, đó có thể là phạm tội thi đỗ khu hoặc là đang điều tra án kiện địa điểm. Trên bàn làm việc trừ văn kiện, còn có một cái cũ nát ly cà phê. Trong chén còn lưu lại một ít lạnh rơi cà phê, tản ra cay đắng hương vị. Tần Dương đi nhanh tiến vào văn phòng, ngựa khí cấp thiết nói ra, "Gọt đồn cục trưởng, ta có tình huống khẩn cấp cần hướng về ngài báo cáo." Thanh âm hắn ở trong phòng làm việc vang vọng, mang theo vẻ khẩn trương. Gọt đồn từ tích tụ như núi văn kiện bên trong ngẩng đầu, hắn động tác hơi chậm một chút chậm, hiển nhiên là thời gian dài công tác để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi. Tóc hắn có một số gợn bụi, mấy cái lọn tóc rũ xuống trên trán, trong đôi mắt vằn vện tia máu. Nhưng trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ lễ bại, nhưng lập tức trở nên cảnh giác, nói ra, "Tần Dương, ngươi luôn là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện." Nói đi, lần này là chuyện gì? Gót đồn cục trưởng dựa vào ghế, ghế phát ra nhẹ nhàng tiếng bóc két. Hắn xoa xoa con mắt, cố gắng để cho mình càng thêm tỉnh táo, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Tần Dương mang theo tình báo. Tần Dương hạ thấp giọng, bảo đảm bí mật không bị tiết lộ nói ra, ta đạt được tin tức đáng tin, bẹn chỉn, ổ xoàn cổ bùa hẹ bốt, hắn cũng chưa chết. Tần Dương thanh âm âm u mà khàn tiếng, giống như là rất sợ thanh âm hơi lớn một chút cũng sẽ bị tiềm tàng ở trong bóng tối địch nhân nghe thấy. Hắn bi hơi cong thân thể, ánh mắt cảnh giác quét nhìn gót đồn cục trưởng văn phòng bốn phía. Môi hắn không có chút nào làm sao động, chỉ là trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng tiếng chấn động, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nặng đi ra. Hắn trên trán có một tầng mồ hôi lấm tấm, ở cục cảnh sát hoàng hôn dưới ánh đèn lập lòe ánh sáng yếu ớt, đó là hắn khi biết cái này tin tức kinh người sau đó khẩn trương cùng bất an thể hiện. Gót đồn khiếp sợ đứng lên, bút trong tay rơi xuống ở trên bàn nói ra, cái gì? Điều này sao có thể? Chúng ta nhìn tận mắt hắn. Gót đồn cục trưởng động tác 10 phần đột nhiên, hắn ghế tại hắn đứng dậy lúc bị đột nhiên đẩy về sau, phát ra một hồi chói hai tiếng ma sát, tại yên tĩnh trong phòng làm việc vang vọng. Hắn trợn to hai mắt, nhãn cầu giống như là muốn từ trong hốc mắt đông xuất hiện một dạng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn kia nguyên bản bởi vì mệt mỏi mà có chút lòng thì gương mặt bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, trên mặt nếp nhăn trở nên càng thêm rõ ràng, mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều giống như cất giấu thâm sâu nghi hoặc. Môi hắn khẽ run, cổ họng giống như là bị cái gì đồ vật nặng ở, nhất thời ở giữa rốt cuộc không nói ra được hoàn chỉnh nói. Rơi xuống ở trên bàn bút còn đang không ngừng mà lăn quật, cuối cùng lăn đến góc bàn, chỉ lát nữa là phải ngã xuống, cũng tại ranh giới dừng lại. Giống như cái này tin tức kinh người để cho toàn bộ thế giới đều ngừng vận chuyển một dạng. Tần Dương nói ra, ta cũng khó có thể tin. Nhưng sự thật như thế, hắn lợi dụng phương thức nào đó trốn khỏi chúng ta tầm mắt. Hơn nữa, biết bát hơn là, ta biết Mạ Dỗ Nỉ gia tộc đã phái ra sát thủ, mục tiêu kế tiếp rất có thể thị trường thành phố. Tần Dương vừa nói, một bên nhíu chặt lông mày. Hắn lông mày giống như là hai đầu xoắn xuýt chung một chỗ mao mao trùng, tại ánh mắt hắn phía trên hình thành một danh thật sâu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng, kia lo lắng như cùng một mảnh nồng đậm mây đen, bao phủ tại hắn nguyên bản sáng ngời đôi mắt bên trên. Chương 298, có chính mình sứ mệnh cùng trách nhiệm. Chương 298, có chính mình sứ mệnh cùng trách nhiệm. Hai tay của hắn không tự chủ nắm chặt nắm đấm, ngón tay then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng bệch, dường như muốn đem tin tức này thật chặt siết trong tay, không để cho nó tiếp tục quyết tán mang theo nguy hiểm. Hắn cơ thể hơi nghiêng về trước, tới gần gót đồn cục trưởng, tựa hồ nghĩ muốn để cho hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được sự tình nghiêm trọng tính. Gót đồn nói ra, thị trưởng, cái này tuyệt đối không thể phát sinh. Thần Dương, ngươi có cụ thể tình báo khởi nguồn sao? Gót đồn cục trưởng thanh âm không tự chủ đề cao mấy phần, thanh âm kia bên trong mang theo một loại cấp thiết cùng khẩn trương. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Dương, ánh mắt giống như là hai đem sắc bén kiếm, nghĩ muốn từ Tần Dương trong ánh mắt khai quật ra tin tức. Hô hấp trở nên dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng, kéo theo trên người hắn món đó có chút nhăn mong mong cảnh phục cũng cùng theo một lúc một thu phục. Tay hắn không tự chủ ở trên bàn lục lọi, giống như là đang tìm cái gì đồ vật đến chống đỡ chính mình, cuối cùng thật chặt bắt lấy dọc theo bàn, ngón tay bởi vì dùng lực mà tại dọc theo bàn trên lưu lại vài đạo nhàn nhạt vết tích. Tần Dương nói ra, ta có đầy đủ lý do tin tưởng tình báo này tính chân thật. Mạ Dỗ Nỉ gia tộc vẫn đối với thị trường đẩy được tham nhũng chính sách mang trong lòng bất mãn, lần này rất có thể là bọn họ hành động trả thù. Tần Dương nói không nhanh, nhưng mỗi một chữ đều nói được, phải, rất rõ ràng. Hít sâu một hơi, giống như là đang cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định cùng Gót Đồn đối mặt, trong ánh mắt kia lộ ra một loại không thể nghi ngờ tự tin. Hắn bắt đầu cặn kẽ giải thích, thanh âm hắn ở trong phòng làm việc vang vọng, mỗi một chữ đều giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ thạch, kích thích tầng tầng sóng gợn. Mạ Dỗ Nỉ gia tộc tại Gò Thảm thế lực to lớn, bọn họ tại thế giới dưới lòng đất kinh doanh nhiều năm. Giao thiệp với buôn lậu, ma túy các loại phi pháp hoạt động. Thị trường tham nhũng chính sách đã kích nghiêm trọng bọn họ lợi ích, bọn họ đã sớm nghĩ tìm cơ hội trả thù. Mà Bẹn Chỉnh Phục Sinh, rất có thể là bọn họ trong kế hoạch một phần, có lẽ bọn họ đặt thành một loại giao dịch, Bẹn Chỉnh có đặc biệt phạm tội thủ đoạn cùng tư nguyên, có thể vì là bọn họ ám sát hành động cung cấp giúp đỡ. Gót Đồn nói ra, chúng ta cần phải lập tức dùng hành động. Thần Dương, ngươi có thể giúp ta định vị đến sát thủ vị trí sao? Gót Đồn cục trưởng vẻ mặt trở nên nghiêm túc mà quả quyết, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại lâm nguy không sợ quyết tâm. Hắn đứng thẳng thân thể, hai tay nắm quyền để ở bên người, cả người giống như là một cái sắp bổ nhào về phía con mồi báo săn mồi, tràn đầy lực lượng cùng cảnh giác. Hắn con mắt chăm chú địa tỏa ở Tần Dương, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, vừa có một vẻ lo âu. Hắn biết rõ Tần Dương năng lực, nhưng mà minh bạch nhiệm vụ này gian khổ tính. Tần Dương nói ra, tạm thời còn không được, nhưng ta sẽ tiếp tục truy tung. Cùng lúc, ta đề nghị chúng ta tăng cường thị trường các biện pháp an ninh, bảo đảm hắn an toàn. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Hắn bắt đầu ở trong phòng làm việc đi qua đi lại. Bước chân hắn thần tốc mà có tiết tấu, mỗi một bước đều giống như đang suy tư cách đối phó. Thị trường nơi ở cùng địa điểm làm việc là dễ dàng nhất bị công kích địa phương, chúng ta cần ở chung quanh thiết lập nhiều tầng phòng tuyến. Không chỉ phải có đại lượng cảnh lực tuần tra, còn muốn gắn tiên tiến theo dõi thiết bị, đúng, đối với xung quanh hết thể động tĩnh tiến hành thật sự lúc theo dõi. Mặt khác, thị trường xuất hành cũng cần đặc biệt an bài khác, sử dụng xe chống đạn chiếc, đồng thời thay đổi xuất hành lộ tuyến, sợ bị địch nhân nắm giữ quy luật. Gót Đồn bắt đầu, nhanh chóng ấn xuống trên bàn bộ đàm nói ra, lập tức thông báo đặc cảnh đội. Tăng cường thị trường nơi ở cùng địa điểm làm việc bảo an lực lượng. Mặt khác, tập trung sở hữu có thể dùng tư nguyên, toàn lực truy tung Mạ Dỗ Nỉ gia tộc sát thủ. Gót Đồn cục trưởng động tác sạch sẽ lưu loát, ngón tay hắn có lực ấn xuống bộ đàm nút ấn, kia nút ấn tại hắn ấn xuống phát ra thanh thúy răng rắc âm thanh. Thanh âm hắn thông qua bộ đàm truyền đi, tại tần số truyền tin bên trong quanh quẩn, mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm bộ đàm, phản phất có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy đặc cảnh đội viên nhóm sau khi nhận được mệnh lệnh nhanh chóng hành động chẳng cảnh. Mấy phút sau, bộ đàm một đầu khác truyền đến xác nhận tiếng hồi phục. Thanh âm kia có một số huyền ảo. Xen lẫn điện lưu tư tư thành, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe thấy đặc cảnh đội viên kiên định hồi âm, nhận được, cục trưởng. Chúng ta lập tức hành động. Gót Đồn cục trưởng nghe cái này hồi âm, vi khẽ thở phào một cái, nhưng biểu tình của hắn vẫn hết sức nghiêm túc. Gót Đồn nói ra, lần này nhờ có ngươi. Ngươi tình báo kịp thời lại quan trọng, khả năng đã cứu vãn thị trưởng sinh mệnh. Gót Đồn cục trưởng trong thanh âm mang theo một tia cảm kích, hắn nhìn Tần Dương trong ánh mắt nhiều mấy phần kính trọng. Bả vai hắn hơi thả lỏng một ít, không còn giống như ban nãy loại này căng thẳng, giống như là một tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là tạm thời. Nguy hiểm còn xa không có giải trừ. Tần Dương nói ra, chỉ hy vọng như thế. Nhưng chúng ta đều biết rõ, gọi thảm hắc ám xa không chỉ như thế. Bèn Chỉnh Phục Sinh cùng Mạ Dỗ Nỉ gia tộc hành động chỉ là một góc băng sơn. Tần Dương ánh mắt trở nên thâm thúy mà xa xôi, giống như là tại xuyên thấu qua văn phòng bách tường nhìn thấy gọi thảm sâu trong bóng tối. Biểu tình của hắn có một số ngưng trọng, hắn biết rõ gọi thảm hắc ám thế lực bản căn sai tiết, đây chỉ là rất nhiều trong âm như một cái nho nhỏ vòng tiết. Hắn nhớ tới gọi thảm những cái kia hắc ám đường. Eo hẹp mà cũ nát trong hẻm nhỏ cất giấu vô số tội ác, những cái kia không chuyện ác nào không làm hắc bang phần tử ở trong bóng tối tùy ý hoành hành, phổ thông thị dân nhóm sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, mỗi ngày trôi qua tại lo lắng cho mình sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Gót Đồn nói ra, xác thực như thế. Nhưng chính vì vậy, chúng ta mới cần giống như ngươi vậy Minh Hiếu. Tần Dương, ngươi không chỉ là bằng hữu của ta,
càng là gọ thảm thủ hộ giả một trong. Gọ đồn cục trưởng thanh âm âm u mà thành khẩn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tín nhiệm. Hắn hướng về Tần Dương vươn tay, cái tay kia chắc chắn mà có lực, giống như là đang bày tỏ một loại hợp tác cùng đoàn kết thành ý. Trên tay hắn có dày đặc vết chai, đó là nhiều năm qua cùng phạm tội phần tử bắt đầu xử lý đủ loại án kiện lưu lại vết tích, mỗi một cái vết chai đều giống như một cái huy chương, chứng kiến hắn tại gọ thảm thủ hộ chính nghĩa lịch trình. Tần Dương nói ra, gọ đồn cục trưởng, chúng ta đều tại vì là cùng một cái mục tiêu nỗ lực, để cho gọ thảm trở nên càng tươi đẹp hơn. Tuy nhiên con đường này tràn đầy chông gai cùng nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta nhóm tiên chỉ tiếp, một ngày nào đó có thể chiếu sáng phiến hắc ám này. Tần Dương nắm thật chặt gót đồn cục trưởng tay, tay hắn cũng đồng dạng có lực. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tín niệm kiên định, tin tiên niệm giống như rực rỡ sở tạt ly tật, ở trong bóng tôi long lánh hy vọng quan mang. Trong đầu hiện ra gọ thảm tương lai mỹ hảo cảnh tượng, trên đường đã không còn phạm tội, các thị dân an cư lạc nghiệp, bọn nhỏ tại sạch sẽ sáng ngời trong trường học đọc sách, ban đêm gọ thảm bị ấm áp đèn chiếu sáng sáng lên, mà không phải hiện tại loại này tràn đầy tội ác cùng sợ hãi hắc ám. Gót đồn nói ra, ngươi nói đúng, Thần Dương. Chúng ta mỗi người đều có chính mình sứ mệnh cùng trách nhiệm. Mà ta với tư cách cảnh sát cục trưởng, càng phải đảm đương nổi bảo hộ thị dân an toàn trách nhiệm nặng nề.